Vật này được, mang lên mặt có thể hành trang cái kia mặt cương thi, món đồ này cho ta mượn dùng dùng, ta đi hành trang cương thi đi, bất quá ta đi tới, ngươi liền không chơi. Trần Vân Phong đưa cho Chu Bá Thông chính là từ Trình Anh chỗ nào được mặt nạ ra người, trên người hắn nhưng còn có hai tấm tân tiến hơn cụ, đó là ti mã linh tinh từ đâu cái rớt lại phía sau trên mặt nạ nghiên cứu ra, bên trong bỏ thêm vào một tầng mềm mại thuốc mỡ, muốn cái gì răng rớp, chỉ cần dùng nội lực thúc đẩy thuốc liền có thể, thành hình sau tản đi nội lực. Cái nào dáng dấp liền định hình, chỉ có điều loại thuốc kia cao giá cả quý còn chỉ có thể sử dụng mấy lần, cho lão ngoan đồng hơi. Chút có chút lãng phí. Một lần nữa ngóc ra một tấm mặt nạ lung lay một tí, Chu Bá Thông hì hì nở nụ cười, hai người liền lặng lặng chờ đợi thời cơ. Khi, làm, giờ dần sơ khắc, Chu Bá Thông từ trong bụi cỏ vươn mình nhảy một cái liền xẹt qua trong bầu trời đêm xẹt qua, Trần Vân Phong cũng lập tức nhảy lên cao hơn ba trượng, thân thể như một đạo quỷ ảnh giống như trôi nổi mà đi. Hai người khinh công đều là đương đại tuyệt đỉnh, thân thể trên không trung mang theo tiếng xé gió hầu như không nghe thấy được. Ở xung quanh thủ vệ tuyệt tình cốc đệ tử cường bất quá vừa mới chạy, nhược càng có tam lưu võ giả, đối với hai người tuyệt đỉnh khinh công từ bọn hắn trên đầu xẹt qua, căn bản không có thể cảm giác được một tia không đúng. Chu Bá Thông cùng Trần Vân Phong một trước một sau mò tiến vào nhà đá, hai người chỉ một tí từng người mục tiêu, Chu Bá Thông liền cấp tốc ra tay niêm phong lại tiêu tương tử toàn thân huyệt đạo. Mà Trần Vân Phong ngón tay quỷ dị ở doãn khắc tây kinh mạch trên không điểm đứt động, lấy cửu âm điểm huyệt thuật cùng lịch chuyển cửu âm điểm huyệt thuật đem kinh mạch của hắn niêm phong lại mấy nơi. Hắn biết lao ngoan đồng ra tay không tàn nhẫn, cái kia tiêu tương tử quá mức sau 3 canh giờ sẽ tỉnh lại vạch trần lao ngoan đồng thân phận, nhưng hắn không muốn dễ dàng bại lộ, dùng cửu âm điểm huyệt thuật thêm vào lịch chuyển cửu âm điểm huyệt thuật, doãn khắc tây không có một ngày là tuyệt đối vẫn chưa tỉnh lại. Hai người yên tĩnh đem đối thủ y phục vật thay đổi. Trần Vân Phong nhìn Doãn Khắc Tây một tóc quăn màu vàng kim cười cợt, móc ra này thanh vô danh tiểu chủy thủ nhanh chóng đem Doãn Khắc Tây thế thành đầu trọc. Hắn móc ra tấm kia có thể thay đổi hình dạng mặt nạ da người, đem những cái kia thế giới kim mao nhanh chóng dán ở mặt nạ da người đỉnh đầu. Hắn đem chính mình búi tóc thả xuống nhét vào Doãn Khắc Tây cái này cao cổ hoa phục, lúc này mới mang theo mặt nạ da người. Hắn móc ra một mặt tiểu gương đồng, quay về bên trong dùng chân khí thôi thúc thuốc, không tới mấy, một tấm cùng Doãn Khắc Tây tương đồng diện mạo liền xuất hiện ở trong gương. Hắn hoàn thành tất cả những thứ này thì, Chu Bá Thông đã đem tiêu tương tử nhét vào dưới giường gión ra gión rén đất, mà, nằm ở dương quá bên người, Trần Vân Phong cười hì hì, cũng đem Doãn Khắc Tây cái này bị hắn cạo chọc người ba tư nhét vào gầm giường, sau đó chui vào chăn chợp mắt. Giờ mão một đến bầu trời bên ngoài liền lượng, Trần Vân Phong đem Doãn Khắc Tây này thân phú quý đến đỉnh điểm y phục vật mặc vào, nhìn một chút sợi vàng sợi rộng lớn trường bào, một cái khảm nạm các loại quý giá bảo thạch đai lưng. Một cái kim ngân sợi tơ cùng một loại không tên sợi rào dệt thành dài năm thước tiên, trên tay mang theo mấy viên khổng lồ bảo thạch nhẫn, như vậy nếu như ở đời sau ra ngoài, tuyệt đối là một cái phát tài hoành tài nhà giàu mới nổi. Trần Vân Phong giả dạng làm Doãn Khắc Tây, liếc một cái giả dạng làm một tấm người chết mặt Chu Bá Thông đang theo dương quá đứng dậy, hắn khẽ mỉm cười, mặt nạ ra người trên cũng lập tức thể hiện ra nụ cười nhàn nhạt, không đợi những người khác đứng dậy, Trần Vân Phong liền cái thứ nhất đi ra cửa phòng. Vừa ra khỏi cửa Trần Vân Phong liền dọc theo tiểu đạo đi tới, xoay chuyển hai cái loan liền nhìn thấy Công Tôn Lục Ngạc chính đang tình hoa trên cây hái đóa hoa, hắn đi lên trước cười ha ha nói. Cô nương sáng sớm thật có hứng thú, lại còn hữu tâm hái hoa. Trần Vân Phong lúc này một bức hồ thương nghiệp dáng dấp, Công Tôn Lục Ngạc cũng không có cái gì bài xích, nàng trường kỳ ở tại bên trong thung lũng, đối với chuyện bên ngoài biết rất ít, nàng nhàn nhạt ngẩng đầu lên nhìn Trần Vân Phong nói rằng. Khách mời nói giỡn, đây là chúng ta bữa sáng, cái này gọi là tình hoa thụ. Mặt trên tình hoa chính là chúng ta tuyệt tình cốc bữa sáng, ngươi cũng nếm thử đi. Công Tôn Lục Ngạc kéo xuống cánh hoa để vào nàng miệng nhỏ nhẹ nhàng ngai, Trần Vân Phong gật gù, cũng kéo xuống mấy cánh hoa để vào trong miệng ngai, nghiền ngẫm, hôm qua hắn đã nếm thử tình hoa tư vị, đúng là không có cảm thấy kỳ quái. Công Tôn Lục Ngạc nhưng nhìn không ngừng kéo xuống cánh hoa nhét vào trong miệng Trần Vân Phong tò mò nói rằng, khách mời không cảm thấy này tình hoa quái lạ sao? Tình một trong sự tình, trước tiên ngọt sau khổ. Có thể không hưởng tình hình lại giống như ngươi nói, căn bản là không có cách kê khai chính mình cái bụng, cái này kêu là một mổ một ẩm đều có nhân, không ăn nói bụng, ăn nhưng ngọt khổ làm bạn, nếu hoa này gọi tình hoa, này chính là cùng tình hình giống như vậy, vì lẽ đó ăn cũng không cảm thấy kỳ quái. Trần Vân Phong đem mấy cánh hoa nhét vào trong miệng sau cười nói. Duẫn huynh cao luận, tiểu tử cũng thử một chút. Lúc này Dương Quá cũng đi tới, nghe thấy Trần Vân Phong liền cười nói. Hắn đi tới tình hoa rừng cây một bên. Đưa tay liền đi hái hoa, Công Tôn Lục Ngạc mau mau nói rằng. Công tử cẩn thận, tình hoa đâm có độc. Dương Quá khẽ mỉm cười, tự nhận là bản lĩnh hơn người, ngón tay vòng qua tình hoa trên nhánh cây gai nhọn, liền hướng về một đóa cực kỳ diễm lệ tình hoa thải đi. Ừ. Sao đóa hoa sau còn có tiểu đâm dương quá đột nhiên rút tay về trở lại kinh ngạc nói. Công tôn Lục Ngạc lắc đầu nói. Công tử xin cẩn thận một ít, này tình hoa đâm may là nhẹ nhàng đâm chúng, chỉ cần ngươi trong vòng 12 canh giờ không sống động tình liền không sao rồi bốn. Này dương quá bản tính liền hai, vừa nhìn thấy công tôn Lục Ngạc vẻ mặt lạnh lùng nói chuyện, thiên mã hành không trong đầu một tí liền muốn đến tiểu long nữ loại kia đột nhiên lạnh lùng vẻ mặt, trong lòng không khỏi có chút tưởng niệm cùng xoắn suýt. A. Một trận như vạn đâm thủng tâm giống như đau nhức một tí từ trên ngón tay của hắn truyền đến, đau đến dương quá không ngừng suý bắt tay quát to một tiếng, một bên công tôn Lục Ngạc bình tĩnh nói. Xem ra công tử vừa nãy đang suy nghĩ ý trung nhân của ngươi, nhớ kỹ một ngày đừng đi nghĩ, nếu không sẽ đau đến không muốn sống. Công tôn Lục Ngạc quay đầu tiếp tục hái tình hoa, Trần Vân Phong mới cười ha ha nói. Ta nói Dương Thiếu Hiệp, ngươi tốt nhất vẫn là cùng cái kia Kim Luân Lao Hòa Thượng học một tí thiền định đi thôi, nếu không ngươi còn phải đau. Ta ở đây cùng vị cô nương này tâm sự, nhìn một chút này lão ngoan đồng cùng cái kia Trần Vân Phong có phải là còn ở bên trong thung lũng. Dương quá nguyên bản không chịu nổi mỹ nữ, hắn tâm tư bên trong chính là nhìn thấy mỹ nữ thế nào cũng phải đi trêu chọc vài câu, ngược lại hắn làm việc luôn luôn không được điều, trêu chọc xoay người rời khỏi là được, mỹ danh viết gọi là cảm tình chuyên nhất, kỳ thực bất quá chính là không chịu trách nhiệm cớ mà thôi. Như tiểu long nữ loại kia tư tưởng đơn thuần nữ nhân, chỉ cần nhận định hắn, coi như hắn tìm 100 lão bà. Nói không chắc còn phải an bài cho hắn mỗi đêm làm sao nghỉ ngơi sự tình, hắn như vậy hơi một tí liền đi trêu chọc nữ hài, đảo mắt thường phục ngây thơ thánh nhân cách làm, ở kim đại đại mê bên trong ít nhất có hơn một nửa đối với hành vi của hắn khịt mũi con thường. Trần Vân Phong chính là này một người trong đó, vì lẽ đó hắn mới không muốn Dương quá cùng công tôn Lục Ngạc quá tiếp xúc nhiều, bằng không này đẹp đẽ em gái cuối cùng sẽ bởi vì Dương quá chết đi, như vậy thê thảm kết cục là Trần Vân Phong không muốn lại nhìn tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 114, trà trộn nhập gốc. Trần Vân Phong hóa trang doán khắc tây bề ngoài như thế, cũng chẳng có bao nhiêu tiếp xúc Dương quá căn bản là không có cách nhận ra người trước mắt đã biến thành một cái khác. Hắn nhìn công tôn Lục Ngạc mỹ nữ như vậy vốn là muốn nhiều giao lưu vô nghĩa một tí, Trần Vân Phong nhưng trực tiếp nói cho hắn, mỹ nữ có hắn bồi là được, điều này làm cho mưu mô Dương quá trong lòng oán thầm không nớt. Có thể trên ngón tay của hắn đau nhức vừa mới vừa tiêu tan, nhìn Trần Vân Phong này một thân phục trang đẹp đẽ đứng ở công tôn Lục Ngạc bên người. Hắn xẹp xẹp miệng liền xoay người đi rồi trở lại. Cô nương, tại hạ còn không thỉnh giáo cô nương phương danh, tại hạ Doãn Khắc Tây, ba tư đến thương nhân, cùng mấy vị đồng bạn truy Chu Bá Thông nhầm vào sân cốc, không biết cái kia Chu Bá Thông đến tột cùng đã làm gì chuyện xấu đáng giá cô nương truy hắn đâu. Trần Vân Phong cười nhạt nói rằng, Trần Vân Phong cũng không phải lo lắng công tôn Lục Ngạc bởi vì đó vì hắn dính vài câu liền sẽ thích Doãn Khắc Tây. Doãn Khắc Tây hiện tại hơn 40 tuổi, nhìn liền không giống người tốt lành gì. Này tiểu muội coi như là lại đơn thuần cũng sẽ không bởi vì hắn đầy người phục trang đẹp đẽ, sẽ như hậu thế rất nhiều các mỹ nữ yêu thích xính ngoại bái chan ôi. Công tôn Lục Ngạc tâm tư đơn thuần, đem hôm qua Chu Bá Thông vọt vào thung lũng sau sự tình toàn bộ nói một lần, thậm chí đem trộm đi linh chi trộm lấy kinh thư cầm bảo đao sự tình toàn bộ quy kết ở lão ngoan đồng trên người, Trần Vân Phong cũng ra mặt dày, ngược lại hắn không có động thủ sự tình xác thực là lão ngoan đồng làm ra, hiện tại đồ vật toàn bộ ở trên người hắn. Hoa nữ sao hay vẫn là lao ngoan đồng cong lấy khá hơn một chút. Hàn huyên một trận công tôn Lục Ngạc liền mang theo một lãng hoa tình hoa hoa biện trở lại nhà đá. Khi, làm, những người khác biết được thứ vật cổ quái này chính là ngày hôm nay bữa sáng thì, luôn luôn ăn quen rồi sơn chân hải vị thịt cá mã quang tá cùng ni ma tinh cũng không khỏi hùng hùng hổ hổ. Kim Luân Pháp Vương là tàng tăng, đối với ăn thịt cũng là bình thường sự tình, ăn tình hoa hoa biện, trên mặt của hắn cũng là sắc mặt quái dị, thế nhưng hắn không biết bên trong thung lũng này người sâu cạn. Như trước không muốn tùy ý gây thù hẳn. Trần Vân Phong cùng Chu Bá Thông bởi vì đều là làm bộ người khác, ở mấy người này trước mặt cũng không muốn nhiều lời nhiều lời, Tiêu Tương Tử bởi vì tu luyện cương thi công nguyên bản nói liền không nhiều, Doãn Khắc Tây nhất quán giả ngây giả dại cũng sẽ không nhiều lời nhiều lời, hai người bọn họ không nói lời gì đúng là không có gây nên mọi người, đại gia, bất kỳ nghi ngờ. Mấy người ăn qua cái gọi là bữa sáng, một cái lục bào người trẻ tuổi liền đẩy cửa đi vào nói rằng, chư vị quý khách, chúng ta cốc chủ cho mời. Kim Luân Pháp Vương khẽ gật đầu, tăng bào run lên liền đi ở phía trước, mã quang tá này lớn ngốc không rõ quy củ, ngẩng đầu đỡ ngực đất, mà, liền đi theo, Ni Ma Tinh cũng là thiền trúc ga tam, vừa thấy hai người cất bước hắn cũng đi theo, Dương quá đối với Trần Vân Phong cùng Chu Bá Thông hai cái giả mạo người vì chắp tay, ý tứ để cho hai người đi lên, Trần Vân Phong cười ha ha vỗ một cái giả dạng làm mặt cương thi Chu Bá Thông liền nhanh chân đi theo. Khi, làm, mọi người, đại gia, cách mở cửa phòng đóng lại, nhưng không có bất kỳ người nào phát hiện dưới giường hai con từng người nhét một người lớn sống sờ sờ, vừa ra khỏi cửa Trần Vân Phong cùng Lão Ngoan Đồng Quỷ Tiếu liếc mắt nhìn nhau, lảo đảo theo sát phía trước người dọc theo tảng đá xanh đường đi về phía trước. Tiến lên đến hôm qua trải qua Thủy Tiên Trì, lục bào thanh niên đạp lên mặt nước cọc gỗ nhảy lên mà qua, Trần Vân Phong Chu Bá Thông cùng Kim Luân Pháp Vương đều là cao thủ trong cao thủ, một chút liền nhìn ra đây là bên trong thung lũng này dùng để huấn luyện bước tiến cùng khinh công địa phương. Dương Quá tuy rằng kém cỏi cũng có năng lực nhìn ra nơi này không giống, thậm chí Ni Ma Tinh cũng có năng lực phỏng đoán ra một, hai. Kim Luân Pháp Vương trường bào cuốn một cái, một bước mấy trượng đất, mà, trực tiếp xẹt qua những cái kia cọc gỗ đi theo, đi sau lưng hắn mã quang tá bước chân rất lớn, có thể nhảy một cái liền lăn ở trong ao nước, hắn thẳng thắn hận hận trực tiếp thiệp thủy đi tới. Ni Ma Tinh cười lạnh, thân thể nhún nhảy một cái đất, mà, như hết giống như cấp tốc nhảy qua cái ao. Trần Vân Phong đi tới Chu Bá Thông bên người tụ khí ngưng giọng nói. Tiêu Tương Tử tu luyện cương thi công, là như một đầu giống như nhảy lên. Lão Ngoan Đồng thích nhất không giống nhau chơi pháp, vừa nghe cương thi nhảy, hắn ánh mắt mang theo ý cười, mặt nạ ra người nhưng không nhúc nhích hiện ra cương thi giống như răng rớp, hắn tay vừa nhấc hai chân nhún mũi chân, đầu gối bất động trên người cương trực liền thường thường bay ra, giữa đường trên cọc gỗ điểm một cái liền lướt qua cái ao. Trần Vân Phong một cước giẫm trên cọc gỗ. Chọn dùng đơn giản nhất khinh công thân pháp cũng thuận theo đã qua, Dương Quá người này nhưng yêu thích khoe khoang, này cổ mộ khinh công thiên hạ nhất tuyệt, hắn bóng người xoay một cái liền lướt ra khỏi mấy trượng, sắp tiếp xúc mặt nước thì thân thể hắn uốn một cái lần thứ hai thoát ra mấy mét, bàn tay vuốt một cái mặt nước, theo lực phản chấn một lần nữa lược tới bầu trời, mấy cái lắc mình, hắn đủ không dính vật liền đến cái ao đối diện. Dương Thiếu Hiệp quả thật cao thủ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất, ta nghĩ ngoại trừ cái kia quỷ dị cực kỳ Trần Vân Phong. Hiện nay Trung Nguyên võ lâm tuổi trẻ tuấn kiệt khi, làm, mấy người đệ nhất. Kim Luân Pháp Vương đứng ở bên cạnh ao, nhìn thấy Dương Quá biểu diễn liền dẫn gây xích mích cùng cất nhắc đất, mà, nói rằng. Dương Quá cười nhạt, nghĩ đến Trần Vân Phong loại kia một chiêu ngăn địch thô bạo tình cảnh, cộng thêm trước mắt cái này Lão Hòa Thượng cũng bất quá có thể cùng Trần Vân Phong ngang hàng. Hắn đồng thời rõ ràng cái này Kim Luân Pháp Vương trong lòng không có ý tốt, trong miệng nhưng khách sáo bên trong mang theo ánh xả đất, mà, nói rằng. Kim Luân Quốc Sư quá khen. Trung Nguyên võ lâm tàng long ngọa hổ, không nói có thể cùng quốc sư lưỡng bại câu thương Trần Vân Phong, coi như là một ít ẩn dấu chưa ra cao thủ trẻ tuổi, tại hạ cũng không phải đối thủ của bọn họ, không biết này Trần Vân Phong có hay không còn ở thung lũng, ta muốn là hắn ở, quốc sư hiện tại nhất định có thể bắt hắn đi bốn. Kim Luân Pháp Vương cùng Dương Quá vẫn còn lợi dụng lẫn nhau trạng thái, trong lúc nhất thời cũng không tốt trở mặt đối lập, lúc này sáu người đã quá cái ao, mọi người, đại gia. Không thể làm gì khác hơn là theo lục bào người trẻ tuổi hướng đi sơn âm dưới đệ nhất loại cỡ lớn nhà đá. Đi tới gần, hai cái tuyệt tình cốc đệ tử đứng ở trước cửa cung nen, hai vị khác nhưng dùng sức đất, mà, mở cửa lớn ra, lập tức một cái vóc người bất quá 1m3 chú lùn liền đi ra. Này chú lùn tuổi tác ước chừng 50 ra mặt, này kỳ thực cũng không tính là gì chuyện kỳ quái, chí ít Ni Ma Tinh cũng là so với cái này chú lùn cao mười mấy cm. Có thể cái này lùn cái ông lão giữ lại một bức đã chấm đất tròm râu dài, coi một cái có ít nhất dài 1 mét, nhìn 10 phần cổ quái và buồn cười. Chư vị quý khách mời đến. Lùn ông lão vừa xuất hiện liền chắp tay nói rằng. Nghe tiếng nói của hắn còn như hồng trung, hai mắt như điện huyệt thái dương cao cao nhô lên, người ở chỗ này ngoại trừ Trần Vân Phong tất cả đều một trận quái lạ, bọn hắn đều cho rằng ông lão này chính là tuyệt tình cốc chủ, thuận tiện phỏng đoán cái này tuyệt tình cốc nguyên do. Là không phải là bởi vì ông lão này không nhân ái mới lấy tên. Mọi người, đại gia, theo ông lão nối đuôi nhau mà vào, ông lão để đoàn người sau khi ngồi xuống mới cao giọng quát. Quý khách đã đến, xin mời cốc chủ tiếp khách. Không phải gặp khách sao? Trần Vân Phong hơi nhíu mày nhìn về phía ông lão, này gặp khách cùng tiếp khách không phải là một chuyện, lẽ nào này tuyệt tình cốc thay đổi chiều gió, công tôn chỉ hứng thú đại biến không được. Nhưng vào lúc này một trường lưu lục bảo nam nữ từ nhà đá sau tấm bình phong đi ra. Ở Trần Vân Phong đối diện xếp hàng ngang, trong đó có công tôn Lục Ngạc cái này đẹp đẽ ý trung nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 115, khiêu khích công tôn chỉ. Trần Vân Phong thầm mắng công tôn chỉ yêu thích phô trường, nhưng đối với chính mình con gái cũng hà khắc như vậy, gặp khách lại muốn con gái cũng theo xuất đầu lộ diện, coi như là cửu thiên xích không đúng vạn lần. Lúc trước cùng cửu thiên xích làm ra công tôn Lục Ngạc cũng là chuyện bọn hắn ngươi tình ta nguyện, hiện tại nhưng đem sự thù hận chuyển đến trên người nữ nhi mình. Quả thực cũng là một người đàn ông. Khi, làm, một đám lục bào đệ tử dừng lại, công tôn chỉ mới một bước giống như tiêu diêu ẩn sĩ xoải bước mà ra, quay về sáu người nhẹ nhàng chắp tay liền tùy ý ngồi ở sáu người đối diện, hắn cầm lấy chén trà ra hiệu một tí trầm giọng nói rằng. Chư vị quý khách đến đó, xin mời dùng trà đi. Trần Vân Phong giơ tay lên một bên chén trà nhìn lên, bên trong chỉ có 2, 3 mảnh lá trà, nhàn nhạt trà hương từ nước trà bên trong truyền ra, khiến người ta vừa nghe liền tâm thần sảng khoái. Hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng, một luồng mát mẻ khí tức thuận hầu mà xuống, khiến người ta không khỏi thần trí càng thêm rõ ràng không ít. Trà ngon, coi như chưa từng uống qua trà nổi tiếng gì, Trần Vân Phong cũng không khỏi âm thầm nghĩ tới, này trà hẳn là này Tuyệt Tình Cốc đặc sản, thậm chí xa so cái gì Long Tỉnh Bích Loa Xuân cũng mạnh hơn mấy không chỉ gấp 10 lần, này hai, ba mảnh lá trà tính ra cũng là cái này Công Tôn Chỉ tiếp đón quý khách mới sẽ lấy ra thật hàng. Trần Vân Phong sẽ như vậy muốn đó là người hậu thế đối với trà văn hóa bao nhiêu đều có chút ký ức, có thể người ở tại tràng sẽ không có một cái thích uống trà, Kim Luân bọn người là ăn thức ăn mặn lớn lên, coi như là ở trong mộ cổ thanh đạm mấy năm dương quá vừa nhìn trong suốt thấy đáy nước trà cũng là đầy vẻ khinh bỉ. Mã Quang Tá ăn sống dê bò thịt đều là điều chắc chắn, tính cách thô lỗ hắn vỗ một cái bàn trà giống to. Ngươi chính là chỗ này đồ bồi cốc chủ, ngày hôm qua tới hôm nay đều ăn cái gì nước dùng quả thủy, các ngươi Tuyệt Tình Cốc lẽ nào sẽ không có hai lạng thịt chiêu đái khách mời sao? Công Tôn Chỉ ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Mã Quang Tá này kẻ thô lỗ, trong miệng nhưng không hề gợn sóng đất, mà, nói rằng, bản cốc mấy trăm năm luôn luôn ăn chay, đúng là có chút xin lỗi khách mời. Cha cha, chẳng trách dung mạo ngươi xanh xao vàng vọt, vừa nhìn chính là dinh dưỡng không đầy đủ, lại ăn đi phỏng chừng ngươi phải bệnh đến giai đoạn cuối. Mã Quang Tá cũng không quản lý mình có phải là khách mời liền cười lớn nói. Này Công Tôn Chỉ mắt lạnh hết sạch hơi chút liền thệ, nhấp một miếng trà mới chậm rãi nói rằng. Tổ tiên từ Đường Huyền Tông thời kỳ liền vào sơn cốc, vẫn yêu cầu hậu thế không được ăn thức ăn mặn, làm hậu nhân không thể không tử. Kim Luân Pháp Vương chắp tay nói, nguyên lai các ngươi tổ tiên thiên bảo thời kỳ liền đến nơi này, khó trách các ngươi quần áo trang phục đều cùng đương đại không giống. Trần Vân Phong một nghe đến đó liền quay đầu nhìn về phía bên người Chu Bá Thông giả mạo Tiêu Tương Tử. Quả nhiên này Chu Bá Thông trong nháy mắt đứng lên nhìn về phía Công Tôn Chỉ, trong miệng một trận cặc cặc cười quái dị, sau đó liền dẫn lạnh buốt âm thanh nói rằng: "Không biết nhà ngươi lão tổ tông gặp người mập mạp kia mỹ nhân Dương Ngọc Hoàng không?" Ni Ma Tinh cùng Tiêu Tương Tử cộng sự một quãng thời gian, đột nhiên nghe thấy Tiêu Tương Tử âm thanh trở nên vô cùng quái lạ liền quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy nguyên bản lại như mặt cương thi Tiêu Tương Tử lúc này một mặt lạnh lẽo, lúc nói chuyện thể diện lại không nhúc nhích. Hắn còn cho rằng này Tiêu Tương Tử chuẩn bị đối với Công Tôn Chỉ động thủ, âm thầm vận chuyển chân khí cũng chuẩn bị bất cứ lúc nào sẽ đứng. Gia tổ cũng từng tại triều làm quan, tuy rằng bởi vì Dương quốc Trung họa loạn triều cương mà thoái ẩn nơi này, nhưng lại không biết hắn có phải là gặp Dương Quý Phi. Công Tôn Chỉ không biết này mặt quỷ quái nhân vì sao như vậy hỏi dò, nhưng cũng chỉ được thản nhiên nói rằng. Chu Bá Thông nguyên vốn là vì khiêu khích, nơi nào sẽ quản cái gì đối với cùng không đúng, Trần Vân Phong đã đem trước mặt mình nước trà uống cạn. Đêm qua đến hiện tại liền ăn chút tình hoa cũng có vẻ hơi đói bụng, hắn thấy nơi này trà vị cũng không tệ lắm, nắm Chu Bá Thông chén trà liền vừa uống vừa xem cho vui. Chu Bá Thông một gương mặt cương thi rung đùi đắc ý một trận, trong miệng trà trà không ngừng nhìn Công Tôn Chỉ tấm kia vàng như nghệ mặt nói rằng. Ta dám khẳng định, nhà ngươi tổ tiên thoái ẩn ngọn núi này cốc thì tuyệt đối uống Dương Ngọc Hoàn nước rửa chân. Chu Bá Thông lời này vừa nói ra, Kim Luân Pháp Vương mấy người cũng không khỏi âm thầm cả kinh, thậm chí đều từng người vận chuyển chân khí để phòng bất chắc. Hắn lời này hoàn toàn là ở bùn bùn đất, mà, đối với Công Tôn Chỉ làm mất mặt, khinh nhờn người khác tổ tông sự tình không phải là một người bình thường chuyện nên làm. Có thể người ở tại tràng không có một cái được cho người bình thường, Kim Luân Pháp Vương tuy rằng bất ngờ cái này luôn luôn nham hiểm như tính người khác Tiêu Tương Tử lại sẽ ra mặt, thế nhưng bọn hắn đối với thung lũng này xác thực không có bất kỳ hảo cảm. Công Tôn Chỉ ánh mắt không ngừng lấp lóe, hơi híp mắt lại thấp hừ một tiếng. Hắn tay vừa nhấc phía sau cái kia râu dài lùn ông lão liền âm thanh như lôi giống như đất, mà, nói rằng. Các ngươi tới giả là khách, cốc chủ cũng lễ ngộ rất nhiều, vì sao cái tên nhà ngươi miệng đầy ăn nói linh tinh sỉ nhục cốc chủ tổ tiên. Chu Ba Thông vỗ tay một cái, đem ở đây tầm mắt mọi người đều tụ tập đến trên người hắn mới ngự khí vô cùng xác định đất, mà, nói rằng. Nếu như nhà ngươi tổ tông chưa từng ăn Dương Quý Phi nước rửa chân, thậm chí uống đến buồn nôn đến cực điểm mức độ, làm yêu cầu gì toàn bộ các ngươi ăn chay đâu. Ha ha ha. Tiêu Tương huynh nói rất có lý, nhà ngươi tổ tông không phải uống nước rửa chân buồn nôn, vì sao các ngươi không ăn thức ăn mặn, ta xem uống cạn hay vẫn là này Dương Ngọc Hoàn 10 năm không rửa chân sau nước rửa chân mới có lợi hại như vậy. Mã Quang Tá đã sớm đối với Tuyệt Tình Cốc không thịt ngờ vực hoài bất mãn, nghe Tiêu Tương Tử vừa nói như thế hắn mau mau nói tiếp. Dâu dài ông lão trên mặt giận dữ nhìn về phía Chu Bá Thông giả trang Tiêu Tương Tử trầm giọng nói rằng. Chúng ta Tuyệt Tình Cốc lấy lễ đãi người. Không nghĩ tới các ngươi nhưng lại bà nói năng lô mãng, nếu Tiêu Tương tiên sinh muốn tìm sự tình, vậy thì kết cục khoa tay một tỷ bốn. Trần Vân Phong liếc nhìn một tí hiện trường, Mã Quang Tá đã đứng lên bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, Ni Ma Tinh hai tay sao tiến vào ống tay cũng là chuẩn bị lên sân khấu, đối diện những cái kia lục y đệ tử từng cái trợn mắt nhìn nhau cũng chuẩn bị đánh nhau. Dương Quá bởi vì cùng hai bang mọi người không có gì giao tình lặng lặng ngồi, Kim Luân Pháp Vương một bức cao tăng giống như dáng dấp túi thấp xuống mi mắt, Công Tôn Chỉ sắc mặt tuy rằng lạnh lẽo còn được cho bình thản. Bởi vì Trần Vân Phong loạn nhập duyên cớ, Dương Quá không có cùng Lý Mạc Sầu tiếp tục giao thủ, cũng không tồn tại có cái gì cây kéo lớn ở trên người, hiện trong tay Chu Bá Thông liền một cái cương làm bằng sắt cây đại tang, khoảng chừng trái phải đánh giá một tí, Trần Vân Phong trên mặt nở nụ cười âm thầm khinh bị một tí chính mình. Này vừa nhưng đã làm lộn tung lên, hắn cùng Chu Bá Thông đều là một đường, hà tất theo cái gọi là nội dung vợ kịch để lão ngoan đồng ra tay, chính mình kết cục không cũng giống như vậy sao? Nghĩ đến đây hắn liền cười hì hì đứng lên, vỗ một cái Chu Bá Thông vai nói rằng: "Tiểu Tương huynh, như vậy tiểu nhân vật hà tất ngươi động thủ, nếu như người cốc chủ kia đồng ý kết cục, ngươi mới cùng hắn khoa tay một tí, cái này lùn cái dâu dài ông lão liền giao cho tiểu đệ đối phó, ngươi hơi hiết chốc lát, xem ta đối phó hắn." Trần Vân Phong vì hoạt động phương cũng đã đem trọng kiếm giấu ở đan phòng phụ cận tỉnh khóm hoa bên trong, hiện ở trong tay này thành tiểu trùy thủ là không thể lộ ra ánh sáng, chỉ có Doãn Khắc Tây cái kia trường tiên có thể dùng một lát. Trước hắn từ cổ mộ cùng Âu Dương Phong trong miệng được cửu âm chân kinh tổng hợp một tí, tuy rằng như trước không cách nào thôi diễn ra hoàn chỉnh cửu âm chân kinh, có thể các loại võ kỹ đúng là toàn bộ làm rõ, cửu âm chân kinh bên trong có một bộ bạch mãng tiên pháp, bộ này tiên pháp chỉ có phương pháp nhưng không có chiêu số. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 116, trêu chọc phiền một ông. Bạch mãng tiên pháp Trần Vân Phong chỉ là hiểu được lên tinh yếu nhưng không có thực tế luyện qua, cùng thần điêu ở thung lũng sau đối chiến cự xà, hắn trong lúc giật mình rõ ràng bộ này tiên pháp vì sao không cho chiêu thức, này con rắn công kích không gì bằng quân quanh, vĩ, cái đuôi, đánh cùng độc cắn, phương thức vô số, chỉ cần nắm giữ này ba cái yếu điểm, vận dụng chân khí dựa theo cửu âm chân kinh khiến lực phương pháp công kích liền có thể. Hắn sở dĩ dám đỡ lấy cái này bãi lại không cần bại lộ võ học của chính mình, chính là trong tay có Doãn Khắc Tây này cái nhuyễn tiên bất quá triệu tám, coi như không cần cái khác công pháp, hắn một thân khinh công quỷ dị đều không sẽ bị thương tổn. Lão ngoan đồng nghe Trần Vân Phong cho hắn vỗ một cái, trong lòng nghĩ người cốc chủ kia hẳn là so với cái này tròm dâu dài lợi hại, hắn ngẩng đầu lên nói rằng: "Tròm dâu dài, ta để người huynh đệ này cùng ngươi động thủ, nếu muốn ta Tiêu Tương Tử ra tay, để cho các ngươi cái kia bệnh ương tử cốc chủ đến đây đi." Trần Vân Phong lắc mình đứng trong đại sảnh ương, trong tay cái kia khảm nạm kim ngân châu báo trường tiên liền rủ xuống tới mặt đất, hắn ở trên cao nhìn xuống giống như nhìn xuống dâu dài ông lão nói rằng: "Bị nhân Doãn Khắc Tây, mỗi ngày đó là không thịt không vui, đối với các ngươi như vậy chiêu đãi khách mời bất mãn hết sức, trong tay ta trường tiên luôn luôn ít co ra tay, ngươi đi lấy xuất binh khí, để ta cùng ngươi quá qua tay, xem các ngươi như vậy ngạo mạn khách mời đến tụt cùng dựa dẫm chính là cái gì." Dâu dài ông lão đã sớm bị Chu Bá Thông tức giận đến tròm dâu rung động. Vừa nghe Trần Vân Phong hắn liền xoay người lại nói rằng: "Nắm binh khí của ta đến." Quay người lại hắn một đôi mắt chặt chẽ nhìn Trần Vân Phong nói rằng: "Duẫn tiên sinh, lão phu phiền một ông, Tuyệt Tình Cốc cốc chủ dưới trướng đệ tử, hôm nay liền hướng về tiên sinh lĩnh giáo một, hai." Sau đó hai cái lục bào nam tử kháng một cái dài hơn một trượng đầu rồng cương trượng đi ra, phiền một ông đưa tay chộp một cái, cây này gần như có hắn ba người cao to bằng cánh tay trẻ con tế cương trượng liền chộp vào trong tay. Cây này cương trượng có tới 100-200 cân, Trần Vân Phong nhưng một mặt không nhìn nhìn phiền một ông, nếu như phiền một ông thật sự có thể ung dung sử dụng như vậy cương trượng, coi như là Công Tôn Chỉ âm dương loạn nhận đao pháp đều không phải là đối thủ của hắn, thậm chí Kim Luân Pháp Vương cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Có Trần Vân Phong tương đồng ý nghĩ còn có Kim Luân Pháp Vương, hắn tự thân long tượng bàn nhược công đã luyện đến 9 tầng cảnh giới, một thân cự lực đã 3-4 ngàn cân, cũng không dám nói cầm như vậy trùng cương trượng tùy ý vung dậy. Phiền một ông sở dĩ sử dụng như vậy nặng nghề vũ khí, ngoại trừ hắn sức mạnh lớn, còn có chính là tự thân vóc dáng lùn tự ti tới cực điểm, lúc này mới nghĩ đến dùng một cái tráng hán đều không thể sử dụng binh khí đến đáng sợ. "Động thủ đi." Trần Vân Phong quát khẽ một tiếng, trường tiên trên mặt đất run lên, toàn bộ kim ngân nhuyễn tiên lại như một cái sống sờ sờ rắn độc giống như cấp tốc trên mặt đất bàn thành một vòng. Hắn này một tay để Kim Luân Pháp Vương cùng Công Tôn Chỉ đều nhìn ra trong lòng cả kinh, này người công lực cao thâm có thể chuẩn xác vận dụng sức mạnh. Thế nhưng muốn khống chế một cái nhuyễn tiên trong nháy mắt bản thành một đoàn bọn hắn đều không làm nổi. Kim Luân Pháp Vương vẫn liền cho rằng Doãn Khắc Tây thâm tàng bất lộ, lần này càng là hết sức chắc chắn hắn là một tên hiếm thấy trường tiên cao thủ, thẳng đến lúc này bọn hắn đều còn không biết Doãn Khắc Tây đã bị Trần Vân Phong quát thành đầu chọc giấu ở dưới giường. Phiền một ông vóc người thấp bé, có thể tính khí lại hết sức táo bạo, bị người lần nữa khinh bỉ sau đó, trong lòng hỏa khí một đời, trong tay cương trượng hướng về mặt đất dùng sức một trận. Một trận tiếng ông ông ở căn phòng thật lớn bên trong qua lại chấn động, trong tay hắn cương trượng hô đất, mà, một tiếng liền từ mặt đất bắn lên hướng về Trần Vân Phong phóng đi. Trần Vân Phong vừa nhìn này cương trượng ra tay tốc độ liền biết, nay phiền một ông quả nhiên như hắn suy đoán sức mạnh tuy lớn có thể tốc độ xuất thủ đối với cao thủ mà nói thực sự quá chậm, bất quá hắn cũng sẽ không liền như vậy ung dung đem phiền một ông đánh bại, nếu như vậy này đón lấy trò hay nhưng là không đáng xem. Mắt thấy cương trượng như súng giống như chạy tới, Trần Vân Phong thân thể lùi lại rung cổ tay, trên đất cuộn lại trường tiền trong nháy mắt bắn lên quét về phía phiền một ông hai chân, này kim ngân nhuyễn tiên đầu một cái khổng lồ kim cương, lúc này lại như đầu rắn giống như chớp mắt liền đến phiền một ông trước người. Phiền một ông trong tay cương trượng bị ép vừa thu lại, liên tục lui hai bước mới tách ra Trần Vân Phong một tí phản kích, Trần Vân Phong đã đem đúng phiền một ông thủ đoạn, này cương trượng nếu như lại ngắn nửa trên, có thể hắn còn có thể thêm ra mấy phần lực mới có thể đùa bỡn trước mắt phiền một ông. Hiện tại nhưng bởi vì ông lão này tự cho là đất, mà, sử dụng 200 cân cương trượng, trái lại trở nên vô cùng ung dung tự tại. Vừa nhìn phiền một ông lùi về sau, Trần Vân Phong thủ đoạn liên tục run run, một cái trường tiên lại như rắn độc nhảy lên, tiên đầu kim cương cầu lóe bạch quang bỗng một tiếng mang theo tiếng xé gió liền bắn về phía phiền một ông đầu. Phiền một ông âm thầm phiền muộn một tí, hắn cây này cương trượng nguyên vốn là dùng để doa người, cái gọi là dội thủy trượng pháp nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ một nén nhang thời gian. Hắn một thân bản lĩnh đều ở quyền cước cùng trên cằm này thật dài tròm râu bên trên, bị Trần Vân Phong trường tiên ép một cái, trong tay hắn cương trượng cấp tốc thu hồi che ở trước mặt, chỉ nghe địa phương một tiếng vang giòn, kim ngân nhuyễn tiên kim cương đầu cùng cương trượng chạm va vào một phát liền. Gậy trở lại. Chỉ thấy phiền một ông hít một hơi thật sâu, trên cổ huyết mạch liền bắt đầu phồng lên, ánh mắt hắn một trận, hai tay quấn lấy cương trượng, quát khẽ một tiếng cả cây cương trượng liền đối với chuẩn Trần Vân Phong trên dưới đung đưa quét qua. Lúc này mới có chút ý nghĩa. Vừa thấy phiền một ông đột nhiên bạo phát, Trần Vân Phong trong tay nhuyễn tiên cũng bắt đầu xông khắp trái phải đất, mà, quật mà đi, cương trượng không ngừng phát sinh vụ vụ tiếng ở giữa sân qua lại cuốn quét, nhuyễn tiên lại giống như cá bơi giống như từ cương trượng ở giữa xuyên qua, mỗi một dưới đều sẽ bức bách đến phiền một ông thu hồi cương trượng chống đối, này tới lui lui mấy chục hồi hợp bên trong, Trần Vân Phong đi bộ nhàn nhã giống như vòng quanh phiền một ông nhanh chóng đi lại. Chỉ có một cái nhuyễn tiên không ngừng điểm quét quật tiến vào bóng trượng bên trong bốn. Kim Luân Pháp Vương âm thầm kinh ngạc không thôi, Doãn Khắc Tây cái trò này tiên pháp hắn căn bản xem không ra bất kỳ xuất xứ, bởi vì sau mười mấy chiêu, trong tay hắn trường tiên biến ảo vô thường, căn bản cũng không có một chiêu lặp lại, đồng thời một chiêu so với một chiêu uy lực càng lớn, làm cho phiền một ông xuất mồ hôi chán trong tay cương trượng từ bắt đầu chủ công dần dần biến thành tuyệt phần lớn thời gian đều chỉ có thể thu ở bên người phòng ngự. Ở tiếp tục như vậy, nhiều nhất còn có mười mấy chiêu phiền một ông thể lực suy sụp sẽ thua ở Trần Vân Phong trong tay. Ở trên thủ ngồi công tôn chỉ đồng dạng nhìn ra được phiền một ông vốn là bị người vui lùa chơi, hắn ánh mắt lạnh lẽo đất, mà, quét một vòng ở đây 6 người, trong miệng nhưng trầm giọng nói rằng. Một ông khí trượng, tiếp tục như vậy ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nay công tôn chỉ vừa mở miệng, phiền một ông sắc mặt vui vẻ, hai tay dùng sức để đem cương trượng về phía trước đẩy một cái liền đánh về phía Trần Vân Phong, hắn hai chân một điểm lui về phía sau vài bước, cơ thể hơi một khúc liền chuẩn bị vào thân mà trên. Trần Vân Phong mắt thấy cương trượng mang theo phong thanh lại đây, trong lòng cười thầm trường tiền tới eo lưng vừa thu lại, đưa tay phải ra một câu một vùng, nguyên bản mang theo cự lực đánh về phía hắn cương trượng lại như cây bông rơi xuống đất giống như đất, mà, bị hắn cầm ở trong tay. Hắn này một tay đi ra ngoài, Dương Quá cùng Chu Bá Thông đều là hơi sức sở, này dụng lực kỹ xảo một chiêu hoàn toàn chính là ngự tự quyết bên trong cửu âm chân kinh, hai người bọn họ đều học được, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại thiên hạ võ học đông đảo. Có chút gần gũi tựa vũ học kỹ xảo cũng không tính quái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 117, Lão Ngoan Đồng lộ ra ánh sáng. Cương trượng hơn 200 cân tới tay, Trần Vân Phong tay nhẹ nhàng một vùng liền sử trên mặt đất, liền nhìn thấy phiền một ông thấp bé thân thể một phen liền chuẩn bị dùng hắn râu ria rậm rạp ra tay, hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng chân một đá đầu trượng, cương trượng mang theo phong thanh hướng về phiền một ông thân thể phóng đi. Nay phiền một ông một thân công lực đã miễn cưỡng được cho siêu nhất lưu võ giả. Có thể võ kỹ trên ngoại trừ này thanh dâu ria rậm rạp cái khác công phu cũng có vẻ bình thường, mắt thấy cương trượng bay tới, hắn cho rằng dựa vào chính mình một thân man lực thêm vào tròm dâu công cũng đủ có thể đối phó, thân thể hắn lăn lộn bên trong đầu vung một cái tròm dâu liền quấn lấy cương trượng, thân thể vừa dừng lại đầu vung một cái đã nghĩ đem cương trượng cưỡng ép từ Trần Vân Phong trong tay đoạn. Được. Công tôn chỉ vừa thấy Trần Vân Phong khỏe miệng cười gần một tí, trong lòng cả kinh giống to, không nên dùng sức. Hắn muốn sớm nhắc nhở một tiếng. Có thể nghe lời phiền một ông sẽ sớm bung ra hắn cùng với linh hoạt trồng dâu, nhưng là công tôn chỉ hống lên tiếng lúc này phiền một ông đầu gấp xúy, chân lực toàn thân rót vào như tròm dâu bên trong đã duệ hướng về cương trượng. Trần Vân Phong một tay chấp trượng, trên lý thuyết nói hắn trượng kích mà ra tay trên đã không có bao nhiêu sức mạnh, nhưng hắn một tay lực cánh tay liền cao tới 3.000 cân, thêm vào long tượng ba nhược công sau thân thể của hắn sức mạnh đã sớm đã không phải nhân loại, cảm nhận được phiền một ông tròm râu trên một luồng kinh lực dọc theo cương trượng chuyển về lòng bàn tay, hắn tay run lên chân khí đột kích ngược mà trên trực tiếp đâm đến. Phúc! Trần Vân Phong chân khí một tí đánh tan phiền một ông kinh khí chuyển tới tròm râu trên, nay phiền một ông đang dùng kính lôi kéo, Trần Vân Phong chân khí một đòn tức thu. Phiền một ông quấn cương trượng trên nửa đoạn tròm râu trong nháy mắt liền bị hắn sức mạnh của chính mình toàn bộ kéo đoạn. Ha ha ha. Lần này tròm râu dài đã biến thành lông chó, dáng dấp kia chơi vui, chơi vui. Một bên Chu Bá Thông một trận cười lớn nói. Phiền một ông tròm râu vừa đứt liền lui trở lại, lúc này hắn dài một mét cần đã còn lại không tới một nửa, đồng thời bởi vì là chính hắn xả đoạn tròm râu, hắn hai mắt mạnh mẽ trừng mắt Trần Vân Phong cũng không dám lại ra tay. Trần Vân Phong cầm trong tay cương trượng hướng về một bên ném. Trong miệng nhưng không khách khí chút nào đất, mà, nói rằng, ta còn tưởng rằng này trường dâu mép có cái gì lợi hại, ta xem liền như Tiêu Tương huynh nói như vậy, ăn chay đem đầu đều ăn tròn váng, lại ăn đi mặc kệ người dâu mép bao dài cũng toi công. Trần Vân Phong đi trở về chỗ ngồi, Chu Bá Thông liền đứng lên nói rằng, nột người cốc chủ kia, hiện tại ngươi lão già này đồ đệ đã thất bại, có phải là nên ngươi cùng ta thử một chút tay, nếu như ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, xem ra các ngươi ngồi không quen thuộc phải sửa lại. Ngươi này mâu tặc, muốn chết. Một cái lạnh sát như lý sự giống như âm thanh bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến, một đạo bóng người màu xanh lục hố đất, mà, một tiếng nhằm phía Chu Bá Thông áo lót, Chu Bá Thông công lực cao tuyệt, hai nghe phía sau tiếng vang thân thể một cái lộn một vòng rơi xuống người đến phía sau, này sau đó người ăn mặc tuyệt tỉnh cốc trường bào màu xanh lục, có thể gương mặt liền như cương thi giống như thanh hắc hung sát. Hắn tại chỗ nhảy một cái, thân thể tại chỗ xoay tròn 180 độ. Hai tay vừa nhấc cắm xuống một đôi thanh hắc ngón tay liền hướng về Chu Bá Thông xuyên đi, người này vừa vào nhà Trần Vân Phong liền nhận ra là Hà Nguyên Ngai Nguyên Kiện Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh mấy người cũng một chút nhận ra là cái này mặt cương thi, có thể giữa trưởng Chu Bá Thông trên mặt mang theo mặt nạ màu xanh cũng là âm trầm không nói không cười, trên người còn ăn mặc Tiêu Tương Tử trường bảo, cầm trong tay cây đại tang. Cũng chứng minh hắn cũng là Tiêu Tương Tử. Lần này Kim Luân Pháp Vương đều sửng sốt. Bọn hắn đều không nghĩ tới hai cái Tiêu Tương Tử xuất hiện là tình trạng gì, Chu Bá Thông vừa nhìn cái tên này đến rồi, hai tay cắm xuống liền như cương thi giống như công kích, trong tay hắn cây đại tang bùm bùm đất, mà, lại như một trận côn vũ giống như về phía trước rút đi. Nhìn như tùm la tùm lung một trận đánh lung tung, Trần Vân Phong từ bên trong nhìn ra từng tia toàn chân kiếm pháp bóng dáng, Kim Luân Pháp Vương tuy rằng không nhìn ra những chiêu thức này lối thoát, chỉ thấy được bất luận lục bảo Tiêu Tương Tử như thế nào ra tay đều bị mảnh này côn ảnh đánh có phải hay không không xoay tay lại phòng ngự. Toàn chân kiếm pháp. Hắn là lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Dương Quá nhìn một hồi bỗng nhiên nhận ra toàn chân kiếm pháp, lấy hắn linh hoạt đầu vừa nghĩ liền cao giọng quát. Hắn lần này nguyên bản là vô tâm cái đó hống, Trần Vân Phong nhưng đối với hắn ấn tượng càng là chênh lệch rất nhiều, Chu Bá Thông một đồng đem Tiêu Tương Tử đánh cho tán loạn sau, đem mặt nạ kéo một cái ném về trước hắn chỗ ngồi, nhe răng trợn mắt đất. Mà, làm một trận quái tướng liền chuẩn bị rời đi. Đạo tặc chính là ông lão này. Một tên lục ý đệ tử giống to. Theo này tiếng gầm rú, tuyệt tình cốc một đám người liền nhanh chóng bắt đầu chạy, chỉ chốc lát ở trước đại môn hai tấm to lớn sợi vàng lưới đánh cá liền kéo. Chu Bá Thông nguyên vốn có thể ung dung rời đi, đã thấy Trần Vân Phong chạy về chỗ ngồi từ bên cạnh cầm lấy một chén trà lạnh uống, hắn cho rằng Trần Vân Phong còn chuẩn bị vui đùa một chút liền tiếp tục đùa cợt Tiêu Tương Tử. Ni Ma Tinh vừa thấy Chu Bá Thông, thân thể nhảy vào giữa trường liền cùng Tiêu Tương Tử cùng đánh Chu Bá Thông, này Tiêu Tương Tử sử dụng chính là cương thi quyền, mỗi một chiêu nhìn như cứng ngắc nhưng di động quỷ dị, Ni Ma Tinh công lực tuy rằng không có hắn cao thâm, nhưng bởi vì tu luyện du giả thuật thân thể vô cùng dẻo dai. Chu Bá Thông chỉ bức vẽ chơi vui cũng không nghĩ ung dung đánh bại đối thủ, hai tay tách ra sử dụng không minh quyền cùng hai người đánh nhau, chỉ thấy giữa trường ba người người đến ta về, lại giống như tứ cao thủ tách ra đối thủ giống như vậy. Trần Vân Phong yên tĩnh ngồi ở một bên nghiên cứu lên Chu Bá Thông dùng hai tay hô bác sử dụng không minh quyền đặc thủ phương thức. Trước hắn tuy rằng tự học phân tâm chiến đấu thuật, cũng không có Chu Bá Thông mấy chục năm nghiên cứu ra đến tinh thâm, này vừa nhìn hắn đầu bất động hai tay quyền trưởng biến hóa, hoàn toàn y theo đối thủ ra chiêu mà tiến hành đón đỡ tiến công, đồng thời một thân kình khí thu lại ở bên người ba thước hầu như sẽ không có bất kỳ biến hóa nào bốn. Phải biết Chu Bá Thông lúc này so với năm đó Hoa Sơn Ngũ Tuyệt còn mạnh hơn nhiều. Một khi kình khí hoàn toàn phong thích, này trong đại sảnh hầu như đều là sự công kích của hắn vị trí, Ni Ma Tinh cùng Tiêu Tương Tử muốn chống đỡ 10 chiêu phòng trường đều huyền. Lẫn nhau giao thủ hơn 10 chiêu, Chu Bá Thông tuy rằng áp chế kình lực của chính mình, có thể võ kỹ vượt xa hai người như trước đánh cho hai người không còn sức đánh trả chút nào, nó khuyết mã quang tá mấy nhanh chân vọt vào chiến trường, một bàn tay lớn lại như quạt hương bổ giống như hướng về Chu Bá Thông sau lưng chụp tới. Này Mã Quang Tám một thân man lực, tu luyện cũng chính là cam túc một vùng người man thể thuật, có thể thủ đoạn trên càng là không hề kỹ xảo. Chu Bá Thông song quyền vung lên ngăn Ni Ma Tinh cùng Tiêu Tương Tử, thân thể một lùn né qua Mã Quang Tá bàn tay lớn, chân lùi lại một cái sau đá đá trúng Mã Quang Tá bắp đùi. Này Mã Quang Tá hoa hoa một gọi thân thể bổ một cái, hai tay liền hướng về Chu Bá Thông cô đi, lại bị Chu Bá Thông cá bơi giống như thân thủ ung dung tách ra. Duẫn huynh, mau mau ra tay a! Bị bức ép đến một trận nhảy loạn sau đó, Ni Ma Tinh giống to. Trần Vân Phong xem trò vui thật hăng say, nơi nào sẽ đi vào xăm tử, hắn xẹp miệng nói rằng. Bên cạnh còn có Kim Luân Quốc Sư cùng Dương Thiếu Hiệp hai người cao thủ, nơi nào cần phải ta đi tới mất mặt, các ngươi tiếp tục, ta trước đánh một trận khát nước đây. Trần Vân Phong vừa nói từ bên cạnh trên khay trà đem Kim Luân Pháp Vương cùng Dương Quá hai người không uống qua trà lạnh cầm vào tay, ủng ngục cùng ngục đất, mà, uống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 118, Long Nữ Hiền Thân. Này Dương Quá vạch trần thân phận của Chu Bá Thông nguyên bản còn đang hối hận, nay không cựu không oán một cái lao ngon đồng. Hắn cũng chẳng có bao nhiêu sự thù hận, nhìn thấy Chu Bá Thông bị vây công, cũng không biết Chu Bá Thông mạnh bao nhiêu. Dương Quá thẳng thắn ngồi ở nơi nào không núp đích. Kim Luân Pháp Vương nguyên vốn cũng không muốn ra tay, có thể hiện tại người mình bên trong ba cao thủ lại không bắt được Chu Bá Thông. Hắn từ trong lòng móc ra một ngân một thiết hai cái bánh xe, Trần Vân Phong liếc nhìn một chút, trước Kim Luân Pháp Vương năm cái bánh xe đều bị hắn cho hủy diệt rồi, cái tên này lại rèn đúc một bộ mang ở trên người, chỉ có điều phía trên này đã không có Phật tượng cùng kinh văn. Chỉ thấy Kim Luân Pháp Vương hai tay ném một cái, hai cái bánh xe ố đất, mà, một tiếng liền khoảng trừng, trái phải mang theo độ con hướng về Chu Bá Thông bay đi. Lúc này Chu Bá Thông phân tâm đối phó ba người như trước thành thạo điêu luyện, nhìn thấy hai cái tiểu bánh xe bay tới liền muốn thân tay nắm lấy, bất quá hắn khỏe mắt liếc Trần Vân Phong chính đang lắc đầu, thân thể hắn lùi lại vừa vặn lùi tới trước Trần Vân Phong ném cương trượng bên cạnh, mũi chân vẩy một cái liền đem cương trượng chọn tới giữa không trung chặn lại rồi hai cái bánh xe. Cong. Hai tiếng nổ đột nhiên tiếng vang, ở giữa sân Ni Ma Tinh các người mau mau che lỗ thai ngồi xổm xuống, bay lên giữa không trung cương trượng hô đất, mà, một tí bị hai cái bánh xe đánh cho phi đến đại sảnh góc phòng đánh vào trên tường ông trực hưởng. Trần Vân Phong nhìn một chút vách tường cười cợt tiếp tục nhìn về phía giữa trường, Chu Bá Thông quay về thu hồi bánh xe Kim Luân Pháp Vương làm cái mặt quỷ, thân thể một phen liền hướng về ngoài cửa lớn chạy trốn. Xung quanh những cái kia lục ý đệ tử vừa thấy Chu Bá Thông muốn chạy trốn liền kéo dài lưới đánh cá cùng nhau tiến lên, đem bọn hắn nhìn thấy người một vong thành cầm thu nạp lưới đánh cá liền kéo đến Công Tôn Chỉ trước mặt. Kim Luân Pháp Vương cùng Trần Vân Phong đồng thời cười nhạt riêu phía dưới, Chu Bá Thông ở vươn mình thì một tay nắm lấy Mã Quang Tá cùng chính xông lên chuẩn bị vây công phiền một ông, thuận lợi liền suy ở hắn phía trước, khi, làm, lưới đánh cá cháo đi tới là, hắn vừa vặn chấm dứt đỉnh thân pháp từ lưới đánh cá khoảng cách lao ra phòng khách. Lúc này đã không biết chạy đến đi đâu rồi. Lưới đánh cá một mở ra những cái kia lục ý đệ tử cũng không khỏi cho mày, chỉ thấy Mã Quang Tá cùng phiền một ông từ bên trong vươn mình nhảy lên, khoảng trường, trái phải một trận nhìn xung quanh có vẻ vô cùng mê hoặc. Này lao ngoan đồng năng lực phản ứng xác thực lợi hại, nếu như ta làm, phòng trường liền không làm nổi như vậy nước chảy mây trôi, ở đây bên trong cũng là ta, Kim Luân cùng Công Tôn Chỉ ba người nhìn thấy động tác của hắn, những người khác lại không phản ứng chút nào, lần này hắn rời đi nên đến Tương Dương đi. Ta chờ mấy ngày nay náo nhiệt xem xong nên trở về một chuyến. Trần Vân Phong nghe được Mã Quang Tá hùng hùng hổ hổ, phiền một ông một tấm nét mặt già nua đã tao hồng chiến đến một bên trong bóng tối nghĩ đến. Này lão ngoan đồng công lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu Trần Vân Phong căn bản không thấy được, bất quá dựa theo Trần Vân Phong tính toán, này lão ngoan đồng công lực chí ít là tuổi tác hắn hơn một lần, vậy thì là nói Chu Bá Thông công lực hiện tại chí ít đều ở 160 năm trở lên. Trước đây hơi một tí đọc sách nhìn thấy mấy trăm năm công lực còn bị giật mình. Hiện tại làm rõ công lực phương pháp tính toán sau, Trần Vân Phong mới biết một cái nỗ lực còn có thật công pháp võ giả, thời gian càng lâu chân lực liền càng so với võ giả bình thường càng mạnh hơn. Này Chu Bá Thông ở thần điêu bên trong không có nhìn thấy sinh tử, đến ỷ thiên nhưng không có bất cứ tin tức gì, khi hắn ở Bách Hoa Cốc thì số tuổi đã gần đến 100 tuổi, có thể tóc của hắn lại bắt đầu do bạch biến thành đen, vậy cũng là kết giả đàn tình huống. Cũng là nói hắn vào lúc ấy công lực kinh mạch đã tự động bỏ thêm vào mãn, không cách nào tăng thêm nữa thì bắt đầu áp xúc chân khí ở đan điền hình thành giả đan, công lực cũng chỉ có thể sử dụng khoảng một nửa, cần chờ đợi giả đan xong xuôi tóc toàn hắc mới có thể một lần nữa hồi phục chân khí, đồng thời dần dần tăng cường. Kim đại đại thần điêu bên trong nhất làm người nghi hoặc đã là như thế, nay Chu Bá Thông đã tu luyện tới phản lao hoàn đồng, tại sao liền không hơn 100 năm công lực Dương Quá cùng mới 10 tầng long tượng ba nhược công Kim Luân đều đánh không lại, khi đó công lực của hắn phần lớn đều ở áp xúc thành đan. Còn lại công lực cũng chỉ so với Dương Quá hơi kém một chút, ở thần điêu thế giới, kỳ thực công lực sâu nhất cường giả kỳ thực là Chu Bá Thông cái này lao ngon đồng. Về phần hắn kết đan sau đó cùng anh cô có hay không gieo, có phải là sinh ra tiểu ngoan đồng cũng không tốt nói, Trần Vân Phong chuẩn bị ở một trong vòng 20 năm không có chuyện gì liền tìm lao ngoan đồng nhìn, xem cái tên này cuối cùng phản lão hoàn đồng sau đến cùng làm gì đi tới. Trần Vân Phong mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà ngồi xuống, Kim Luân Pháp Vương cũng đem một đôi bánh xe thu vào trong lồng ngực, Mã Quang Tá không hiểu ra sao bị nhốt tiến vào lưới đánh cá, đứng lên đang muốn mắng, nhưng nhìn thấy chỉ còn giữ lại nửa đoạn râu mép phiền một ông cũng từ bên trong đi ra, giờ mới hiểu được là chiêu lão ngoan đồng ám hại. Hắn hùng hùng hổ hổ đất, mà, đi trở về chỗ ngồi, mọc ra hờn dỗi liền chuẩn bị nắm lên chén trà uống nước, nhưng hắn hét một tiếng mới phát hiện bên trong đã sớm giống tuyết, Trần Vân Phong ở một bên cười gượng một tí, ở đây 6 người trà có thể toàn bộ tiến vào hắn cái bụng. Công Tôn Chỉ nguyên bản cho rằng Kim Luân Pháp Vương đoàn người cùng Chu Bá Thông là người cùng một con đường, sau đó nhưng xem thấy bọn họ liên thủ vây công mà lên, giờ mới hiểu được bọn hắn nói là theo dõi Chu Bá Thông mà tới là thật sự, hắn suy nghĩ một chút liền cười nói. Tại hạ có một chuyện xin mời chư vị hỗ trợ, không biết có thể hay không. Kim Luân Pháp Vương là đám người kia người dẫn đầu, hai tay hắn tạo thành chữ thập nói rằng. Không biết cốc chủ nói chuyện gì. Ở người hạ đẳng có thể làm được nhất định sẽ không chối từ. Công Tôn Chỉ cười ha ha nói rằng, hôm nay là ta tân hôn, nơi này lại không có người ngoài đến đó, muốn mời chư vị cho tại hạ làm một người chứng hôn người bốn. Kim Luân Pháp Vương đang muốn tiếp lời, trước đại môn một người tuổi còn trẻ nữ tử đỉnh đầu đùi gà búi tóc. Hai cái đuổi con ruồi băng theo gió mà động, tỏ rõ vẻ mờ mịt hướng về phía trước đi tới, trắng nón như ngọc trên mặt tròn một mảnh bi thương, theo nàng bừng tỉnh như ưu hồn giống như di động thân thể, một chuôi xuyến nước mắt trâu như óng ánh vẻ ở giống như nhỏ rơi xuống mặt đất. Tiểu Long Nữ lúc này trong lòng tràn ngập bi thương, buổi trưa vừa qua nàng là sẽ trở thành người khác tân ương, trong lòng nhớ quá nhi cũng chỉ có thể là trong ký ức chôn sâu đáy lòng người, mấy năm ngày đêm làm bạn người, đảo mắt liền muốn triệt để tách ra. Tiểu Long Nữ như vậy chưa từng va chạm xã hội đơn thuần nữ hài căn bản thừa không chịu được đả kích như vậy. Có thể nàng vì không muốn dương quá bị người mắng, tình nguyện bỏ qua đi chính mình hạnh phúc cùng tương lai. Điểm này Trần Vân Phong đối với hiện tại Tiểu Lung Bao hay vẫn là rất bội phục, duy nhất không ưa như trước là đùi gà con rồi băng cùng Tiểu Lung Bao tự gương mặt đó. Lúc này ánh mặt trời vừa vặn từ bên ngoài chiếu vào phòng khách, Tiểu Long Nữ vừa xuất hiện, ánh mặt trời liền chiếu rọi ở trên người nàng. Nguyên bản ánh mặt trời ấm áp chiếu vào một thân trắng như tuyết buồn bã ủ rũ tiểu long nữ trên người, đảo mắt liền trở nên như rơi vào trời đông giá rét để phòng khách liền đến lạnh lẽo một mảnh. Cô cô! Dương Quá vừa thấy tiểu long nữ đi vào, đột nhiên đứng lên thể la lớn. Tiểu long nữ hiện tại nằm ở hồn bay phách lạc trạng thái, nghe thấy Dương Quá tiếng la hai mắt mở mịt nhìn về phía trước thấp giọng nói rằng. Ta Quá Nhi đang gọi ta sao? Ngươi hiện tại ở nơi nào a? Dương Quá nhảy một cái nhảy đến tiểu long nữ trước mặt. Nắm lấy hai tay của nàng kêu lên, cô, ta là Quá Nhi à, ta tìm cho ngươi thật là khổ à. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 119, Cục diện nghịch chuyển. Trần Vân Phong xẹp miệng lắc lắc đầu, này Dương Quá đối với Tiểu Lung Bao yêu say đắm sắc thực thâm hậu, nếu không là hắn yêu thích chung quanh treo chọc mỹ nữ, cũng không đến nỗi biến thành thần điêu đệ nhất vô tình kẻ bạc tình cùng giả tình thánh. Tiểu Long Nữ định thần nhìn lại, trước mắt đúng là Dương Quá tấm kia quen thuộc đến đáy lòng mặt, chấn động kích động. Trong lòng từ hết sức bi thương biến thành kinh hỉ, tâm huyết hơi động liền ngã xuống đất ngất đi. Cô, ngươi làm sao? Thân thể không được chứ? Dương Quá mau mau ngồi xổm xuống lớn tiếng nói. Nay Tiểu Lung Bao cũng là ăn no rừng mỡ, nàng lấy lại tinh thần nhìn một chút tỏ rõ vẻ lo lắng căng thẳng Dương Quá, lại biến sắc mặt lạnh lùng nói rằng. Ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi. Nàng nếu như không nói không quen biết Dương Quá, có Kim Luân Pháp Vương đoàn người ở, cái kia Công Tôn Chỉ cũng không dám tùy ý tức giận. Này nói chuyện Dương Quá tâm tình quính lên kết lắp bắp nói. Ta Dương Quá. Ngươi Quá Nhi. Ngươi là cô ta. Tiểu Long Nữ a. Cái gì Tiểu Long Nữ hay vẫn là Tiểu Lung Bao, ta cũng không biết, công tử xin tự trọng. Tiểu Long Nữ vươn mình đứng lên lạnh lùng nói rằng. Vừa nói xong nàng liền đi tới Công Tôn Chỉ bên người ngồi xuống, điều này làm cho cùng Dương Quá một cái đạo đức, yêu thích đẹp đẽ em gái Công Tôn Chỉ tỏ rõ vẻ ý mừng, hắn nhìn về phía Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói. Vị này chính là ta tân hôn phu nhân, sau giờ ngọ sắp bái đường thành thân, mong rằng đại sư thưởng quang a. Trần Vân Phong biết đón lấy hẳn là chính là máu chó cảnh tượng, bất quá hắn cũng không muốn để Dương Quá cùng Tiểu Lung Bao tiếp tục loại kia cực đoan kẻ nhạt dây dưa, hắn híp mắt tính toán, liền nghe Dương Quá xoay người nhìn về phía Kim Luân Pháp Vương hỏi. Đại sư, ngươi ở Đại Thắng Quan gặp sư phụ của ta, đây là nàng có đúng hay không? Kim Luân Pháp Vương ở Đại Thắng Quan bị Trần Vân Phong bước sau khi đi, cướp bóc quách phù. ở trong tiểu lâu bị Dương Quá cùng tiểu long nữ sử dụng ngọc nữ tố tâm kiếm đánh cho chạy trốn, trong lòng vẫn liền xoắn suýt trung nguyên cao thủ trẻ tuổi quá nhiều, hiện tại nhìn lên Công Tôn chỉ có cơ hội tách ra tiểu long nữ cùng Dương Quá, hắn ngoác miệng ra liền chuẩn bị nói không biết. Ồ, vị này không phải phái cổ mộ tiểu long nữ sao? Làm sao trong nháy mắt liền chạy nơi này đến rồi, Dương huynh đệ, lẽ nào ngươi cũng là phái cổ mộ người? Trần Vân Phong ở Kim Luân Pháp Vương trước đột nhiên chen miệng nói. Duẫn tiên sinh, ngươi biết cô ta. Dương Quá vừa nghe vui mừng nhìn Trần Vân Phong nói rằng. Trần Vân Phong liếc nhìn như thế tỏ rõ vẻ nghi hoặc Công Tôn chỉ, như trước lãnh đạm tiểu long nữ, còn có cao mày không nói Kim Luân Pháp Vương sau cười nói. Đương nhiên nhận thức, nhớ tới trước đây không lâu, một người tên là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu đẹp đẽ đạo cô, ven đường tìm kiếm khắp nơi một người tên là tiểu long nữ cô nương trẻ tuổi. Ta vừa nhìn cái kia Lý Mạc Sầu dài đến như hoa như ngọc, tính cách nhưng hung tàn độc ác, ta hãy cùng ở sau lưng nàng. Sau đó ở Đại Thắng Quan phụ cận, cái kia Lý Mạc Sầu liền nhìn thấy cô nương này, nói cái gì các nàng đều là phái cổ mộ sư tỉ muội, muốn nàng giao ra ngọc nữ cái gì chân kinh. Nghe cái kia Lý Mạc Sầu nói vị cô nương này đã cùng nàng đồ đệ kết hôn, ta nguyên bản còn không nghĩ tới là Dương huynh đệ, chỉ là nghe nàng nói cái gì quá nhi, không nghĩ tới nhưng là Dương Quá huynh đệ. Đúng rồi. Cô nương này còn nợ ta 500 lạng hoàng kim đây, hôm nay nhìn thấy có phải là nên đem mượn tiền đưa ta. Trần Vân Phong này hoàn toàn chính là mò mẫm, ngược lại ai cũng không có chứng cứ, hắn chính là chuẩn bị ở đây ngắt lời xuyên lộn, nhìn một chút nếu như hai người này không trúng tình hoa độc không có cái gọi là hẳn phải chết tâm thái, còn chơi đến ra 16 năm cách ra sự tình sao. Trần Vân Phong một trận mò mẫm xả phải là mạch lạc rõ ràng, thậm chí còn đem Lý Mạc Sầu cùng phái cổ mộ người ngoài không biết cao nhất võ học đều kéo ra ngoài. Dương Quá vừa nghe đó là kinh hỉ vạn phần, có ít nhất người đứng ra chứng minh người trước mắt là hắn tiểu long nữ, hắn si ngốc nhìn tiểu long nữ nói rằng. Cô, ngươi tại sao không tiếp thu ta, lẽ nào là Quá Nhi đã làm sai điều gì? Hay vẫn là ngươi bị người này cho uy hiếp, Duẫn tiên sinh hoàng kim chúng ta ý nghĩ còn chính là, chỉ cần chúng ta trở lại cổ mộ, là có thể trả hết nợ chướng không trở ra. Tiểu long nữ tuy nhiên cũng định Dương Quá không quen biết nhau. Thế nhưng bị Trần Vân Phong như thế một trận nói lung tung cũng đem nàng cho làm bị hồ đồ rồi, nàng cùng Lý Mạc Sầu đã hơn một năm chưa từng gặp mặt, nơi nào sẽ ở trước đó vài ngày gặp gỡ, trả lại cái kia kim mao cẩu giống như hồ thương nghiệp mượn mấy trăm lạng vàng, vừa nghe Dương Quá nói như vậy nàng không chút tâm cơ nào đất, mà, nói rằng, ta không cùng hắn mượn quá hoàng kim, sư tỷ cũng không có đi tìm ta. Không, không, ta không biết hắn nói chính là cái gì. Tiểu Long Nữ đợi đến nghĩ rõ ràng tự mình nói sai thì, hết thể đều đã rõ ràng khắp thiên hạ, ở đây người liền ngay cả Mã Quang Tá đều nghe hiểu là có ý gì, hắn mạnh mẽ vô một cái trước mặt bàn lớn tiếng nói. Ngươi đuổi gà này em gái thật không tu, rõ ràng đã gả cho Dương huynh đệ, đảo mắt liền không công nhận muốn tái giá cái này ăn chay ăn được một mặt đến bệnh vàng ra bệnh hương tử, lẽ nào liền bởi vì đây là một cái gì đồ bồi cốc chủ, chúng ta Dương huynh đệ tốt xấu cũng là tuổi trẻ tuấn kiệt, phối ngươi có tới dư. Mã Quang Tá liên tục nhìn chằm chằm vào tiểu long nữ cái kia đầu mô hình. Ngày đó nhiều không ăn được thức ăn mặn hắn đã sớm phiền muộn tới cực điểm, vừa ra khỏi miệng trực tiếp liền đem thế đùi gà búi tóc cho tiểu long nữ xem là tên. Trần Vân Phong âm thầm cảm thán, này ông trời tự có mắt, nhìn ra đôi này, chuyện này đối với lớn đùi gà búi tóc cũng không chỉ hắn một cái. Vừa nghe Mã Quang Tá, Kim Luân Pháp Vương, Tiêu Tương Tử cùng Ni Ma Tinh cũng không khỏi nở nụ cười, này tiểu long nữ không nói những cái khác, một đôi đùi gà búi tóc đó là dễ thấy lại chói mắt, không có chuyện còn ở phía trên cắm hai cây châm cài tóc mang tới băng. Này loáng một cái lại như bán đùi gà đuổi con rồi dây lưng bốn. Dương Quá có thể không cần quan tâm nhiều, này tiểu long nữ đã chính mình bại lộ thân phận thực sự, một bên Công Tôn chỉ trên mặt đã màu sắc đại biến, từ vàng như nghệ bên trong để lộ ra một tầng nhàn nhạt màu xanh, hắn ánh mắt nhìn về phía một đám cười to người ngoài, trong lòng liền dâng lên sắc cơ. Mất mặt à, đối với Công Tôn chỉ tới nói đây chính là một cái cùng với chuyện mất mặt, bên người cái này mập mỹ nữ lại là người khác lão bà. Mà hắn nhưng ở một đám người ngoài trước còn nói muốn thành thân, hắn hai mắt lạnh lẽo đất, mà, nhìn về phía tiểu long nữ, âm thanh đột nhiên khàn khàn hỏi. Liêu muội, này đều là thật sao? Tiểu tử kia là người trượng phu. Nay tiểu long nữ lúc này lại không những khác nói có thể nói, nàng một mặt áy náy nhìn một chút Công Tôn chỉ, đứng lên quay về chính chậm rãi hướng về nàng đi tới Dương Quá đi đến, nàng cảm thấy bên trong thế giới chỉ còn dư lại Dương Quá một người, mà Dương Quá cũng sắp hiện ra trận khán giả quên đến không còn một ngống. Hắn ôm chặt lấy tiểu long nữ lẩm bẩm nói rằng, cô, Quá Nhi cũng lại không nên rời đi ngươi, ai nha. Dương Quá đột nhiên suý bắt tay chỉ lớn tiếng kêu đau đớn đạo, nay tiểu long nữ một trận lo lắng, nàng ngâng lên Dương Quá tay ôn nhu nói. Quá Nhi, ngươi làm sao? cô cũng không muốn rời đi ngươi, chỉ là bọn hắn nói ta gả cho ngươi, ngươi sẽ bị mắng. Cô, có phải là họ Hoàng người phụ nữ kia, hay anh? Lòng dạ thật độc ác, ngươi biết không, ta biết là ai giết cha của ta, chính là người phụ nữ kia. Dương Quá biến sắc mặt lạnh giọng nói rằng, là nàng, nhìn nàng hiền lành ôn nhu, không nên hiểm ác như vậy a. Tiểu Long Nữ bang Dương Quá ôn nhu thu dọn y phục vật nói rằng, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 120, song kiếm hợp ích. Kim Luân Pháp Vương lẳng lặng mà nhìn một chút, liếc sắc mặt càng ngày càng tệ Công Tôn Chỉ cũng trong bóng tối cảnh giác, này Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ như thế một quen biết nhau, kế hoạch của hắn liền toàn bị nhỡ, hiện tại hắn cùng Dương Quá tính ra vẫn tính người cùng một con đường, này Công Tôn Chỉ tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Trần Vân Phong đem sự tình một vạch trần liền sống chết mặc bây, không có chuyện gì liền giơ tay lên thổi trên ngón tay này khổng lồ bảo thạch nhẫn, ngược lại một bức nhà giàu mới nổi dáng dấp sẽ không có đứt rời quá. Công Tôn Chỉ nhìn Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ loại kia không coi ai ra gì giống như chẳng án, trong lòng một trận hỏa khí bốc lên, đặc biệt là hai người kể ra phân biệt sau tưởng niệm, hắn hai mắt vành mắt dần dần ấm lên, con ngươi bắt đầu sung huyết đỏ lên, hắn tay một trận run cầm cập sau giống to. Được rồi, Liễu muội, lẽ nào ngươi đáp ứng ta cầu hôn đều là giả sao? Thiết, ngươi cái lao bất hưu, vị cô nương này rõ ràng họ Long, ngươi gọi nhân ra Liễu muội là ý tứ gì? Mã Quang Tá lớn trừng mắt lại bắt đầu xen vào nói. Tiểu Long Nữ quay về vẫn chống đỡ Dương Quá, Mã Quang Tá gật gật đầu, quay đầu xem nói với Công Tôn Chỉ. Công Tôn Cốc Chủ, trước ta cùng Quá Nhi bởi vì chuyện khác tách ra, tu luyện thì bị thương bị ngươi cứu, ta vẫn lòng mang cảm kích, nguyên bản ta cho rằng cùng Quá Nhi cũng không bao giờ có thể tiếp tục gặp lại, lúc này mới đáp ứng ngài cầu thân, hiện tại Quá Nhi tìm đến rồi, ta là thê tử của hắn, khẳng định không thể tái giá cho ngươi. Cho tới ta cho ngươi biết họ Liễu, đó là bởi vì Quá Nhi họ Dương. Bất quá cốc chủ tùy tiện xưng hô như thế nào đều thành, chỉ hy vọng cốc chủ tắc thành ta cùng Quá Nhi, ngươi đại ân đợi đến ngày khác chắc chắn báo đáp. Không, không, ta không cần cái gì báo đáp, ngươi đáp ứng rồi trở thành phu nhân của ta, này sẽ không có bất kỳ có thể thay đổi lý do. Công Tôn Chỉ có vẻ như điên đất, mà, giống to. Lao không biết xấu hổ, còn chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Còn nói tổ tiên từng làm quan, vừa nhìn ngươi lại như cái giặc cướp giống như dã man. Mã Quang Tá đúng lúc đất. Mà, lần thứ hai lên tiếng, Kim Luân Pháp Vương ở một bên đều không còn gì để nói, này Mã Quang Tá lần nữa nói khiêu khích, thêm vào trước Doãn Khắc Tây ra tay đối phó phiền một ông sự tình, xem ra chuyện lần này đã không thể dễ dàng, hắn liếc thân thiết quá mức Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá trong lòng thoáng tính toán một tí liền cao giọng nói rằng. Công Tôn Cốc Chủ, này Dương Thiếu Hiệp cùng vị này lòng cô nương song kiếm hợp bích vậy cũng là thiên hạ vô song, như ngươi vậy muốn tách ra bọn hắn, một khi ra tay ngươi nhưng là nguy hiểm, kịp lúc thả bọn họ rời đi. Cũng thật kết giao cái thiện duyên. Công Tôn Chỉ một đời đầu tiên là cưới một người có cái, lúc bắt đầu hôn nhân vẫn tính thông thuận, có thể theo ngày phát triển hắn người cốc chủ này trở nên một điểm uy tín đều không có, thậm chí muốn tìm cái tiểu thiếp cũng không được, cuối cùng âu yếm em gái bị Cửu Thiên Xích cho tươi sống dùng tình hoa ám sát chết. Tính tình đại biến sau đó, này thật vất vả lại xem trên một mỹ nữ, nhưng đã biến thành người khác lão bà, nghe được Kim Luân Pháp Vương, Công Tôn Chỉ liền hê hê đất, mà, nở nụ cười. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ nói rằng, nếu vị đại sư này nói các ngươi song kiếm hợp bích như thế nào lợi hại, vậy chúng ta liền so sánh với một hồi, Lục Ngạc, đi đem binh khí của ta đem ra. Này Công Tôn Lục Ngạc bởi vì không có cùng Dương Quá tiếp xúc, đối với Dương Quá cũng không có hảo cảm gì, hiện tại vừa nhìn Công Tôn Chỉ muốn đối phó Dương Quá cùng nguyên bản nên trở thành nàng mẹ kế Tiểu Long Nữ, nàng cũng không có bao nhiêu do dự liền lùi vào bình phong. Không lâu sau liền cầm một cái hậu bối răng cưa kim đao cùng một cái như gai nhọn giống như tế kiếm đưa cho Công Tôn Chỉ. Hậu bối răng cưa kim đao đúng là không có gì ngạc nhiên, Trần Vân Phong nhìn này thanh đen kịt tế kiếm nhưng sững sờ một chút, này không phải là phương Tây loại kia tiêu chuẩn tế kiếm sao, lại cái thời đại này liền chuyển tới Trung Nguyên, món đồ này coi như là ba tư này mang người đều sẽ không biết, loại này Âu Châu tế kiếm chủ nếu như đâm đâm cùng phách, cùng Hoa Hạ kiếm pháp căn bản không giống nhau. Kim Luân Pháp Vương vừa nhìn trái cây kia thật muốn đấu võ, ngược lại hắn rõ ràng đến cuối cùng mình cũng phải lôi xuống nước, không qua trước thua với cái kia đâm lửa kiếm pháp, hắn đến hiện tại đều trong lòng khó chịu, vừa vặn để cái này còn không biết sâu cạn Công Tôn Chỉ đi thử một chút, vậy hắn sau đó liền có thể thật dễ ứng phó Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. Công Tôn Cốc Chủ lôi này, chuyện này đối với vũ khí đúng là vô cùng khá tốt, bất quá này hai vị trong tay không có binh khí, ngươi xem có phải là để bọn hắn tìm hai cái kiếm. Nếu như ngươi liền như vậy đánh bại bọn hắn, ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ không phục ngươi. Kim Luân Pháp Vương lần thứ hai nói rằng. Trần Vân Phong cười hì hì, lần này có thể có chuyện chơi vui, hắn mau mau đứng lên trầm giọng nói rằng. Đúng, hai người bọn họ nếu là không có vũ khí, coi như bị ngươi đánh bại, liền ngay cả chúng ta đều không phục. Ta xem ngươi này tuyệt tình cốc lớn như vậy, hẳn là cũng có đao kiếm loại hình đồ vật chứ. Công Tôn Chỉ lúc này sát ý đã sớm bay lên, bất quá vì ở chúng vị đệ tử trước mặt duy trì cốc chủ phong độ còn ở vẫn nhường nhịn, môi hắn vị vị rung động, chiêu quá phiền một ông nói rằng. Dẫn bọn họ hai đi kiếm thất, đừng nói chúng ta tuyệt tình cốc người xử sự bất công. Trần Vân Phong ngồi vào chỗ cũ, con mắt lại lần nữa xem hướng về trên ngón tay của chính mình bảo thạch nhẫn, lại như vừa nay hắn chưa từng nói qua nói giống như vậy. Hiện tại đừng nói là Kim Luân Pháp Vương biết ngày hôm nay khó tránh khỏi một trận chiến, coi như Tiêu Tương Tử cùng Ni Ma Tinh hai người cũng là bất cứ lúc nào làm tốt đánh nhau chuẩn bị. Không tới 10 phút thời gian, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ một người cầm một thanh trường kiếm đi vào, Trần Vân Phong nằm dưới, hai người này quả thực dựa theo ký ức đi lấy này hai cái kiếm, một cái ngụy quân tử, một cái giả thục nữ, cũng không biết bọn hắn đối với này hai đem kiếm hội có cái gì lĩnh hội. Công Tôn Cốc Chủ, chúng ta đã chọn xong kiếm. Xin ngươi chỉ giáo đi bốn. Dương Quá vừa vào phòng khách liền trầm giọng nói rằng. Công Tôn Chỉ vừa thấy hai người lại lựa chọn này hai cái kiếm hơi nhướng mày, khoảng chừng trái phải đánh giá sau một lúc liền trầm giọng nói rằng. Này hai cái kiếm là ai để cho các ngươi chọn? Tiểu Long Nữ hở hững rút ra như ôm một bản thức trường kiếm nói rằng. Đây là chúng ta chính mình chọn, nếu là cốc chủ cảm thấy không được chúng ta một lần nữa đổi hai cái kiếm là được, ta xem này hai cái kiếm không có phong miệng. Nghĩ đến cốc chủ những ngày qua đối với ta cũng lễ đãi cực kỳ, tuy rằng tên vô cùng khó nghe, nhưng cũng chỉ đành dùng này hai cái kiếm. Công Tôn Chỉ khuôn mặt hơi ngưng lại, quân tử kiếm cùng thục nữ kiếm tên còn khó hơn nghe sao. Hắn này từng muốn đến Trần Vân Phong đã sớm đem này hai cái kiếm chuẩn bị xe ngụy quân tử cùng giả thục nữ, khi, làm, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ nhìn thấy như vậy khó nghe tên của liền không muốn sử dụng, có thể Tiểu Long Nữ không muốn xúc phạm tới Công Tôn Chỉ, trong lòng tuy rằng không thoải mái cũng chỉ có thể chọn này hai cái kiếm. Không có chuyện gì, không quan tâm các ngươi khiến lấy cái gì kiếm đều giống nhau, động thủ đi. Công Tôn Chỉ tay trái đao kiếm trong tay phải song tay khẽ vung liền chuẩn bị ra tay. Chờ đã. Nội dung vở kịch phát triển tới đây, Trần Vân Phong mau mau lớn tiếng nói. Hắn đi lên trước trên dưới phải trái đánh giá một tí Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ, lắc đầu gật đầu một trận mới trầm giọng nói rằng. Dương huynh đệ, không biết ngươi có phải là đồng ý tin tưởng tại hạ. Dương Quá bây giờ đối với vẫn bang hắn nói chuyện Doãn Khắc Tây cùng Mã Quang Tá tâm có cảm kích, nghe Trần Vân Phong cái này hàng giả Doãn Khắc Tây mở miệng liền gật đầu nói. Doãn huynh vẫn chống đỡ tại hạ, Dương Mộ vô cùng cảm kích, lúc này ở đây an nguy bất định, Dương Mộ thì lại làm sao không tín nhiệm Doãn huynh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 121, làm tình cuộc chiến. Ở một bên Tiểu Long Nữ hiếu kỳ nhìn cái này kim mao người nước ngoài, nàng mũi thở khẽ động, trên mặt liền một mảnh mơ hồ. Ở trí nhớ của nàng bên trong tựa hồ có người trước mắt một loại nào đó ký ức, có thể nàng nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi là ở nơi nào cùng hắn từng có tiếp xúc, có thể muốn nói vay tiền hoặc là Lý Mạc Sầu sự tình, nàng có thể xác định không có này sự việc tình. Trần Vân Phong từ trong lòng móc ra một cái bình sứ, từ bên trong đổ ra một viên tròn tròn đan dược, chia làm hai nửa sau đó đưa tới Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ trong tay cười nói. Ta chỗ này viên thuốc này, tuy rằng không thể cho hai vị tăng cường công lực, nhưng có thể loại bỏ một ít tác dụng phụ, ta thấy Long cô nương trên ngón tay có gai ngân, ngươi sáng sớm cũng bị tình hoa đâm trúng, này chiến đấu với nhau tổng có một ít không an toàn, ta dám cam đoan, các ngươi ăn đi đan dược sau này tình hoa tác dụng phụ liền không có. Một bên Công Tôn Chỉ lạnh lùng nhìn Trần Vân Phong, từ hắn móc ra đan dược phân cho hai người hắn đều im tiếng không nói gì, bởi vì toàn bộ tuyệt tình cốc liền một viên tuyệt tình đan, dáng vẻ hay vẫn là tứ phương mô hình, cái kia đan dược thành phần cần chủng loại quá nhiều. Nếu muốn luyện chế tình hoa thuốc giải cực kỳ khó khăn. Hắn không tin còn có cái gì cái khác dược có thể giải trừ tình hoa cái đó độc, vì lẽ đó tùy ý Trần Vân Phong ở nơi nào biểu diễn, Dương Quá xem trong tay một nửa màu đen viên thuốc, cùng Tiểu Long Nữ ẩn tình yên lặng mà đối diện một chút, hai người đều hoảng không hạ đất, mà, dùng sức xúy nổi lên ngón tay. Loại này truy tâm nỗi đau để Dương Quá cười khổ cực kỳ, hắn cùng Tiểu Long Nữ Ngọc Nữ Tô Tâm Kiếm hoàn toàn cần tâm ý nghĩ thông suốt. Nếu như lấy hiện tại trạng thái chuyện này quả là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, hắn đem đan dược hướng về trong miệng ném một cái nuốt vào sau liền cười nói. Bại, ta cùng cô chỉ được lần lượt chịu chết, Dương Mộ bất luận Duẫn huynh đan dược có hay không hiệu quả, bất luận sinh tử Dương Mộ cũng minh cảm ngũ tạng. Tiểu Long Nữ cũng yên lặng mà đem đan dược nuốt xuống, Trần Vân Phong lúc này mới lùi tới chỗ ngồi, một bên Tiêu Tương Tử cao mày nhìn Trần Vân Phong hỏi. Duẫn huynh thật là có thứ tốt tại người. Nào đó không phải này đen thui dược thật có thể giải trừ tình hoa cái đó độc. Trần Vân Phong cao thâm khó lường mà nhìn giữa trường đã từng người cầm lấy vũ khí ba người, trong miệng mang theo chút có khác ý vị lại nói. Có hữu hiệu hay không chờ chút liền biết rồi, bất quá chúng ta đúng là cần phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, này Công Tôn Cốc chủ thật giống cũng không phải cái gì tốt muốn cùng, chúng ta tiếp tục xem đi. Lúc này Công Tôn Chỉ đã chậm rãi nhấc theo đao kiếm hướng đi trong đại sảnh tướng, một tấm vàng như nghệ mặt có vẻ hàn ý mười phần, theo bước chân của hắn tiến lên, Công Tôn Chỉ một đôi lông mày bắt đầu dần dần dựng đứng mà lên, liền ngay cả một đối với con mắt cũng theo hướng lên trên liên lụy mà lên, khi hắn cùng Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá cách nhau không đủ một trượng thì, lông mày cùng con mắt cũng giống như quái vật giống như đứng ở mặt trên. Khủng bố mà quỷ dị biến hóa làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi ngơ ngác. Trần Vân Phong lại biết cái tên này hiện tại vận chuyển chính là gia truyền bế huyệt công, bất quá này tuyệt tình cốc công phu đều có lỗ thủng, nếu như Trần Vân Phong cùng Công Tôn Chỉ đối đầu quá mức mấy chiêu là có thể đánh bại hắn. Hiện tại Dương Quá hai người bọn họ nhất lưu võ giả đỉnh cao nắm giữ đỉnh tiêm võ học, cũng không có bị tình hoa đâm ảnh hưởng bọn hắn sức chiến đấu miễn cưỡng được cho siêu nhất lưu đỉnh cao, cùng Kim Luân Pháp Vương cái kia so với kỳ thực cách nhau còn xa, có thể cùng Công Tôn Chỉ khá lạ nhưng cũng ở sàn sàn bên trong. Công Tôn Chỉ vận công mới có thể bế huyệt, tuy rằng nhìn như rất cao thâm này nhưng cần thời gian, nếu như trực tiếp phát động công kích hắn căn bản không có thời gian vận công, khi hắn lập mi lập mắt đứng ở hai người trước mắt, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cũng không khỏi bị hắn cái này khủng bố công pháp làm cho giật mình. Cũng không có cái gì khách sáo ngôn ngữ, vừa ra sân Công Tôn Chỉ trong tay tế kiếm xí đất, mà, một tiếng hướng về Dương Quá đâm tới, Dương Quá thân hình lùi lại trường kiếm trong tay liền một chiêu xác định Dương thức chặn ở trước người, Tiểu Long Nữ cùng hắn nhìn nhau. Khỏe miệng mang theo cười ngọt ngào ý, trên mặt lún đồng tiền một lõm cũng một chiêu phái cổ mộ xác định Dương thức hướng về Công Tôn Chỉ đâm tới. Này ngọc nữ tố tâm kiếm kiếm pháp chú ý tâm ý nghị thông suốt, nếu như lúc chiến đấu không có yêu thương chiến miên, bộ này võ công liền tuyệt đối khiến chưa dùng tới cảnh giới trí cao, mà lúc này Trần Vân Phong nhúng tay để cho hai người trong cơ thể tình hoa độc biến mất, lẫn nhau tình ý theo ánh mắt không ngừng lan truyền, chỉ cần lẫn nhau tay hơi động liền biết trong tay đối phương chiêu số. Tiểu Long Nữ chiêu kiếm này đâm ra chính là Công Tôn Chỉ tất cứu chỗ, làm cho hắn sớm liền cầm trong tay hậu bối răng cưa kim đao về phía trước chém tới. Công Tôn Chỉ trong tay âm dương song nhận kỳ thực cũng không tính được là tuyệt học gì, chỉ có điều bởi vì giang hồ hiếm thấy mới có vẻ vô cùng uy mãnh. Chỉ thấy trong tay hắn kim đao hắc kiếm không ngừng chặt, loại bỏ, phách xoay chuyển, đâm đâm biến hóa, nhất thời trong tay kim đao như trường kiếm giống như đâm hướng về Tiểu Long Nữ, một hồi hắc kiếm nhưng hướng về đại đao giống như đất, mà bổ về phía Dương Quá. Bất quá Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ truyền thừa cổ mộ ngọc nữ tố tâm kiếm là Lâm Triều Anh đỉnh cao thời kỳ sáng tạo kiếm pháp, hai môn phái đỉnh tiêm kiếm pháp hình thành cùng đánh võ công không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Hai người nhất thời bên hoa dưới ánh trắng phòng vệ Công Tôn Chỉ liên hoàn công kích, qua tay rồi lại biến thành bạch hạc lưỡng xí đồng loạt đem trường kiếm đâm hướng về Công Tôn Chỉ, này Công Tôn Chỉ là càng đánh trong lòng càng sợ, nguyên bản hắn thử ra Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ công lực đều kém xa cho hắn, nghĩ thầm coi như hai người cùng đánh nhiều nhất 10-20 chiêu liền có thể ung dung đánh bại bọn hắn, sau đó đang ép Tiểu Long Nữ cùng hắn kết hôn, chỉ cần có thể đem Tiểu Long Nữ ngủ, coi như không chiếm được sự tâm đắc của nàng đến người cũng là một cái dạng bốn. Mắt thấy 40-50 chiêu qua đi, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ trên tay trường kiếm càng trở nên quỷ dị khó dò, tình cờ Tiểu Long Nữ trường kiếm đối với miệng như quý phi say rượu giống như, một bên Dương Quá nhưng dùng thân thể giúp đỡ Tiểu Long Nữ, một thanh trường kiếm căn bản không chọn phương hướng đất, mà đâm đi ra ngoài. Chỉ khi nào công kích, hai người hơi chút biến hóa liền đem Công Tôn Chỉ hết thể vị trí công kích toàn bộ giam giữ trụ. Ba người ở đây tốt nhất dưới chập trùng đao kiếm hoành sai, Kim Luân Pháp Vương các người nhưng nhìn ra trong bóng tối kêu to đã quyển, Trần Vân Phong ở trong lòng mô phỏng cùng song phương chiến đấu, dùng trọng kiếm ba người này chiêu số ở hắn một chiêu bên dưới mặc kệ dùng nhiều tiếu cũng phải bị phá tan, coi như hắn dùng hàng long thập bát trưởng bọn hắn cũng không cách nào đỡ mấy chiêu, nếu như đem lục mạch thần kiếm xem là ám khí ra tay. Những người này coi như là bị giết chết đều còn. Không biết là chuyện gì xảy ra. Dốc hết sức ép bách khéo léo, đây là trọng kiếm tầng thứ nhất cảnh giới, tầng thứ hai biến nặng thành nhẹ nhàng, một chiêu kiếm ra như phiêu miểu vân yên chớp mắt vừa biến hóa, tầng thứ ba nâng nhẹ như trùng chuyện vật như thái sơn, tầng thứ bốn nặng nhẹ do tâm thì lại trọng kiếm đại thành. Nay tứ trọng kinh lực Trần Vân Phong ở đại thắng quan hiểu được trọng kiếm kiếm ý thì cũng đã có thể từng bước nắm giữ. Trọng kiếm uy lực ở đương đại mảnh này võ lâm cũng đã được cho là tuyệt vô đối thủ, nếu có thể hiểu được tâm kiếm kiếm ý, Trần Vân Phong tin tưởng coi như hắn cái khác tuyệt học không ra, cũng có năng lực dựa vào kiếm ý liền đánh bại vô số cao thủ tuyệt đỉnh. Lấy hắn loại kia có kiếm ý cảnh giới ánh mắt đến xem trận này trên ba người, khó tránh khỏi có đứng ở chỗ cao nhìn xuống cảm giác, có thể Kim Luân Pháp Vương một thân công lực thâm hậu, chiêu số trên nhưng hơi có khiếm khuyết cao thủ xem ra. Công Tôn Chỉ đao kiếm luồn ngang sử dụng phương thức không thể so trong tay hắn năm cái xoay lên kém, đối với Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cùng đánh phương pháp, hắn cân nhắc nửa ngày nếu như không cần man lực đánh vỡ lại muốn không tới như thế nào có thể. Phá giải. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 122, Kinh hiện người xuyên Việt. Nếu như Trần Vân Phong rõ ràng này Kim Luân Pháp Vương xoắn suýt phỏng trừng muốn cười hắn kẻ nhạt, có thể đối đầu không cần kỹ xảo, chỉ cần đánh vỡ kẻ địch phòng ngự sát thương kẻ địch liền hành, những người còn lại đều có thể không để ý tới. Công Tôn chỉ mắt thấy đánh mại không xong, trong tay kim đao cùng hắc kiếm càng là không ngừng biến hóa phương thức công kích, vù vù đao kiếm nổn ngang lại mãnh liệt, điều này làm cho Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ chống đối cũng càng hiện ra áp lực nhiều hơn mấy phần. Đao hay vẫn là đao, kiếm hay vẫn là kiếm, quản trong tay hắn làm sao công kích cũng như thế. Trần Vân Phong đang muốn mở miệng vạch trần loạn nhận đao pháp bí quyết, ngoài cửa một cái còn như ngân linh giống như âm thanh lanh lảnh từ mấy chục mét ở ngoài xa xa truyền đến, trong chớp mắt một bóng người liền tiềm nhập. Theo cái này khiến lòng người tinh thần một thanh âm thanh một tí liền xuyên qua cửa giam giữ lưới đánh cá đứng ở Trần Vân Phong trước bàn không xa. Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ vừa nghe có người nói ra Công Tôn chỉ trong tay âm dương loạn nhận đao quyết, thoáng một hồi ức liền hiểu rõ ra, này bất luận là Công Tôn chỉ dùng đao khoa tay xuất kiếm răng dấp, thực chất trên hay vẫn là sử dụng đao pháp, mà kiếm dùng đao chiêu cũng giống như vậy. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, song kiếm hợp bích liền bắt đầu phản kích, Công Tôn chỉ nguyên bản liền bị gọi ra trong tay võ kỹ hoảng rồi một tí. Hai người quần anh tụ hội kiếm pháp càng là một tí ác liệt rất nhiều, bất quá mấy chiêu liền làm cho hắn lùi về sau một đoạn dài. Dương Quá một chiêu hành hành mạc bắc làm cho Công Tôn chỉ đao kiếm một loạn, tay trái bắn ra lợi dụng đạn chỉ thần công gậy tại Công Tôn chỉ huyệt đàn trung trên, này chỉ tay ra tay coi như là cao thủ tuyệt đỉnh cũng đến bị điểm chúng mất đi sức mạnh, có thể Công Tôn chỉ nhưng không để ý chút nào đất, mà, trong tay kim đao liền bổ xuống. Dương tay, đừng làm cho ta đưa ngươi bế huyệt công nhược điểm nói ra. Vừa nãy xông vào phòng khách bóng người nói tiếp. Công Tôn chỉ quả nhiên thay đổi sắc mặt hướng về sau lùi lại, một đôi mắt chặt chẽ nhìn về phía người đến, Trần Vân Phong cũng ngơ ngác nhìn một chút, người trước mắt mi như phát hỏa mắt hạnh tất đen như mực, ngọc độ cao mũi rất môi mỏng như lửa, màu da còn nhược thủy tinh giống như óng ánh, vóc người cao gầy trước no sau đủ, một thân lớn hồng cẩm y, mái tóc dùng nhạt hoàng sợi tơ chất thật dài kéo dài tới đầu gối loan, tuổi bất quá 16, 17 tuổi lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Tuyệt thế mỹ nữ Trần Vân Phong đều nhìn ra trong lòng hồi hộp đất, mà, nhảy loạn một trận, bất quá trong lòng hắn nhưng trong bóng tối cảnh giác, người mỹ nữ này là ai? Kim Đại Đại Thư bên trong căn bản cũng không có người này, hiện tại nhưng bất ngờ xuất hiện nơi này, còn biết Công Tôn chỉ cháo cửa bí ẩn, đối với Trần Vân Phong mà nói, người này xuất hiện trong nháy mắt sẽ đánh vỡ hắn tính toán. Người là người phương nào? Vì sao đến đó? Miệng đầy ăn nói linh tinh quấy rầy chúng ta luận võ lại là ý gì? Công Tôn chỉ tuy rằng hoảng sợ trước mắt mỹ nữ cái đó tuyệt sắc, nhưng hắn đang đứng ở nổi giận bên trong cũng không có một chút nào khách khí nói rằng. Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cũng chậm rãi lui sang một bên, nhìn phía trước mỹ nữ cũng là ngây người không ngớt, mỹ nữ này như lạc thần tái thế có thể so với hàng Nga hạ phàm, nhân gian đã không có bất kỳ hình dung từ có thể mang cô gái trước mắt chút nào mỹ lệ biểu đạt ra đến. Dương Quá tự thân thì có mỹ nữ mất khống chế chứng, vừa thấy như thế mỹ nữ hai mắt liền nhìn chằm chằm không tha. May là hắn còn biết Tiểu Long Nữ ở bên cạnh, cản tóm chặt lấy Tiểu Long Nữ thịt chề mỏ tay nhỏ đối với thiếu nữ nói rằng. Dương Mô cảm kích cô nương nói giúp đỡ, không biết cô nương cao tính đại danh. Thiếu nữ sóng mắt lưu chuyển, môi đỏ hé mở mang theo một loại làm người như gió xuân ấm áp nụ cười nhìn Dương Quá nói rằng. Các hạ chính là phái cổ mộ Dương Quá Dương Thiếu Hiệp đi, bên người vị nào chính là lệnh sư Tiểu Long Nữ. Tiểu nữ tử tính với, nhà ở phương Nam Phụ Điển, cha mẹ khi còn bé cho ta lấy một cái tên. Nhưng đáng tiếc ta không thích, sau đó nhân làm việc cho ta có chút khác người, dân bản xứ liền cho ta biệt hiệu TT, ta liền cứ gọi với TT. Ngươi biết không? Ta 5 tuổi bị bán vào phủ Điền Lâm ra khi, làm, người hầu, mỗi ngày làm sống mệt nhọc còn không người hỗ trợ, một ngày 3 bữa đều là ăn người khác còn lại cơm nước, sau đó ngẫu nhiên ta phát hiện này Lâm ra có một bộ võ học, liền đi trộm học được, khổ học hơn 10 năm rốt cục đại thành, chờ mong chính là tìm kiếm ta trong ngộng nam tử cùng hắn cùng qua một đời. Với TT, này tên gọi là gì? Dương Quá trong lòng đối với mỹ nữ như thế lại gọi danh tự này cảm thấy buồn cười, bất quá hắn trời sinh trêu chọc tính cách vô cùng sao động, nhìn mỹ nữ cũng tạm thời quên vừa nãy nguy hiểm liền cười nói. Cô nương phải tìm trong ngộng nam tử, không biết ngươi tìm được chưa? Người mỹ lệ như vậy, trong ngộng nam tử cũng có thể là nhân gian tuấn kiệt chứ? Không sai, ta nam tinh thần là một cái đáng giá người ta yêu, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, bị cái gọi là bá phụ bá mẫu lừa dối. Đưa đến một chỗ đều là người xấu địa phương học võ được bắt nạt, sau đó chạy trốn tới mặt khác địa phương học võ. Duy nhất không nên chính là hắn yêu thích sai rồi người, nữ nhân bên cạnh hắn đã biến thành tiểu lung bao, nhưng đáng tiếc hay vẫn là thay đổi không được sự lựa chọn của hắn, hắn tình nguyện bỏ qua yêu thích hắn những cái kia mỹ nữ đều muốn hắn tiểu lung bao. Thiếu nữ nhìn Dương Quá trong mắt thủy quang không ngừng nói rằng, có ngươi mỹ nữ như vậy, hắn còn yêu thích tiểu lung bao, ánh mắt hắn không ngủ chứ. Dương Quá xẹp miệng nói rằng, Trần Vân Phong ở một bên nghe được chán đổ mồ hôi, này đều là những thứ gì. Hắn trái lo phải nghĩ một trận, đột nhiên nhìn thấy tên thiếu nữ này đang mỉm cười thì đột nhiên nhớ lại một người, trong ký ức để hắn hoàn toàn đoán nghiệm ra hỏa, lẽ nào là hắn xuyên qua đến thế giới này, mục đích lại là chuẩn bị ngược lại truy Dương Quá. Trần Vân Phong ở mặt nạ ra người dưới trên mặt bỗng nhiên cảm giác được từng trận lạnh lẽo cảm giác. Này người này sở học võ công nhất định đến từ phủ Điền Lâm gia, này không phải là cái kia nhất định phải tự cung mới có thể tu luyện tuyệt học, đồng thời chỉ có thể do nam tử tu luyện võ công. Trước mắt cái này cái gọi là vô song mỹ nữ chính là một cái một có tiểu kê kê nam nhân bốn. Trần Vân Phong đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn, xảy ra chuyện như vậy ở trước mắt, là một người sống lại giả đã xem như là vô nghĩa, không nghĩ tới còn có một cái càng vô nghĩa người cũng xuyên qua đến thế giới này, lẽ nào thật sự không sợ hiện ở thế giới này hoàn toàn bị lật đổ sao? Trong lòng hắn lần thứ nhất bay lên một loại không tên sắc cơ, hiện tại này tuyệt tình cốc bởi vì với TT xuất hiện lần thứ hai trở nên vặn mẹo, nói không chắc ở đây còn sẽ xuất hiện một ít cái gì khác bất ngờ, nếu như người này đúng là hắn suy đoán người, này xuất hiện biến hóa liền hắn cũng không dám nói liền có năng lực một lần nữa xoay chuyển. Nhìn xuống, ta ngược lại muốn xem nàng, hắn, rốt cuộc muốn làm gì. Nếu như làm việc quá mức thâm độc, vậy cũng chớ trách ta không xem ở đều là xuyên qua sống lại giả trên giết chết hắn, nàng. Trần Vân Phong liếc một cái với TT âm thầm nghĩ tới. Với TT trong mắt ý cười bất biến, trong miệng nhưng hơi chút có chút cổ quái nói rằng, ta nam tinh thần sao, ta sẽ để hắn cùng với ta, bất quá tiền đề là để hắn tiểu lung bao gán cho người khác, đúng rồi, ta vào núi cốc thì nghe người ta nói, tiểu long nữ bị Công Tôn Chỉ từ tử vong bên trong cứu ra, sau đó ở chung nhiều ngày có cảm tình, lúc này mới định ra hôn ước. Ta sao luôn luôn yêu thích giúp người thành đạt, vì lẽ đó cô ý lại đây nhìn một cái, đã thấy đến các ngươi thầy trò liên thủ cùng cốc chủ đối địch. Vì lẽ đó ta tới xem một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dương Quá biến sắc mặt, nguyên bản cho rằng này cô gái xinh đẹp là đến giúp hắn, này trong chớp mắt trong giọng nói nhưng đã biến thành chống đỡ Công Tôn Chỉ, điều này làm cho hắn căn bản không phản ứng kịp, hắn một trận nổn ngang sau chỉ vào với TT lạnh giọng nói rằng, cô là thê tử của ta, dù là ai cũng đừng nghĩ can thiệp chúng ta sự tình, này Công Tôn Chỉ mạnh hơn cưới cô, ta Dương Quá cho dù chết cũng sẽ không để cho hắn toại nguyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 123, bức hôn hiện trường. Nghe xong Dương Quá lời nói, với TT cười khanh khách một tí, để ở đây nam nhân bên trong ngoại trừ Trần Vân Phong mỗi một người đều nhìn ra tâm thần dập dờn, nàng tinh tế như ngọc hoa lan ngón tay quay về người ở tại tràng điểm một cái nói rằng. Thật không? Kim Luân Quốc Sư, ta nghĩ Công Tôn Cốc Chủ muốn kết hôn tiểu long nữ ngươi sẽ không can thiệp chứ? Cho tới những người khác. Hành, ta nghĩ các ngươi cũng không tư cách can thiệp. Kim Luân Pháp Vương nguyên vốn là có chia rẽ Dương Quá cùng tiểu long nữ ý nghĩ, mỹ nữ trước mắt vừa nãy từ mười mấy trượng ở ngoài bắt đầu nói chuyện đến vào nhà hầu như chính là trong chớp mắt sự tình, khá là lên khinh công tới nói cũng được cho là hết sức kinh người, hắn có thể không muốn ở chỗ này lại thụ dưới cường địch, bằng không ở bên trong thung lũng này bị nhốt lại, cái này ngược lại cũng đúng muốn ném mất hắn mông cổ đệ nhất quốc sư tên tuổi. Lão nạp tùy tiện nhập cốc, nhưng đáng tiếc nhưng không có chứa quà tặng, mong rằng cốc chủ thứ lỗi. Kim Luân một mặt ý cười xem nói với Công Tôn Chỉ. Hắn tuy rằng không có nói rõ không can thiệp, này không mang quà tặng ý tứ chính là hắn chuẩn bị khi, làm, bàng quan, Công Tôn Chỉ bị này nhanh chóng biến hóa cục diện làm cho cực kỳ hồ đồ. Hắn có chút dại ra nhìn trước mắt vị này thiên tiên mỹ nữ, miệng trương hợp một tí đang chuẩn bị xem cục diện phát triển. Mã Quang Tá người thành thật, tính cách lại lỗ mãng, hắn đột nhiên đứng lên giống to. Ta nói Kim Luân Quốc Sư, thấy thế nào thấy mỹ nữ liền thay đổi chủ ý. Con mụ này là cái thá gì? Dương huynh đệ cùng lão bà hắn muốn đi thì đi, cần phải nàng can thiệp sao? Với TT ánh mắt lạnh lẽo, đôi môi hé mở lạnh giọng nói rằng. Ngươi này Mã Quang Tá thật không thức thời, không phục ngươi liền ra tay thử một chút. Được, ta đến nhìn một chút ngươi con mụ này có cái gì bản lĩnh đi ra nói linh tinh. Mã Quang Tá một bước lao ra châu ngồi lớn tiếng nói. Mã Quang Tá quạt hương bổ giống như bàn tay lớn một cái tắt liền hướng với TT trên khuôn mặt nhỏ nhắn rút đi. Có thể trong chớp mắt liền kêu thảm một tiếng lui trở lại, hắn nắm chặt bàn tay giống to. Con mụ này có yêu pháp. Trần Vân Phong con mắt vỉ co rụt lại, vừa nãy Mã Quang Tá bàn tay còn ở giữa không trung, với TT ngón tay một vùng vòng một chút một cái kim thép liền bắn đi ra, bởi tốc độ quá nhanh liền ngay cả hắn cũng chỉ nhìn thấy một điểm hàn quang liền xuyên thấu Mã Quang Tá lòng bàn tay. Kim Luân Pháp Vương cũng là căng thẳng trong lòng, con mắt của hắn cũng không có dùng khúc bồ đề xà đảm cường hóa, luyện thành định thần mắt cùng cửu âm nhiếp hồn thuật, cộng thêm hỗn nguyên chân khí không ngừng tăng cường Trần Vân Phong ánh mắt như vậy sắc bén, hắn chỉ là cảm giác được với TT đã ra tay công kích, trong chớp mắt này mã quang tá liền bị kích thương. Trần Vân Phong trong lòng bản tính toán một chốc, này với TT tuy rằng công lực thâm hậu hẳn là chính là Quý Hoa Bảo Điện bên trong học cấp tốc nội công tu luyện mà thành, hắn từ Hoàng Dược Sư chỗ nào biết được, lúc trước Lâm Quỷ cùng Hoàng Thường hợp tu đạo tàng, nhưng bởi vì giữa đường có chuyện bị thiến vào cung, tử nữ chuyển nhà phủ điển thời gian liền đoán được này bộ võ học sẽ ở nơi nào. Đồng dạng bởi vì Lâm Quỷ đạo tạng không có sửa xong, rất nhiều tri thức cũng không có hiểu rõ, hắn ngộ ra ra Quý Hoa Bảo Điện hoàn toàn là dựa theo hắn lúc đó công công trạng thái, hậu nhân được một khi có loại kêu ý nghĩ võ công sẽ phế bỏ. Này với TT là người hậu thế, coi như hắn vô căn cứ kim đại đại thần điêu thế giới, cũng sẽ hiểu môn võ công này cần tự cung mới được, nếu không là hắn sống lại lúc đó có phi thường cần phải khó khăn, phỏng chừng cũng sẽ không đi tu luyện môn võ công này. Lúc này với TT tuy rằng tốc độ rất nhanh, cũng phù hợp Quý Hoa Bảo Điện thiên hạ duy nhanh không phá lý niệm, bất quá Trần Vân Phong nhìn ra được nàng cũng không có đột phá tiên thiên, chỉ là dựa dẫm vô cùng tốc độ cùng kim thép mới có thủ đoạn như thế. Nghĩ thấu điểm này Trần Vân Phong liền lớn thở phào nhẹ nhõm, hắn chuẩn bị đón lấy nhìn một chút sự tiến triển của tình hình, trong tay hắn đã không có tuyệt tình đan, còn có duy nhất còn lại một viên ở cựu thiên xích trong tay, hắn cũng biết đoạn trường thảo có thể lấy độc công độc giải trừ tình hoa cái đó độc, vì lẽ đó chuyện kế tiếp cũng là đi một bước xem một bước. Mã Quang Tá ôm tay đứng ở giữa sân không biết nên tiến vào nên lùi, Ni Ma Tinh trầm thấp ho khan một tiếng nói rằng: "Lão Mã, trở lại ngồi xuống, đừng mất mặt xấu hổ, này Vu cô nương võ công cao cường, không phải ngươi ta có thể ngang hàng." Mã Quang Tá mọc ra hờn dỗi, mang theo ấy nay đối với Dương Quá nhìn một chút, lúc này mới xoắn suýt mặt ngồi vào chỗ ngồi, với TT vừa thấy Kim Luân Pháp Vương các người không nói một lời, nàng mới nhìn Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ khẽ mỉm cười. Liền ở tại bọn hắn cho rằng với TT muốn nói gì nói trong nháy mắt, mấy đạo hàn tinh trong chớp mắt liền đâm vào Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ trên người. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Dương Quá một tiếng kêu sợ hãi đến. Với TT rời bước đi tới Dương Quá trước mặt, hai mắt nhu tình như nước nhìn thành tú tiểu soái Dương Quá, đôi môi mang hương đàn miệng khẽ nhếch ôn nhu nói: "Dương gia ca ca, lẽ nào ngươi liền không có nghe được ta yêu thích nam nhân là ai sao? Này trong thiên hạ ngoại trừ Dương Quá, ai còn có như vậy thân thế?" Vì lẽ đó ta quyết định để Tiểu Lung bao gả cho công tôn chỉ, mà ta cùng ngươi kết hôn song túc song phi khởi bất khoái thai. Ngươi, tại sao? Ta chỉ cần cô của ta, mặc kệ dung mạo ngươi nhiều đẹp đẽ, ta cũng sẽ không cưới ngươi. Dương Quá sững sờ liền lớn tiếng nói. Một bên Tiểu Long Nữ cũng nói tiếp, ta cùng Quá Nhi đã định ra chung thân, cho dù chết ta cũng sẽ không tái giá người khác. Với TT đối với lời của hai người dường như không nghe thấy, quay đầu xem nói với công tôn chỉ. Bọn hắn nói chết cũng muốn cùng nhau, công tôn tiên sinh ngươi thấy thế nào? Công tôn chỉ đã sớm bị tức giận đem đại nào cho vọt tới một đoàn hồ gián, hắn đối với Tiểu Long Nữ nhưng là vô cùng ái mộ, tuy rằng hiện ở người mỹ nữ này càng là đẹp hơn vô số lần, nhưng hắn cũng rõ ràng cô bé này thủ đoạn xa so với mình còn độc hơn cay, hắn liếc Dương Quá hai người nói rằng: "Không chiếm được tâm, coi như được người cũng giống như vậy, bọn hắn muốn chết, ta liền để bọn hắn sinh tử không thể, nếu cô nương yêu thích Dương Quá, vậy ta liền để Tiểu Long Nữ thử một chút tình hoa tư vị, sau đó tối nay ta rồi cùng nàng nhập động phòng 4. Công tôn chỉ đưa tay một chiêu, mấy cái lục bào đệ tử liền từ bên ngoài ôm một bó tình hoa đi vào, bọn hắn từng cái trên tay mang giày đặc găng tay, chỉ sợ bị gai độc cho dính lên. Công tôn chỉ do tham sống hận, gắt gao nhìn Tiểu Long Nữ một trận cười thẳng nói: "Liêu muội, ta công tôn chỉ không chiếm được đồ vật, người khác cũng đừng muốn lấy được tay, các ngươi không phải nói không sợ chết sao? Nếu muốn tâm tâm nhung nhớ sao? Vậy ta để ngươi liền muốn hắn đều không làm nổi." Vừa nói xong, công tôn chỉ nhắm mắt lại đem Tiểu Long Nữ đẩy một cái, này Tiểu Long Nữ lăn tiến vào tình hoa bên trong liền lớn tiếng kêu đau đớn, Dương Quá vẫn ở vận chuyển cửu âm giải huyệt thuật, mắt thấy Tiểu Long Nữ kêu thảm thiết, hắn trong kinh mạch chân khí trong nháy mắt bạo phát, đem niêm phong lại huyệt đạo mấy cây kim thép bức ra, một cái bước xa vọt tới tình hoa chồng bên trong, cũng mặc kệ không ngừng đâm vào thân thể hắn tình hoa đâm, ôm Tiểu Long Nữ đem trên người nàng kim thép gỡ xuống liền lớn tiếng kêu lên: Cô, ngươi không sao chứ? Cô không có chuyện gì, cho dù chết, ta cũng là ngươi Dương Quá thê tử. Tiểu Long Nữ đem khuôn mặt nhỏ tựa ở Dương Quá trong lồng ngực nói rằng: Chuyện này, Vu cô nương. Công tôn chỉ nhìn tình cảnh này không khỏi do dự đất, mà, nói rằng: Không có chuyện gì, hắn đồng ý như vậy cũng được, ta cùng hắn kết hôn thời gian có thể không muốn hắn còn muốn Tiểu Long Nữ, chỉ cần chúng ta kết hôn sau giải hết hắn độc là được, ngươi nói đúng không đúng đấy công tôn cốc chủ. Với TT điểm điểm cười nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 124, Thiên Hàng Lục Ngạc. Trần Vân Phong trong lòng buồn nôn trình độ đều muốn xông ra yết hầu, này với TT lại còn chuẩn bị cùng Dương Quá kết hôn, này công công cùng nam nhân này lúc nào có cái gì ưu thế. Hắn cúi đầu quả thực không muốn đi xem tình cảnh này, đặc biệt là Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ hai người hiện tại cả người tình hoa gai độc đâm vào đầy người vết máu giáng dấp. Nếu không là trước hắn cho mỗi người bọn họ nửa viên thuốc giải áp chế rất nhiều độc tính, hiện tại hai người phỏng trừng đau đến tiếng kêu rên liên hồi, này tình tiết xa so với ban đầu còn muốn làm người xoan suýt. Trần Vân Phong không nói gì, công tôn chỉ cùng với TT nhưng cấp tốc tiến lên đem từng người đối tượng một lần nữa điểm huyệt mang theo bên người. Với TT tay nhỏ đỡ Dương Quá, khuôn mặt nhỏ tựa ở Dương Quá trên bả vai thấp giọng nói rằng: Công tôn cốc chủ, ngươi muốn cùng Tiểu Long Nữ kết hôn, ta cũng phải cùng Dương Quá kết hôn, thẳng thắn chưa mai, chúng ta đồng thời cử hành hôn lễ, chào mọi người thật chúc mừng một tí, ai? Ta cả đời này cũng là lần này hôn lễ, có thể cùng người yêu cùng nhau, coi như là ta hạnh phúc lớn nhất. Công tôn chỉ vừa nghĩ này ngược lại là có chút đạo lý, hai người đều muốn đem Dương Quá Tiểu Long Nữ tách ra, đồng thời kết hôn mới có thể tiêu diệt hai người này ghi nhớ, hắn gật gật đầu nói. Được, nghe Vu cô nương, trưa mai chúng ta đồng thời kết hôn, nhìn bọn họ còn có cái gì tốt ghi nhớ. Xác định ngày mai kết hôn, mắt thấy cơm trưa thời gian đã đến, này công tôn chỉ khiến người ta đem Dương Quá Tiểu Long Nữ từng người tạm giam ở hai cái cách xa nhau rất xa gian phòng, lúc này mới bắt đầu chiêu đãi Kim Luân Pháp Vương các người ăn chay. Mã Quang Tá vừa nhìn tố đến khiến người ta phiền muộn rau xanh đậu hũ không lên men ngạnh man đầu, trong miệng hùng hùng hổ hổ đất, mà, lung tung ăn một trận, Trần Vân Phong ở bấm xem là thời gian, hắn đêm qua điểm dưới doan khắp Tây huyệt đạo, nếu như đối phương trùng huyệt đã sắp nếu có thể sống chuyển động, hắn chuẩn bị đánh thời gian liền chuẩn mất, như vậy mới có thể tiếp tục mưu tính đến tiếp sau sự tình. Ăn cơm xong mọi người, đại gia, liền hơi hơi đã thả lỏng một chút tinh thần, mọi người, đại gia, cũng bắt đầu ở tuyệt tình cốc bên trong có thể tự do đất. Mà, đi lung tung, bất quá muốn rời đi, phỏng trừng cũng đến các, chờ, ngày mai cái gọi là hôn lễ sau đó. Trần Vân Phong các, chờ, mọi người từng cái tản ra, hắn đang chuẩn bị đi lấy trọng kiếm ẩn giấu đi, liền nhìn cái kia với TT đi vào giam giữ Dương Quá nhà đá, xem tên kia tỏ rõ vẻ nụ cười quỷ dị, Trần Vân Phong đều cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, không biết nàng phải như thế nào thu thập Dương Quá đi tới. Loanh quanh đến mấy cái đặc thù gian phòng phụ cận, Trần Vân Phong đánh giá một trận. Đem Doãn Khắc Tây một bộ hoa phục ném vào khóm hoa, lúc này mới dọc theo hắn mở ra đường nối tiến vào tình hoa từ bên trong, đem trọng kiếm trên lưng, mặt nạ ra người gỡ xuống ôm vào trong lòng, lúc này mới chuồn ra khóm hoa từ đan phòng nhảy cửa sổ đi vào. Cùng Chu Bá Thông đồng thời tiến vào tuyệt tình cốc quấy rối, hắn duy nhất không có đã tiến vào cái này đan phòng, này viên tuyệt tình đan tuy rằng bị Chu Bá Thông trộm cho hắn phỏng chứng nơi này hẳn là còn có chút vật gì tốt. Hắn nhanh chóng đảo qua từng cái song chảo trung bại. Bên trong chứa đều là chút quý giá dược liệu, hắn không ngừng lục xem, đống nhiên ở một cái bình sứ bên trong phát hiện không ít lưu hình, vật này đều là quan phủ kinh doanh sản xuất, người giang hồ muốn lấy được hầu như liền cần ở núi lửa bên trong di tích tìm kiếm, này tuyệt tình cốc bốn mùa như xuân, lòng đất có ôn tuyển thủy, phụ cận nên có cái núi lửa tồn tại. Bất quá lưu hình đối với Trần Vân Phong tác dụng cũng không lớn, bắt quỷ cần lưu hình phân lượng cũng rất ít, quá mức cũng chỉ là chế tạo thuốc nổ cần, hắn nghĩ đến một hồi liền tạm thời đem chuyện này thả xuống. Tiếp tục tìm kiếm một trận cũng không có tìm được thứ càng tốt. Xem ra công tôn chỉ thu thập phần lớn đều bị lão ngoan đồng phá hủy, trước mắt nên đi tìm cái kia hung bà nương, làm cho nàng cùng công tôn chỉ cùng với TT vui lùa một chút, không quá TT cũng biết cửu thiên xích sự tình, ta ngược lại thật ra nhiều lắm bản coi một cái. Trần Vân Phong đuốt cằm sau khi trầm tư một chút tự nói. Hắn nhớ tới đan phòng này bên trong hữu cơ quan, liền bắt đầu tìm kiếm, không bao lâu ngay khi lò luyện đan bên tìm tới một cái máy móc, nhẹ nhàng một xoay. Phía trước một miếng sàn nhà liền có rút lại đi vào, tay một thả, trong mấy giây lại khôi phục nguyên trang. Trần Vân Phong âm thầm nghĩ tới, công tôn gia người không biết nhiều nham hiểm, nơi này liền ngay cả cửu thiên xích cũng không biết, khẳng định không phải công tôn chỉ này một đời người làm ra, vậy trước kia đến cùng bọn hắn đang sợ cái gì? Ở đây làm dưới nhiều như vậy cơ quan chẳng lẽ còn có kẻ địch hay sao? Hắn từ bên cạnh gỡ xuống một nhánh cây đuốc, đốt sau liền mở cơ quan, thân thể một phen nhảy vào hang động, năm ngón tay trái biến thành lợi chảo. Một tí dưới ở bóng loáng trên vách đá lấy ra khoảng tấc hô sâu, từng bước đất, mà, đi xuống dưới. Đầy đủ vài chục trượng mét độ cao mới đến dưới đáy, Trần Vân Phong ngẩng đầu nhìn một chút nơi này, cũng mặc kệ đặt chân ở ngoài trong đầm nước mơ hồ lộ ra một đôi hồng quang con ngươi ngạc ngư, từ trong lòng móc ra ra dê địa đồ liền nghiên cứu. Tấm bản đồ này là toàn bộ tuyệt tình thung lũng bí bức vẽ, hắn nhìn một hồi, xác nhận phía dưới này liền một cái độc lập đường nối đi tới thiên khanh chỗ, dùng cây đuốc soi dọi phía trước. Nhìn thấy cửa động sau liền chuẩn bị nhảy lên đã qua. ca tháp. Trần Vân Phong còn không lên đường, chuyển động thân thể, trên đỉnh đầu liền truyền đến máy móc tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh cơ quan vừa mở vừa hợp, một bóng người chính vung lên tay rít gào lên rơi xuống. Gay go, Trần Vân Phong âm thầm kêu sợ hãi một tí, hắn một tay đem cây đuốc cắm ở tường phùng bên trong, hai tay nhắm ngay hồ nước chính là toàn lực một chiêu kháng long hữu hối. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang làm cho cả trong đầm nước buốc lên một mảnh cao mấy trượng của nước, trên đỉnh đầu hạ xuống bóng người vừa vặn rơi xuống trong của nước, Trần Vân Phong ở ánh lửa dưới vừa nhìn, trong tay cái kia không có ném mất kim ngân nhuyễn tiên liền quấn lấy bóng người cho kéo đến tảng đá bên trên bốn. Hạ xuống người trong miệng còn đang kêu sợ hãi, trong nháy mắt nhưng rơi vào Trần Vân Phong trong ngực, nàng một đôi mắt to dùng sức chừng một tí, trong miệng nhưng thầm nói. Đây chính là câu hồn sứ giả sao? Dài đến thật là đẹp mắt. Trần Vân Phong giác quan thứ 6 đều vượt xa người thường, đối phương nhỏ giọng nói thầm cũng toàn bộ nghe tiến vào trong lỗ tai, hắn cười nhạt nhìn trong lòng cái đó người cười nói. Vị muội muội này, ta không phải là cái gì câu hồn sứ giả, chỉ có điều là bị vây ở nơi này, mới vừa tìm tới lối thoát ngươi liền từ phía trên rơi xuống. Nguyên lai rơi xuống người này chính là Công Tôn Lục Ngạc, Trần Vân Phong nhận ra nàng, nàng nhưng lại không biết Trần Vân Phong là ai, vừa nghe Trần Vân Phong không phải câu hồn sứ giả. Nàng tâm lý cả kinh liền giấy rủa muốn từ Trần Vân Phong trong lồng ngực đi ra. Trần Vân Phong đứng nơi bất quá vài thước khoan một cái sơn dốc, lúc này căn bản không thể để Công Tôn Lục Ngạc liền tiếp tục như vậy, hắn nắm thật chặt hai tay nói rằng. Nơi này là sơn dốc, cái đầm nước kia bên trong nuôi ngạc ngư đây. Công Tôn Lục Ngạc theo Trần Vân Phong ra hiệu nhìn về phía hồ nước, bên trong cái nào ở cây đuốc dưới tỏa ánh sáng con mắt không để cho nàng cấm run cầm cập một tí, hai tay mau mau chặt chẽ cô Trần Vân Phong cái cổ. Trần Vân Phong nhìn trong lồng ngực Công Tôn Lục Ngạc. Một thân kia chất tiểu y đã bị thủy hoàn toàn thẩm thấu, thời đại này vừa không có cháo cháo một loại đồ vật, hắn túi đầu vừa nhìn, hai điểm đỏ sắc cùng một mảnh ám sắc ở ánh lửa dưới đều tận vào mí mắt, điều này làm cho hắn cái này mắt lão côn không nhịn được trong lòng nhảy một cái. UU đọc sách hoan nghênh quảng đại thư Hữu Quang Lâm xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 125, đau khổ nữ hải. Trần Vân Phong có vẻ hơi tham lam mà nhìn cái nào để hắn động lòng địa phương. May là hắn nhớ kỹ chính mình lòng tượng bàn nhược công mới tu luyện tới 10 tầng, muốn đi vào 11 tầng mới có thể cùng nữ nhân viên phòng, lúc này mới áp chế lại kích động thấp giọng hỏi. Vị muội muội này, ngươi là vì sao rơi xuống? Công Tôn Lục Ngạc quay đầu nhìn xuống những cái kia sợ hai ánh lửa bơi tới xa xa ngạc ngư, đôi môi khẽ cắn nước mắt liền ba ba đùng một cái rớt xuống, gào khóc một hồi nàng mới nói. Ta là bị cha ném đến, bởi vì ta nhìn thấy Dương Quá cùng cô của hắn như vậy yêu nhau. Muốn tìm thuốc giải để bọn hắn ăn vào đào tẩu, không nghĩ tới lại bị cha phát hiện, cuối cùng thuốc giải không được ta trái lại bị ném đến rồi. Cha ngươi, hắn sẽ như vậy nhẫn tâm giết chết nữ nhi mình. Trần Vân Phong tuy rằng đã sớm biết nhưng cũng không khỏi kinh tiếng hỏi. Cha chính là tuyệt tình cốc chủ, ta là nữ nhi của hắn Công Tôn Lục Ngạc, không biết hắn vì sao như vậy nổi giận, thậm chí ngay cả ta. Công Tôn Lục Ngạc âm u nói rằng, khi nàng nói đến chỗ này bỗng nhiên bị hồ nước hàn khí thổi vào người. Nguyên bản võ công nàng thấp kém liền không cách nào chống đỡ hàn khí, thêm vào quần áo ướt đẫm càng là lạnh càng thêm lạnh, nàng run lập cập mau mau hướng về Trần Vân Phong trong lồng ngực chui xuyên, nhưng cảm giác mình bộ ngực ma sát đến có chút nữa, nàng túi đầu vừa nhìn, lại nhìn thấy chính mình tương đương với không mặc quần áo vật giống như tình huống. A! Công Tôn Lục Ngạc một tiếng kêu sợ hãi liền tỏ rõ vẻ đỏ bừng, Trần Vân Phong đưa nàng đặt ở tảng đá mặt sau, đem áo khoác cởi chụp vào Công Tôn Lục Ngạc trên người, hắn biết mình lại đến làm cái kia Dương Qua đành dám. Này Công Tôn Lục Ngạc bất quá là mới vừa thành niên cô nương, tuy rằng bên trong thung lũng nam đệ tử đông đảo, nàng cũng không có vui vẻ người, này rơi vào đáy động lại bị Trần Vân Phong tiếp được, cả người cũng bị nhìn quá hết sạch, nàng e lệ cũng căng thẳng, đem y phục vật bộ thật liền thấp giọng nói rằng. Đại ca, ta còn không biết người tên gì vậy? Tại sao bị vây ở chỗ này? Ta sao, họ Trần tên Vân Phong, không có tên cửa hiệu, ta cùng Lão Ngoan Đồng đồng thời tiến vào nơi này, sau đó không có tìm được hắn. Ta liền tìm kiếm khắp nơi một trận, phụ cận cũng không có thấy hắn, ta liền trở lại thung lũng, tiến vào một gian đan phòng, phát hiện mặt đất có chút không đúng, không nghĩ tới nhưng dẫm đến cơ quan rớt xuống. Nay không, mới nhìn thấy đối diện có cái cửa động, đang chuẩn bị đã qua, ngươi liền từ trên trời rơi xuống. Trần Vân Phong há mồm liền nói mò nói. Công Tôn Lục Ngạc vừa nghe liền gật đầu, nàng tư duy nơi nào theo kịp Trần Vân Phong, trước liền nghe Kim Luân Pháp Vương đám người kia nói Lao Ngoan Đồng còn có một người bạn đồng thời tiến vào thung lũng. Tên liền cứ gọi Trần Vân Phong, nàng cũng không nghĩ tới Trần Vân Phong sẽ trẻ tuổi như vậy đẹp trai, thêm vào đối phương lại cứu nàng một mạng, còn có nữ hài nhà quý giá nhất thân thể cũng bị hắn nhìn quá đủ, này âm u khủng bố trong lòng đất, Công Tôn Lục Ngạc cũng có vẻ hơi động tình. Trần Vân Phong, vậy ta gọi ngươi Trần Đại Ca được chứ? Ngươi liền gọi ta Lục Ngạc được rồi, phía trước cái kia động không biết đi về chỗ nào, chúng ta nếu như bị vây ở phía dưới này không ra được làm sao bây giờ. Công Tôn Lục Ngạc hướng về Trần Vân Phong bên người nhích lại gần nói rằng. Trần Vân Phong suy nghĩ nhiều nói vậy thì ở tại nơi này phía dưới, có quả táo còn có ngạc ngư thịt còn có thể tiếp tục sống, không bận rộn sinh mấy đứa trẻ luyện võ công là được, nhưng hắn biết đi ra ngoài vô số biện pháp, như vậy nói nếu như sau đó Công Tôn Lục Ngạc biết thủ đoạn của hắn, phỏng chừng cái gì hí đều không đến hát. Lục Ngạc muội muội, biện pháp đều sẽ nghĩ tới, tin tưởng ta, nhất định có thể tìm tới phương pháp trở lại, bất quá ngươi nghĩ kỹ không có, sau khi rời khỏi đây như thế nào đối mặt cha ngươi. Trần Vân Phong trầm giọng nói rằng. Công Tôn Lục Ngạc sững sờ, nàng ngơ ngác nhìn trong đầm nước những ngạc ngư đó, nhiều năm như vậy nàng không biết đan nhà tôi diện còn có như thế một chỗ, phía dưới những này ngạc ngư không cần phải nói đều biết là ai nuôi dưỡng, vật này cũng sẽ không giống như các nàng ăn chay, này luôn luôn rêu rao khoe chính mình không sát sinh không ăn hơn Công Tôn chỉ là như thế nào nuôi nấng những này hung tàn ngạc ngư. Mười mấy năm qua Công Tôn Lục Ngạc vẫn rõ ràng Công Tôn chỉ đối với nàng có chút mơ hồ sợ hãi, bất quá nhưng vẫn không hiểu là tại sao. Khi nàng bị ném cái này dưới nền đất hồ nước thì, trong lòng đã được cho là mất đi hết cả niềm tin. Không nghĩ tới phía dưới còn có một người, một cái tướng mạo đường đường khí vũ hiên ngang nam tử cứu tính mạng của nàng, từ chết đến sinh làm cho nàng tạm thời quên những cái kia bi thương việc, hiện tại bị Trần Vân Phong một lần nữa đề cập, nàng không nhịn được nhào vào Trần Vân Phong trong lồng ngực liền ô ô đất, mà, khóc. Nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm tiến vào Trần Vân Phong xoang mũi, nhưng hắn một điểm đều không có gây nên ý nghĩ. Trước mắt tên thiếu nữ này là hắn bản thân biết thần điều bên trong thế giới bi thảm nhất nhất bất đắc dĩ một cái, cha mẹ phản bội, cha muốn hãm nàng vào chỗ chết, cha ích kỷ mẹ độc ác, một cái gây xích mích nàng tiếng lòng dương quá nhưng xái xoáy giống như đất, mà, xoay người rời đi, cuối cùng làm cho nàng tự sát mà chết. Lục Vô Song nỗi khổ ở chỗ cha mẹ bị giết, từ nhỏ bị ngược đãi, Lý Mạc Sầu nỗi khổ ở chỗ bị người yêu vứt bỏ phản bội, Trình Anh nỗi khổ vẹn vẹn là một khang chân tình phó nước chảy, Quách Phù nỗi khổ ở chỗ nhờ và không phải người. Quách Tương như dập lửa phi Nga tự bôi xấu, mà Tiểu Lung Bao căn bản cũng không có cảm thấy bản thân nàng có bao nhiêu khổ. Như Hoàn Nhan Bình như vậy muội chỉ càng không cần phải nói, đó là thù nhà quốc hận, mặc dù đối với Dương Quá có như vậy chút hảo cảm căn bản thương tổn không được tâm, còn có một cái Hồng Lăng Ba vẫn không có cảm thấy khổ liền bị Lý Mạc Sầu khi, làm, chịu tội thay giết chết. Những này cùng Dương Quá từng có gút mắc người, hiện tại ngoại trừ Tiểu Long Nữ đều bị Trần Vân Phong chặn ngang tiệt hồ, chỉ có thập 6 năm sau Tiểu Quách Tương một người. Trần Vân Phong trong lòng cũng ung dung rất nhiều, nhìn trong lồng ngực ý trung nhân bi thương dị thường, Trần Vân Phong nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng nói rằng. Xe tới trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu như đến lúc đó ngươi không cách nào ở đây sinh hoạt, có thể đến tương dương nhà của ta bên trong, chỗ nào sẽ có rất nhiều tỷ muội cùng ngươi đồng thời tán gẫu tập võ, tổng hội quên những này chuyện thương tâm bốn. Ta có thể không? Công Tôn Lục Ngạc ngẩng đầu lên. Hai mắt đẫm lệ mà nhìn cái này mới gặp mặt không tới nửa canh giờ nam tử nói rằng. Trần Vân Phong kiên định lạ thường đất, mà, gật gật đầu, này Công Tôn Lục Ngạc tuy rằng không có trong nhà cái khác nữ hài mỹ lệ, cũng được cho là dung nhan xinh đẹp ít có mỹ nhân, chứ hắn từng có nhìn thấy mỹ nữ liền thu dự định, cũng có tìm tới hai cái coi như mấy ý nghĩ, muốn ở hắn thật là tất cả xem cơ duyên, nếu là có mỹ nữ đồng ý với hắn, vậy hắn tuyệt đối không lập dị, không muốn với hắn hắn cũng tuyệt đối sẽ không dây dừa không rõ. Trần Đại Ca. Công Tôn Lục Ngạc việc này không chỗ nương tựa, nhìn thấy Trần Vân Phong liền như nàng cuối cùng một chỗ cảng, nàng thật chặt dán sát vào Trần Vân Phong ôm ấp, trong miệng một trận run rẩy thấp giọng la lên. Trần Vân Phong nhẹ nhàng ôm lấy vóc người lấy đà, xem ra so với Tiểu Lung Bao cân xứng vô số lần Công Tôn Lục Ngạc, trước mắt phải thấy Cựu Thiên Xích, sau đó sự tình còn có một đồng lớn, hắn đến cân nhắc như thế nào đem Công Tôn Lục Ngạc mang đi, còn phải tiếp tục tham gia nơi này hỗn loạn sự tình. Cây đuốc tiếng xèo xèo đột nhiên đã biến thành cái này âm ú hang động duy một thanh âm vang lên, những ngạc ngư đó cũng như lo lắng kinh động đến ôm nhau thế nam nữ, ở ánh lửa rêu rặc bên trong, Công Tôn Lục Ngạc nghe thấy Trần Vân Phong này kiên cố nhịp tim, đồng thời cũng cảm nhận được mình làm ra quyết định bên trong, trước mắt cái này mới quen nam tử có lẽ sẽ chiếm cứ nàng toàn bộ phương tâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 126, Đầu Chọc Bà Lão. C. Không có bất kỳ hiểu rõ. Công Tôn Lục Ngạc sẽ làm ra như vậy kỳ quái quyết định kỳ thực cũng không kỳ quái, một cái bị cha ruột chuẩn bị sát hại nữ hài, đối mặt tuyệt cảnh bị người cứu, một khác đó còn có cái gì đáng giá lo lắng, huống hồ Trần Vân Phong còn xem hết thân thể của nàng, ở cái này bảo thủ thời đại tới nói, cô gái đã không có lựa chọn khác. Trần Vân Phong mang theo người xuyên Việt kẻ nhạt tâm thái, đối với hắn cái này mắt lão côn tới nói, chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp đối với hắn đều rất có sức hấp dẫn, huống hồ là hắn thích nhất thần điều thế giới đẹp đẽ nữ phối. trong lồng ngực Công Tôn Lục Ngạc tuy rằng không xưng được tuyệt sắc, thế nhưng mang đến cho hắn một cảm giác trên sao cũng so với Tiểu Lung Bao tốt hơn nhiều. Công Tôn Lục Ngạc ở Trần Vân Phong trong lồng ngực tựa sát nửa ngày, lúc này mới tỏ rõ vẻ ôn nhu nhìn về phía Trần Vân Phong, nàng lúc này đem Trần Vân Phong xem là duy nhất dựa vào, loại kia mang theo điểm cái gọi là vặn vẹo hảo cảm chính đang nhanh chóng tăng cường. Chúng ta đã qua đi, nhìn một chút cái lối đi kia là đến chỗ nào, nói không chắc chúng ta có thể từ đâu rời đi. Trần Vân Phong hưởng thụ một tí liền cười nói. Hắn chuẩn bị đi tới trong thiên khanh, mở mang kiến thức một chút thần điều bên trong nhìn như nhất mạnh mẽ vô tình cựu thiên xích, trong lồng ngực mỹ nhân mặc dù là Công Tôn Chỉ cùng cựu thiên xích con gái, nhưng hắn cũng không có cái gì yêu ai yêu cả đường đi ý nghĩ. Đối với Công Tôn Lục Ngạc Trần Vân Phong bất quá là một cái phổ thông nam nhân đối với mỹ nữ thèm nhỏ dãi, còn không thể nói là bất kỳ cái gọi là cảm tình, dù cho cuối cùng Công Tôn Lục Ngạc không xa với hắn đi, chỉ cần đối phương không có tự sát còn tiếp tục sinh tồn được, Trần Vân Phong cũng sẽ không có bất kỳ tiếc nuối. Nhìn đối diện cửa động, Trần Vân Phong tính toán một chốc đại khái ở ba trượng có hơn, này nếu như cao thủ vượt qua khoảng cách này cũng không được, huống hồ còn phải mang cái trước kiểu cô gái yếu đuối. Trần Vân Phong long tượng 10 tầng lực lượng, cộng thêm siêu nhất lưu võ giả 100 năm chân khí, còn có một thân tuyệt đỉnh vô song khinh công, thoáng tính toán một tí, hắn cởi xuống trọng kiếm liền vì vị ngồi xổm người xuống nói rằng: "Lục Ngạc muội muội, đến ta trên lưng đến, ta mang ngươi tới." Công Tôn Lục Ngạc đã đem Trần Vân Phong xem là dựa vào, một điểm xoắn suýt đều không có liền nằm phục ở Trần Vân Phong trên lưng, lần này trước ngực nàng cổ nang nang đứng vững Trần Vân Phong, làm cho nàng cả người ở cái này hàn khí 10 phần địa phương lại có chút tỏa nhiệt. Trần Vân Phong muốn quá hồ nước trên tay chí ít có mấy cái phương thức, trong tay trọng kiếm có thể dễ dàng đào ra tiểu đạo đã qua, cửu âm bạch cốt chảo cũng có thể ung dung mang theo hắn rời đi, bất quá hắn lựa chọn chính là thoải mái nhất biện pháp, khi, làm, Công Tôn Lục Ngạc hai tay cuốn lấy cổ của hắn, hắn một tay nâng kiếm, một tay cầm cháy đem, thân hình loáng một cái liền hướng về trong đầm nước tìm đập đi. Nay nhảy một cái đầy đủ xa hơn 2 trượng, khi hắn sắp rơi xuống nước thì, nhún mũi chân về phía trước trượt một đoạn. Ở một nổi lên mặt nước ngạc ngừ trên đầu một dẫm, thoáng qua hắn liền dẫn Công Tôn Lục Ngạc tiến vào trong thông đạo. Dọc theo đường nối đi rồi một hồi, cửa động liền càng ngày càng nhỏ, hai người khuất thân chậm rãi bò sát một đoạn, mặt sau đường nối mới lần thứ 2 rộng rãi, đi tới giữa đường, Trần Vân Phong bất ngờ phát hiện một cái ngã ba, bất quá nhưng cũng không có ý định hiện tại đi thăm dò xem, một đường tiến lên chén trà nhỏ thời gian, phía trước đã xuất hiện một tia vi quang, Công Tôn Lục Ngạc nhìn thấy ánh sáng vô cùng kích động. Trần Vân Phong nhưng vẻ mặt lãnh đạm nhìn về phía trước đi từng bước. Một. Ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Một trận quái lạ thê thảm tiếng cười lớn từ bên ngoài truyền vào đường nối, sợ đến Công Tôn Lục Ngạc một tí tiến vào Trần Vân Phong trong lồng ngực, nàng run lập cập đất, mà, nói rằng. Này. Đó là thanh âm gì, quỷ. Quỷ sao? Trần Vân Phong tự có pháp nhãn, có hay không quỷ có hay không âm khí một chút liền có năng lực nhìn thấy, phía trước cửa động tuy rằng âm u. Nhưng không có âm khí xoay quanh, vì lẽ đó tiếng kêu khẳng định không phải cái gì quỷ, vậy thì chỉ muốn cái kia mụ điên cửu thiên xích không có chuyện gì quỷ kêu. Nhẹ nhàng vô vô Công Tôn Lục Ngạc cao lót, Trần Vân Phong đưa tay kéo nàng tay nhỏ cười liền đi về phía trước, một lát sau hai người đi ra đường nối, liền nhìn thấy một cái trên người y phục vật hoàn toàn không có, chỉ có một nửa phá y phục che đậy cuối cùng một tia bí ẩn đầu chọc bà lao ngồi dưới đất. Trần Vân Phong nhanh chóng đánh giá một tí nơi này. Một cái phòng trừng là viễn cổ hình thành thiên nhiên hang đá, đáy động có tới một trận bóng rổ to nhỏ, cao chừng hơn 100 trượng, một cái thiên song bên trong bỏ ra hoàn toàn sáng rực đem hang động rọi sáng, mặt đất cùng giữa không trung mọc đầy rã cây táo, bên trong nhiệt độ hẳn là giống như tuyệt tình cốc 4 mùa như xuân, để những này cây táo không ngừng nở hoa kết quả, lúc này mới để cựu thiên xích sinh tồn. Các cạc cạc. Nay cựu thiên xích vừa thấy Trần Vân Phong cùng Công Tôn Lục Ngạc liền cười quái dị, Trần Vân Phong lựa chọn không nhìn. Công Tôn Lục Ngạc nhưng sợ đến trốn ở Trần Vân Phong phía sau thấp giọng nói rằng. Này chính là quỷ sao? Các cạc. Đúng, ta chính là quỷ, các cạc cạc. Cựu thiên xích ngồi dưới đất một trận cười quái dị hí lên nói rằng. Tiền bối chớ có nói đùa, tại hạ Trần Vân Phong, cùng vị này Công Tôn cô nương lõm vào hồ nước, lúc này mới tìm tòi đến chỗ này, không biết tiền bối biết nơi này lại không có đường nối rời đi. Rời đi. Ha ha ha. Có đường nối ta còn có thể nơi này sao? Ngươi nói vị cô nương này tên gì? Công Tôn cô nương. Nàng tên đầy đủ tên gọi là gì? Cựu thiên xích loạn cười một trận đột nhiên nhìn Công Tôn Lục Ngạc lớn tiếng hỏi. Công Tôn Lục Ngạc nhìn trước mắt quái nhân có chút nói không rõ ràng thân cận cảm giác, ở Trần Vân Phong không mở miệng thì liền ôn tồn nói rằng. Vạn bối tên là Công Tôn Lục Ngạc, gia phụ tuyệt tình cốc chủ Công Tôn Chỉ, không biết tiền bối nhưng là gia phụ người quen. Công Tôn Chỉ. Ha ha. Ngươi gọi Công Tôn Lục Ngạc. ngươi có phải là ngày mùng ngày 3 tháng 2 người sống, năm nay 18 tuổi? Cựu Thiên Sích đột nhiên nhìn chằm chằm Công Tôn Lục Ngạc hỏi bốn. Công Tôn Lục Ngạc ngạc nhiên một tí, nàng sinh nhật có thể liền ngay cả Công Tôn Chỉ đều quên, trước mắt cái này xấu xí vô cùng bà lão nhưng nhớ tới rõ ràng minh bạch, nàng mơ hồ mà nhìn Cựu Thiên Sích nói rằng: "Tiền bối như thế nào biết được vãn bối sinh nhật?" Cựu Thiên Sích nhất thời vui nhất thời bi mà nhìn Công Tôn Lục Ngạc, trên mặt nàng nước mắt như suối trào chảy ra, trên mặt nhưng cười đến cả người không ngừng run run, nhìn Công Tôn Lục Ngạc nàng đột nhiên tỏ rõ vẻ hung tướng đất, mà trầm giọng nói rằng: "Ngươi bên hông có phải là có khối bớt, nhanh lên một chút cho ta nhìn một chút, nếu là không có, đừng xem ta co quắp ở đây, muốn giết ngươi như trước không ít tí kẹo sức lực." Cựu Thiên Sích vừa nói xong, miệng một tấm một điểm hàn tinh liền từ trong miệng nàng bắn nhanh ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Trần Vân Phong trong tay nhấc theo trọng kiếm. Mắt thấy này Cựu Thiên Sích mười mấy năm luyện được thổ hạt táo tuyệt kỹ, Trần Vân Phong rung cổ tay động, trọng kiếm nhẹ nhàng loáng một cái liền đem hạt táo văng ra. Đùng. Văng ra hạt táo vừa vặn bắn trúng một viên cây táo, ở cây táo run run một hồi bên trong, vô số quả táo liền ào ào rơi xuống. Ha ha, tiền bối hảo công phu, miệng thổ hạt táo uy lực có thể so với siêu nhất lưu võ giả ám khí, nhưng đáng tiếc cũng không phải ai đều sẽ lo lắng như vậy ám khí. Trần Vân Phong đem trọng kiếm xuyên về trên lưng vỏ kiếm cười nói: "Này Cựu Thiên Sích hiện tại tứ chi lớn gần toàn bộ bị đánh gãy, một thân công phu tí tẹo hoàn toàn không có, chỉ dựa vào một cái miệng phun ra nàng cho rằng so với nàng trước đây mạnh hơn hạt táo công làm dựa vào, lần này bị Trần Vân Phong dễ dàng phá tan, làm cho nàng nét mặt già nua một trận sợ hãi không ngừng biến sắc." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 127, Lục Ngạc hứa thân. Nhìn Cựu Thiên Sích tỏ rõ vẻ phiền muộn dáng dấp, Trần Vân Phong quay đầu xem nói với Công Tôn Lục Ngạc: "Lục Ngạc muội muội, này làm tiền bối muốn biết ngươi có hay không bớt, ngươi liền cho nàng nhìn, ta ở đây nhìn một cái có phải là có lối thoát rời đi." "Ân Trần đại ca, ta nghe lời ngươi." Công Tôn Lục Ngạc gật đầu nói. Nàng nói liền đem áo khoác mở ra, cũng không có bất kỳ kiêng kỵ, ngay ở trước mặt Trần Vân Phong liền đem tiểu y liêu lên, lộ ra nàng trắng non da thịt, ở nàng bên hông quả nhiên có một đoàn cỡ ngón tay ân hồng bớt, Trần Vân Phong cũng không tránh né, nhìn nàng óng ánh trên da thịt điểm ấy hồng ấn, liền như tuyết đất, mà bên trong một điểm hồng mai giống như có vẻ là cực kỳ diễm lệ. "Quả nhiên có sao, Lục Ngạc, ta hải nhi a." Cựu Thiên Sích vừa thấy bớt, tâm tình trở nên kích động liền hí lên gọi. Công Tôn Lục Ngạc cùng Cựu Thiên Sích mẹ con liền tâm, nhìn Cựu Thiên Sích như thế vừa khóc gọi, nước mắt bùn bùn đất, mà liền rớt xuống, nàng trước ấy hỏi: "Tiền bối nhận thức vãn bối sao?" "Hải nhi, ta hải nhi, ta là mẹ ngươi Cựu Thiên Sích a." Cựu Thiên Sích giơ lên mềm mại cánh tay muốn ôm Công Tôn Lục Ngạc giống như lớn tiếng nói: "Mẹ." Công Tôn Lục Ngạc vọt tới Cựu Thiên Sích trong lồng ngực liền khóc lớn tiếng. Mẹ con quen biết nhau, càng là bi thảm hề hề, Trần Vân Phong nghe hai mẹ con từng người đem chuyện đã xảy ra kể ra một trận, năm đó Cựu Thiên Sích cùng Cựu Thiên Nhẫn cãi nhau rời đi Thiết Trường Phong, kẻ nhạt ở trên giang hồ truy sát những cái kia đạo tặc đi nhầm vào Tuyệt Tình Cốc. Sau đó liền vừa ý lúc trước hay vẫn là tiểu Bạch Kiểm Công Tôn Chỉ, này là được thân ở bên trong thung lũng không hề rời đi, dựa vào Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu tương đương với đỉnh cao võ học tri thức, trợ giúp Công Tôn Chỉ cải tạo tổ truyền tuyệt học, thậm chí đem Thiết Trưởng cùng Thủy Thượng Phiêu võ công toàn bộ truyền cho Công Tôn Chỉ. Không nghĩ tới Cựu Thiên Sích tính cách nóng nảy ngang ngược, đem tính cách ích kỷ lại âm trầm Công Tôn Chỉ nghiền ép không cách nào thở dốc, cuối cùng Công Tôn Chỉ cùng một cái nha hoàn Nhu Nhi lắp dựng chuẩn bị thoát đi Cựu Thiên Sích trường khống, này Cựu Thiên Sích cũng thô bạo, trực tiếp đem Nhu Nhi cùng Công Tôn Chỉ ném vào tình hoa đâm tùng, lấy ra một viên tuyệt tình đan để Công Tôn Chỉ hai tuyển một. Lấy Công Tôn Chỉ ích kỷ tính cách, hắn chỉ có giết chết Âu Yếm Nhu Nhi bảo vệ tính mạng của chính mình, sau đó đem Cựu Thiên Sích quá chén đánh gãy tay chân gần ném vào cái này trong hố trời. Bất quá Cựu Thiên Sích cũng coi như mạng lớn, bị trong này cây táo cứu, còn luyện thành thổ hạt táo loại này siêu cấp ám khí thủ đoạn. Trần Vân Phong mặc dù có thể ung dung đỡ, ngoại trừ biết Cựu Thiên Sích bản lãnh này ở ngoài, trong tay hắn trọng kiếm cùng một thân cự lực không phải là như vậy dễ dàng bị người đem vũ khí đánh tuột tay. Vừa nãy hắn thử một tí, Cựu Thiên Sích cái môn này hạt táo công đánh chính diện, hắn dựa vào trọng kiếm cùng thể lực đúng là có thể ngăn trở. Những người khác không hắn bản lãnh này nếu như bị đánh lén ngoại trừ né tránh không có những thứ khác khả năng. Một trận kể ra sau, Cựu Thiên Sích đột nhiên nhìn bên trong y phục vật trong suốt, hầu như đem thân thể bại lộ ở bên ngoài Công Tôn Lục Ngạc nói rằng: "Con trai ta, ngươi cũng quá khổ, Công Tôn Chỉ cái kia trái lương tâm đồ vật, thậm chí ngay cả ngươi đều muốn hại, chỗ yêu à, đều nói hổ dữ không ăn thịt con, hắn quả thực xuất sinh không bằng, đúng rồi, vị thiếu hiệp kia cao tính đại danh, cùng Ngạc có hay không có hôn nước?" "Mẹ." Hắn gọi Trần Vân Phong, trước bị vây ở Ngạc Lư Đầm, vừa vặn ta từ phía trên rơi xuống bị hắn cứu, tạm thời ta cùng hắn cũng không có lập xuống hô nước. Công Tôn Lục Ngạc một mặt thẹn thùng nói rằng, nguyên bản theo Cửu Thiên Xích tính cách, đã sớm là nổi trận lôi đình giống lớn đều, bất quá bị Trần Vân Phong ung dung đem hạt táo văng ra, nàng cũng không dám nữa tùy ý nổi giận, đều nói cao thủ tính cách là quái lạ, Trần Vân Phong mặc dù coi như bình thản bình tĩnh, vạn nhất nếu như đắc tội rồi hắn, mặt sau này có chuyện gì nàng cũng không dám đi suy đoán. Trần Vân Phong chính là bởi vì rõ ràng cái gọi là trên giang hồ to bằng nắm tay người liền có lý điểm này, lúc này mới không kiêng dè chút nào đất, mà, ở Cửu Thiên Xích trước mặt bày ra công lực, bằng không này Cửu Thiên Xích sẽ dựa theo nàng dòng suy nghĩ đến làm việc, này có thể không thích hợp Trần Vân Phong đón lấy tính toán, huống hồ còn có với tê tê cái kia vô nghĩa ra hỏa ở, một bước sai vậy thì phải để hắn hối hận chung thân. Cửu Thiên Xích nhìn mình như hoa như ngọc con gái, lúc này thân thể một nửa lộ nhưng không tránh né Trần Vân Phong. Trong lòng lợi dụng làm hai người đã có này một tầng quan hệ đặc thù, nàng nét mặt già nua thoải mái nói rằng. Trần Thiếu Hiệp, lao thân tuy rằng tứ chi tàn phế, tuy nhiên được cho là người trong võ lâm, ngươi một thân công lực đã cực kỳ cao cường, tiểu nữ hiện tại tình hình như vậy không biết Thiếu Hiệp chuẩn bị như thế nào sắp xếp. Nếu như Thiếu Hiệp đồng ý, lao thân liền đem Lục Ngạc gả cho ngươi. Trần Vân Phong đi tới Cửu Thiên Xích trước người, cười nhạt nói rằng. Tiền bối nếu hỏi, tiểu tử cũng biết gì nói nấy, Lục Ngạc em gái là cô nương tốt. Người Mỹ mà lại tâm địa thiện lương, làm nam nhân tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha như vậy giai nhân, bất quá tại hạ trong nhà đã có ba vị hồng nhan, Lục Ngạc em gái đồng ý đi theo, Vân Phong cũng tuyệt không làm cho nàng chịu đến chút nào oan ức, nếu như nàng không muốn, Vân Phong cũng tuyệt không miễn cưỡng. Vừa nãy thấy tiền bối ngờ vực dáng dấp, xác định là cho rằng Vân Phong cùng Lục Ngạc muội muội đã viên phòng, nàng này chỉ là bởi vì rơi xuống nước trở thành như vậy, Vân Phong cùng nàng cũng không cầu thả. Trần ca ca, ngươi biết ta đồng ý. Công Tôn Lục Ngạc nhìn Trần Vân Phong ôn nhu nói. Cửu Thiên Xích thở dài một tí, trước đây nàng không cho Công Tôn chỉ tìm thê thiếp, hiện tại chính hắn một con gái tình nguyện đi làm tiểu cũng khai tâm, Trần Vân Phong võ công cao tuyệt, vốn là có hay không coi cái gì quyền uy năng lực, Cửu Thiên Xích tuy rằng trong lòng không muốn nhưng không thể ra sức. Chủ yếu nhất một điểm, nàng tuy rằng bạo ngược, đối với con gái bảo vệ nhưng là xuất thân từ chân chính mẫu tính, nhìn thấy thân con gái thể đã bị Trần Vân Phong độc đã mắt không thể nghi ngờ. Thói đời Công Tôn Lục Ngạc ngoại trừ gán hắn liền không lựa chọn bốn. Lục Ngạc muội muội đồng ý là được, bất quá trước lúc này chúng ta còn phải ra nơi này, ta nhìn xuống, ngoại trừ trên đỉnh đầu liền không lối thoát, các ngươi hơi chờ một chút, ta xoa sợi dây thừng mang bọn ngươi đi tới. Trần Vân Phong gật đầu cười nói. Trần Vân Phong nói làm liền làm, hắn rút ra trọng kiếm chặt bỏ một cái to lớn thân cây, ở xung quanh trên cây nhổ xuống vỏ cây nhanh chóng liên tiếp trở thành dây thừng, hơn 3 canh giờ sau, một cái trăm trượng trường dây thừng liên tiếp được. Hắn liền nhấc theo thân cây nhanh chóng theo vách đá leo lên mà trên. Trần Vân Phong bóng người càng ngày càng nhỏ, lúc này Cửu Thiên Xích mới nhìn Công Tôn Lục Ngạc nhỏ giọng hỏi. Ngạc, này Trần Vân Phong không có ép buộc người chứ? Cái gì ép buộc a? Công Tôn Lục Ngạc hiếu kỳ hỏi. Chính là ở trên thân thể ngươi sờ loạn, còn muốn cùng ngươi làm chuyện này. Cửu Thiên Xích sắc mặt cổ quái nói rằng. Công Tôn Lục Ngạc tiểu mặt đỏ lên, nhìn mẹ của chính mình nàng khuấy lên bắt tay chỉ nói rằng, Trần Đại ca rất tốt. Cũng không có chiếm món hời của ta, lại nói, ta đã quyết định với hắn, coi như hắn muốn sở ta cũng được. Cửu Thiên Xích một mặt không nói gì hình, nữ nhi này tâm đã ở Trần Vân Phong trên người, tuy rằng nhìn ra được con gái tính cách ôn hòa, đối với nàng cũng vô cùng không muốn xa rời, nàng cũng đồng dạng rõ ràng, có nàng huyết thống truyền thừa con gái đồng dạng có nàng loại kia cố chấp. Trần Vân Phong cũng không biết này nương hai ở thương nghị cái gì, hắn dụng cả tay chân liền như một cái loại cỡ lớn thằn lằn giống như cấp tốc bò đến cự ly cửa động xa bảy. Tám trượng cự ly, hắn ngẩng đầu nhìn lên, cái này lại như ngược lại kèn đồng miệng thiên song nếu muốn dùng khinh công rời đi vẫn đúng là không được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 128, giao chiến với TT. Trần Vân Phong cũng không có đi vứt trên cây khô đi, hai tay hắn cong lại thành chảo, luân phiên một tí dưới đất, mà, vồ vào bóng loáng vết đá, cửu âm bạch cốt chảo danh tiếng bị Mai Siêu Phong bọn hắn làm sú, làm cho cái môn này siêu cường chảo pháp Trần Vân Phong bình thường cũng không dám dùng. Này dùng để làm leo lên đến trở thành một cái mạnh nhất công phu, mấy để tung bên trong, Trần Vân Phong liền lật tung trời xong. Đứng ở trên đỉnh ngọn núi hắn nhìn chung quanh một vòng, đây là một cái hơn trăm trượng cao ngọn núi, xung quanh đều chót vót cực kỳ, chỉ có một mặt đi về trên dưới, mà thiên song vào chỗ với trên đỉnh ngọn núi một chỗ trên bình đài, hắn đánh giá một tí, phía dưới hang núi này lại chỉ là ở lưng chừng núi vị trí, tuyệt tình cốc vị trí tính ra cũng không tính rất thấp. Hắn đem trọng kiếm cắm trên mặt đất, đem thân cây nằm ngang ở cửa động. Một lưu thật dài dây thừng liền bị buông xuống, Cửu Thiên Xích cùng Công Tôn Lục Ngạc đã sớm chờ đến có chút hoảng hốt, nhìn thấy dây thừng rơi xuống đất, Công Tôn Lục Ngạc liền đem Cửu Thiên Xích bó ở dây thừng trên, dùng sức xả mấy lần, Trần Vân Phong liền bắt đầu nhanh chóng đưa nàng kéo lên cửa động. Hô! Rốt cục lại thấy thiên nhật. Cựu thiên xích bị Trần Vân Phong cởi xuống phóng tới một bên, nàng liền lao lệ nhỏ xuống thét dài nói rằng. Ha ha! Tiền bối không cần cảm thán, cuộc sống này chính là khó nói sự tình, có chút ngươi quá coi trọng trái lại không có ý nghĩa, chờ ta đem Lục Ngạc muội muội kéo lên, mẹ con các ngươi cùng nhau tổng hội hạnh phúc. Trần Vân Phong cầm dây trói một lần nữa thả xuống liền cười nói. Cựu thiên xích nhìn một chút ngọn núi này, chau mày nói rằng. Nơi này lại là ác quỷ phong, truyền thuyết phía trên này có một ác quỷ quái phá, công tôn gia tổ tiên liền muốn cầu hậu thế không được với ngọn núi này, không nghĩ tới đây có như thế một hố trời hàng lớn, ta còn bị công tôn chỉ này kẻ ác cho ném vào nơi này, bình thường nơi này đều không ai sẽ tới, chẳng trách mười mấy năm không ai phát hiện ta ở phía dưới. Trần Vân Phong chính đang nhanh chóng đem công tôn Lục Ngạc hướng về trên kéo. Nghe được cựu thiên xích trên tay cũng không khỏi dừng một chút, chân khí của hắn vận đến hai mắt nhìn quét cái này trên đỉnh ngọn núi, thấy cách đó không xa một mảnh loạn trong đá có cô âm khí bị tỏa ở bên trong, hẳn là cái gì cao nhân dùng trận pháp khóa lại một cái quỷ vật ở trong đó. Hắn lo lắng sự tình có biến hóa, hai tay càng là tăng nhanh hơn rất nhiều, khi, làm, công tôn Lục Ngạc mới nhảy ra cửa động, một trận kêu gọi tiếng từ lưng chừng núi nhanh chóng hướng về nơi này chuyển đến. Các ngươi là ai? Nửa đêm đến đó có ý gì? Người đến tiếng như hồng trung, Trần Vân Phong không cần quay đầu lại đều biết là phiền một ông cái kia lùn ông lão, ba ngày làm đứt đoạn mất hắn nửa đoạn trồng dâu, lại buổi tối còn chạy khắp nơi lão ra hỏa cũng chẳng biết vì sao. Lục Ngạc bảo vệ tiền bối, ông lão này ta đối phó. Trần Vân Phong trở tay nắm lên trọng kiếm từ tốn nói. Hắn quay người lại ở dưới ánh trăng nhìn lại, phiền một ông nhấc theo hắn cái kia cương trượng nhanh chóng bò lên trên, nhìn thấy Trần Vân Phong nâng kiếm mà đứng, hắn cũng không nói lời nào. Trong tay cương trượng liền hướng về Trần Vân Phong bên hông quét tới. Trần Vân Phong đã sớm đối với cái này không biết điều ông lão bất mãn, trong tay hắn trọng kiếm cũng nằm ngang quét qua, ở trọng kiếm trên một trận khẽ kêu làn sóng tiếng truyền ra, trong chớp mắt trọng kiếm rồi cùng cương trượng đụng vào nhau. Cong. Trần Vân Phong quyết tâm cho ông lão này đẹp đẽ, lần này chí ít sử dụng 3-4 ngàn cân lực đạo, chỉ nghe cương trượng truyền ra một tiếng vang thật lớn, một luồng như núi cự lực dọc theo cương trượng truyền tới phiền một ông lòng bàn tay, hắn tay tê dần mau mau buông ra cương trượng. Nhưng nhìn thấy 200 cân cương trượng lại như bức hoa giống như đánh toàn bay ra mấy trượng xa mới rơi xuống đất. Vừa thấy địch thủ cường hãn như vậy, phiền một ông thân thể một lùn liền chuẩn bị vươn mình đào tẩu. Trần Vân Phong nhún mũi chân thân hình loáng một cái liền đến phía sau hắn, ngón tay ở hắn áo lót gật liên tục hai lần liền để hắn đã biến thành một cái một nửa khúc thân thể thấp bé hình người điều khác. Trần ca ca, chớ làm tổn thương đại sư huynh của ta, hắn chỉ là cố chấp, tâm địa cũng không xấu. Công tôn Lục Ngạc vừa thấy phiền một ông bị hạn chế liền lớn tiếng nói. Trần Vân Phong mang theo phiền một ông đi rồi trở lại, đem ông lão này ném tới cựu thiên xích trước mặt nói rằng. Các ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào hắn, ông lão này theo công tôn chỉ, còn cho rằng hắn là người tốt lành gì đây. Bụt bụt bụt. Không nghĩ tới, Dương Quá bị nhốt lại, này xấu lao thái bà hay là có người cứu ra, xem ra thế giới này lực lượng củ sai công năng còn rất mạnh mà. Một trận yêu kiểu tiếng từ bên dưới ngọn núi truyền đến, theo tiếng nói chuyện một bóng người từ phía dưới bắn nhanh mà lên, dứt tiếng. Đã đứng cách Trần Vân Phong không đủ 3 trượng địa phương xa. Với TT, Trần Vân Phong con mắt hơi co lại, hắn không ngờ tới này với TT lại không muốn để cho cựu thiên xích đi ra ngoài, phỏng chừng là muốn cho công tôn chỉ cùng tiểu long nữ luộc thành thức ăn cơm, nàng mới thật cùng Dương Quá như hình với bóng. Ngươi, với TT, tại sao tới nơi này nhưng là tuyệt tình cốc cấm địa. Công tôn Lục Ngạc bảo vệ cựu thiên xích nói rằng, với TT ở dưới ánh trăng càng hiện ra khuynh thành tuyệt sắc, nàng ống tay áo khẽ nhúc nhích cười nhạt nói. Ta bây giờ cùng công tôn cốc chủ đạt thành giao dịch, hắn cưới tiểu long nữ, mà ta gả cho Dương Quá, vì lẽ đó sao cái gì cấm địa đối với ta mà nói đều vô dụng. Công tôn Lục Ngạc, ngươi bị phụ thân tự mình đẩy dưới ngạc ngư đầm đều không có chuyện gì, hẳn là chính là tên tiểu tử này cứu ngươi đi, nhìn hắn một mặt căng thẳng răng rớp, lẽ nào các ngươi cũng kết hôn, đây chính là chuyện tốt ta, bất quá. Cái kia nát lao bà tử có thể không nên lưu lại. Với TT tay run lên mấy chục điểm hàn tinh liền phân kích 3 người, Trần Vân Phong hướng về cựu thiên xích trước người vừa đứng, trong tay trọng kiếm một vùng vừa thu lại, một luồng to lớn vòng xoáy lực lượng liền đem những này kim thép hút lại, cựu thiên xích miệng một tấm, phốc đất, mà, một tiếng, một viên hạt táo trực tiếp nhằm phía với TT mi tầm 4. Này giao thủ một cái mấy người chính là chuẩn bị đem đối thủ đưa vào chỗ chết, Trần Vân Phong trọng kiếm run lên những cái kia bị chân khí hút lại kim thép liền bắn nhanh mà quay về, với TT kiểu nhan mỉm cười. Thân thể lùi lại trong tay một thanh trường kiếm như lưu tinh xẹt qua một chiêu kiếm chém ở hạt táo bên trên, theo hạt táo trên sức mạnh, thân thể của nàng như hồ điệp giống như mềm mại bay lên, chậm rãi rơi xuống bốn trượng ở ngoài một tảng đá lớn bên trên tách ra Trần Vân Phong phản. Xạ ra kim thép. Bụp bụp bụp. Vị này tiểu ca ca thật mạnh võ công, người cũng dài đến rất đẹp trai, nhưng đáng tiếc, ta chỉ thích ta dương quá ca ca, bằng không ta sẽ truy ngươi. Lão thái bà này hạ táo công quả nhiên danh bất hư truyền, nếu như cao thủ sớm đã bị ngươi giết chết, nhưng đáng tiếc, bổn cô nương sớm đã tìm tới đối phó ngươi biện pháp. Với TT đứng ở trên tảng đá lớn cười khanh khách nói. Trần Vân Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm với TT, khóe miệng trồi lên một tia nụ cười nhàn nhạt, trong tay hắn một tờ giấy vàng rơi xuống Công Tôn Lục Ngạc dưới chân, thân thể loáng một cái tựa như dạ mị giống như hướng về với TT phóng đi. Muốn cùng đối thủ của ta, nay bổn cô nương liền ước lượng một tí bản lãnh của ngươi. Với TT trong miệng nói, trong tay khoái kiếm trong chớp mắt đâm ra mấy chục kiếm, Trần Vân Phong trọng kiếm run lên, mấy chục đóa kiếm hoa đồng dạng đâm đi ra ngoài. Với TT võ công đến từ Quý Hoa Bảo Điện, trong đó yêu cầu chính là nhanh, kỳ thực kiếm chiêu cũng không cao lắm mạnh, bằng không không có trong tu luyện công tịch, tà kiếm pháp cũng không đến nỗi lưu lạc tam lưu cảnh giới. Trần Vân Phong trọng kiếm 4 tầng cảnh giới đều đã quen thuộc, này một tay khoái kiếm khá là bắt nguồn từ TT cũng không có một chút nào chậm, thậm chí trong tay hắn trọng kiếm sức mạnh to lớn, trong chớp mắt song phương trường kiếm giao kích mấy chục lần, với TT cũng bị Trần Vân Phong trọng kiếm làm cho lùi về sau mười mấy bước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 129, với TT tỉnh. Mắt thấy Trần Vân Phong trong tay trọng kiếm sức mạnh càng lúc càng lớn, với TT ánh mắt khẽ biến, thân thể như vũ đạo giống như hướng về sau trở ra, trong tay một mảnh kim thép liền bắn ra ngoài, Trần Vân Phong thủ đoạn xoay một cái trọng kiếm vừa thu lại lần thứ hai đem mảnh này tốc độ cực kỳ nhanh kim thép tụ tập cùng một chỗ, tay run lên mảnh này kim thép vũ một lần nữa phản xạ mà quay về. Với TT không nghĩ tới Trần Vân Phong lại có như thế một tay tiếp đánh ám khí thủ pháp, cũng không nghĩ tới này thần điêu thế giới còn có trẻ tuổi như vậy siêu cấp cao thủ tồn tại, nàng khoái kiếm phi châm, coi như là Kim Luân Pháp Vương nàng cũng không sợ, lại bị Trần Vân Phong trong tay một cái trường kiếm màu đen cho dễ dàng phá tan. Trần Vân Phong ở thác nước phía dưới luyện kiếm, lúc trước hồng thủy tăng vọt những cái kia phi thạch lạc một tốc độ càng mau tới hơn đến quỷ dị hơn, hắn cũng có thể dùng trọng kiếm từng cái đỡ. Thêm vào hắn biết bên trong thế giới này những ám khí kia cao thủ tồn tại, vì lẽ đó đang luyện tập trọng kiếm thì chuyên môn luyện tập này một chiêu vòng xoáy kinh khí. Hắn lúc này bắn ra kim thép làm cho với TT thân thể lần thứ hai vọt đến một bên, nhún mũi chân như thiên mã hành không bước ra mấy trượng cự ly, trong tay trọng kiếm một chiêu kiếm so với một chiêu kiếm nhanh về phía với TT đâm tới. Nha! Bị bức ép đến liên tục lùi về sau vài chục trượng cự ly, với TT trong lòng bất chấp, thân thể tốc độ trở nên càng nhanh. Hơn trường kiếm trong tay càng lại như bầu trời đầy sao giống như đâm ra. Trần Vân Phong trên tay sức mạnh dần dần gia tăng, ở một trận len ken trong tiếng, Trần Vân Phong từng bước ép sát theo, với TT bước chân liên hoàn trở ra, nàng một thân áo bào màu đỏ ở kình khí bên trong không ngừng chuyển động, lại như một đóa diễm lệ hồng hoa ở đỉnh núi không ngừng tỏa ra giống như có vẻ vô cùng lóa mắt. Liên tục một trận đánh công, Trần Vân Phong biết mình khoái kiếm đã hơn được cái gọi là Quý Hoa Bảo Điện. Hắn trường kiếm trở về vừa thu lại liền chuẩn bị dùng trọng kiếm kiếm ý triển khai thế tiến công, đã thấy với TT thân thể lui nhanh đứng ở trên một tảng đá lớn, ánh mắt một trận biến hóa sau lẫm liệt nói rằng. Ngươi đến tột cùng là ai? Sư gia Hà Cửa. Tại sao ta chưa từng nghe qua tên của ngươi? Cần phải ngươi biết không? Trần Vân Phong trong tay trọng kiếm giương lên, chân một trận gấp vọt lên, trọng kiếm lúc nhanh lúc chậm mang theo tiếng sấm liền hướng về với TT chém tới. Vừa nãy liền bị Trần Vân Phong khoái kiếm làm cho không ngừng lùi lại với TT biến sắc mặt, nay trọng kiếm lại phát sinh như vậy tiếng vang, tuyệt đối lực công kích to lớn, nàng tay trắng về phía trước giương lên, mấy chục điểm hàn tinh ra tay, đem trường kiếm vừa thu lại hai tay liền vội tốc hướng về phía trước vỗ tới. Chỉ thấy mấy chục trường ảnh vù vù theo sát kim thép bay tới, Trần Vân Phong trọng kiếm một chém liền trực tiếp ra sức phong đem kim thép mang lạc, tay trái về phía trước đẩy một cái, một đạo màu đỏ thám long hình chân khí khẽ kêu liền nhảy vào này phiến trường ảnh bên trong. Ầm ầm. Nửa đêm ác quỷ đỉnh núi đột nhiên truyền ra nổ vang, Trần Vân Phong một trưởng biến hóa long chiến vu dã ra tay, uy mạnh chân khí chuyển động liền đánh ở mảnh này trưởng ảnh bên trên, mạnh mẽ chân khí lẫn nhau bắn chúng cấp tốc nổ tung, Trần Vân Phong ở giữa không trung thân hình bất biến, kiếm giao tay trái, một chiêu phi long tại thiên mang theo đầu rồng to lớn hí liền đánh về phía với TT. Hàng long thập bát trưởng. Với TT rít lên một tiếng, có thể này một chiêu phi long tại thiên chính là từ trên trời giáng xuống phải giết chiêu thức. Tránh lui phải chịu đựng to lớn trường lực, nàng một đôi trắng non óng ánh tay nhỏ hợp lại, cắn răng liền đối với Trần Vân Phong lòng bàn tay chặn lại. Đùng. Trần Vân Phong này nhìn như to lớn trường lực vô vào với TT lòng bàn tay lại chỉ phát sinh nhàn nhạt nhẹ vang lên, chỉ thấy Trần Vân Phong khỏe miệng quỷ dị nở nụ cười, trong cơ thể Bắc Minh thần công trong nháy mắt liền đạt đến tốc độ nhanh nhất, bắt đầu cuồng hấp bắt nguồn từ TT này nhanh chóng tu luyện mạnh mẽ chân khí.
Bắc Minh thần công, ngươi đến cùng là ai?
Với TT cảm thấy chân khí trong cơ thể mình lại như hoàng hà vỡ đê giống như biến mất, muốn thoát khỏi cỗ lực hút này nhưng căn bản không thể. Nàng một khuôn mặt tươi cười không ngừng biến hóa, âm thanh nhưng run rẩy mang theo sợ hãi hỏi. Trần Vân Phong cảm thấy từng luồng dòng lũ giống như chân khí nhập thể, trên mặt mang theo quỷ tiếu nhẹ giọng nói rằng. Với TT, ngươi không nghĩ tới còn có một cái bị tiểu lung bao buồn nôn chết người ở thế giới này chứ? Ngươi muốn phá hoại thế giới này dáng vẻ, ta cũng ở phá hoại thế giới này tiến trình, chỉ tiếc, ngươi ý nghĩ của ta không giống mà thôi, nếu như ngươi không ra tay muốn giết ta, ta còn có thể cùng ngươi sống chung hòa bình. Đáng tiếc. Ngươi quá kiêu căng, thế giới này không phải là ngươi có năng lực hồ thay đổi thần điêu thế giới, liền ngay cả ta đều đến cẩn thận từng ly từng tí một, ngươi sao bất quá một cái siêu nhất lưu võ giả đỉnh cao, hay vẫn là thân thể không trọn vẹn giả nữ nhân, có thể cùng Dương Quá hôn trên một đời cũng là thôi, trêu chọc đến ta, vậy thì lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi đi. Hắn dứt tiếng, với TT chân khí trong cơ thể đã bị hấp rơi mất 8/9, với TT kinh hãi đất, mà, nhìn chằm chằm Trần Vân Phong, nàng đối thủ lại là người xuyên Việt. Đồng thời có nghịch thiên như vậy võ công, nàng vừa nhắm mắt lại, hai chuỗi châu lệ dọc theo như ngọc khuôn mặt nhỏ lướt xuống. Một người như vậy tuyệt sắc gâm vũ đi lệ dáng dấp coi như là tâm địa sắt đá phòng trừng cũng đến nhẹ dạ, Trần Vân Phong nhưng áo lót tóc gáy đứng thẳng, trên tay hấp thụ chân khí tốc độ càng là nhanh hơn 3 phần điểm, rất nhanh với TT chân khí trong cơ thể hết sạch, hết thể kinh mạch trong nháy mắt co rút lại liền triệt để gây vỡ. Phúc! Với TT một ngụm máu tươi từ trong cái miệng nhỏ phun ra nhỏ xuống hồng bào. Trần Vân Phong mới thu tay lại lạnh lùng nói rằng, hiện tại ngươi toàn thân công lực tan hết, kinh mạch cũng bị hủy diệt, muốn mạng sống liền nhắm lại ngươi xú miệng, tuy rằng ta chán ghét ngươi thế nhưng ta nhưng không nghĩ giết chết ngươi, bất quá ngươi nếu như chính mình muốn chết ta cũng không cách nào. Với tê tê chậm rãi co quắp ngồi dưới đất, nàng ánh mắt đau thương khuôn mặt nhỏ trắng xám, nhìn Trần Vân Phong ai thán một tiếng lẩm bẩm nói rằng, ta nguyên bản ở đời sau sinh hoạt đến hạnh phúc mỹ mãn, nhưng bởi vì bản thân tư tâm vì mình âu yếm nam nhân để người phàm tục yếm. Cuối cùng bị người nguyền rủa mà chết. Đi tới thần điêu thế giới, nhưng xuyên thủng một cái nhà giàu tiểu phó trên người, mỗi ngày bị người đánh chửi còn phải làm lao công, sau đó phát hiện Lâm gia có như thế một quyển quý hoa bảo điện, ta liền nhẫn tâm tự cung tu luyện. Này vốn cần tự cung võ học tuy rằng làm ta không hoàn toàn, ngược lại trong lòng ta cũng chỉ có Dương Quá một người, nhưng không ngờ sau đó bởi vì tu luyện môn võ công này ta càng dài càng đẹp, Lâm gia thiếu gia cái kia buồn nôn đồ vật liền muốn bắt nạt ta, cuối cùng lại bị ta băm thành 8 mảnh cho đứa cậu. Nửa năm trước ta liền tu luyện tới siêu nhất lưu đỉnh cao, từ bảo điển kẽ hở bên trong ghi chú rõ bên trong biết được, người bởi vì cùng thiên địa đồng nguyên liền có thể không ngừng trưởng thành, mà tu luyện quý hoa bảo điển, tuy nói có thể cấp tốc trở thành cao thủ võ lâm, cũng có thể ung dung thu được người khác mấy chục năm khổ tu công lực, thế nhưng thiếu hụt nam nhân tiền vốn không sẽ cùng thiên địa phù hợp, ta liền vĩnh còn lâu mới có được đột phá tiên thiên cơ hội. Ta thương tâm phiền muộn rất lâu, cuối cùng hay vẫn là quyết định lên phía Bắc tìm kiếm trong lòng ta người. Hôm qua ta cưỡng ép đem bọn hắn tách ra, chính là muốn cho Công Tôn Chỉ cùng Tiểu Lung Bao trở thành một đúng, mà ta thì lại có thể cùng Dương Quá cùng qua một đời bốn. Với TT nói tới chỗ này trong ánh mắt một mảnh nhu tình, nguyên bản trắng xám khuôn mặt nhỏ cũng là hường hào, nàng che cao thẳng ngực ôn nhu nói. Ta không nghĩ tới ở thế giới này còn có sự tồn tại của ngươi, một tay kiếm pháp đã cái thế vô song không nói, lại còn sẽ hàng long thập bát trưởng cùng Bắc Minh thần công, có như vậy vũ lực, đương đại còn có ai có thể cùng ngươi ngang hàng. Ta bại mà không oán. Hiện tại ta đã thỏa mãn, chí ít nói hôm qua buổi chiều ta đã cùng Dương Quá viên phòng, ta này một đời liền được cho hắn Dương Quá người, hắn là vĩnh kém xa chống chế, ha ha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 130, thảm thiết mà đi. Trần Vân Phong con mắt đại đại trứng mắt, này với TT lại cùng Dương Quá viên phòng, đây là một loại ra sao tình hình. Này với TT không phải là cái tự cung công công sao. Nhìn thấy Trần Vân Phong một mặt bất ngờ. Với TT xẹp miệng nở nụ cười, nàng biết Trần Vân Phong ý nghĩ, liền thẹn thùng nói rằng. Ta trước đây mặc dù là nam nhi thân, có thể từ nhỏ ta liền tự cung, tìm kiếm rất nhiều dược liệu nỗ lực để cho mình biến hóa thành nữ nhân chân chính, mặc dù có chút không trọn vẹn, có thể vóc người của ta có thể cùng nữ tử như thế. Tắc buổi chiều ta dùng từ Tây vực truyền đến nhiệt tình quả dịch, hắn ăn vào liền cùng ta viên phòng, nếu không là thân thể ta bị thương quá nặng, ngươi cho rằng mấy chiêu liền có thể đem ta ung dung đánh bại. Coi như ta đánh không thắng lấy công lực của ta cũng có năng lực chạy thoát. Trần Vân Phong nhịn xuống trong lòng buồn nôn dục vọng, cái tên này yêu Dương Quá đều nổi điên, bất quá chuyện như vậy hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, hậu thế loại kia thuần chủng nam nam còn có kết hôn, chí ít với TT dung mạo so với bất kỳ mỹ nữ đều còn muốn đẹp, đối với Dương Quá tới nói cũng không tính là chịu thiệt. Với TT tay từ trong lòng lấy ra hai sách thư, suy nghĩ một chút lại thu rồi một quyển bỏ vào trong lồng ngực, thuận tiện lại từ trong lòng móc ra một cái bình nhỏ cùng thư thả trên mặt đất, trên mặt nàng mang theo nụ cười quái dị chỉ vào thư cùng bình nhỏ nói rằng: "Đây là Quý Hoa Bảo Điển trên sách, chủ yếu là trong tu luyện công phương pháp, mà xuống sách là mấy bộ võ kỹ, đối với ngươi căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, thư ta lưu lại cho ngươi, nói không chắc một ngày kia ngươi có năng lực nghiên cứu ra một bộ không cần tự cung còn có năng lực nhanh chóng tu luyện chân khí phương thức. Cho tới trong bình đồ vật sao, này chính là nghiệt tình quả dịch, ngươi phải có thu thập không được nữ hài, dùng tới một giọt bảo quản nàng phục phục thiết thiếp, bộ bộ bộ." Với tê tê từng trận tiếng cười ở trên đỉnh ngọn núi vang vọng, nàng dùng sức từ mặt đất đứng lên, loạn choạng mà đi tới trên đỉnh ngọn núi bên cạnh, Trần Vân Phong biến sắc mặt trầm giọng hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Với tê tê từng bước hướng đi trên vách đá treo leo, trong miệng nhưng mang theo thanh âm bình tĩnh nói rằng: "Ta lao lực tâm cơ thì lại làm sao, tóm lại là nên đi không nên lưu, nên người khác cũng đoạt không đi, chí ít ta là một lần nữ nhân chân chính, nên thỏa mãn, thế giới này nguyên bản liền không thuộc về ta. Hỏi thế gian tình là gì, thẳng dậy thề nguyền sống chết." "Ha ha ha. Dương Quá, Dương Quá, ta với tê tê sinh là người của ngươi, chết cũng là ngươi quỷ. Ha ha ha." Với tê tê vươn mình liền từ trên vách núi treo leo nhảy xuống, Trần Vân Phong không có xuất thủ cứu nàng, cái này giống như hắn không nên xuất hiện ở người của thế giới này, từ nàng tự cung bắt đầu cũng đã không có tương lai, Dương Quá là tuyệt đối sẽ không yêu người như nàng, sớm muộn đều là bi kịch kết cục một cái. Hắn nhặt lên Quý Hoa Bảo Điển trên sách cùng này bình nhiệt tình quả dịch, thả vào trong ngực đi tới vách núi một bên lẳng lặng nhìn về phía bên dưới ngọn núi, đen kịt bên dưới vách núi đã sớm không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Trần Vân Phong quyết định ngày mai đi tìm thi thể của nàng, chí ít cho nàng ba thước đất vàng một cái thuộc về. Trần Vân Phong lặng lẽ nghĩ với tê tê lúc gần đi, nên đi không nên lưu, người khác đoạt không đi, hắn ở làm cái này thần điêu thế giới đến tột cùng nên làm như thế nào, hắn trước đây dự định có hay không đều là chính xác, tất cả những thứ này để hắn cũng có chút mờ mịt không biết. Ở mấy chục mét ở ngoài Cựu Thiên Xích cùng Công Tôn Lục Ngạc nhìn vừa nãy này một trận cuồng bạo cực kỳ chiến đấu đều kinh hãi cực kỳ. Các nàng xưa nay không nghĩ tới có người thân thủ sẽ như vậy mau lẹ, kiếm trong tay lại có thể trong chớp mắt đâm ra hơn 10 chiêu, đồng thời này dưới màn đêm cũng có năng lực nhìn thấy trưởng ảnh cùng long hình chân khí có vẻ như vậy phiêu miểu, cuối cùng lại đột nhiên phát hiện cái kia võ công cường hãn với TT lại liền vô cớ thất bại, sau đó còn từ trên vách núi nhảy xuống. Cựu Thiên Xích từng nhìn thấy ca ca của nàng Cựu Thiên Nhẫn Thiết trưởng, coi như là trưởng phong ly thể cũng nhiều nhất là một dấu bàn tay. Bọn hắn thủy thượng phiêu khinh công cũng được cho võ lâm nhất tuyệt siêu phàm khinh công, tại vừa nãy hai người loại kia nhanh như tia chớp cấp tốc bóng người dưới nhưng không cách nào so với. Cựu Thiên Xích nhìn ở đỉnh núi lặng lẽ nhìn về phía xa xa Trần Vân Phong, nhìn Công Tôn Lục Ngạc trầm giọng nói rằng: "Con gái, ngươi này Trần ca ca là đương đại cao thủ, sau đó theo hắn nhớ tới nhiều săn sóc một ít, đừng tìm mụ mụ học, làm cho cuối cùng người không người quỷ không ra quỷ, mụ mụ chỉ hy vọng ngươi sau đó có thể thật vui vẻ. Hết thể đều có thể thuận thuận lợi lợi." Cựu Thiên Xích lại đột nhiên nghĩ đến giáo dục con gái săn sóc nam nhân, Công Tôn chỉ nghe được phỏng trường phải chỉ vào Thương Thiên mắng to bất công, nếu như Cựu Thiên Xích mình có thể làm được điểm này, phỏng trường Tuyệt Tình Cốc cũng không có hỗn loạn như thế kết quả. Ken Kaka. Ngay khi Cựu Thiên Xích cho con gái giảng giải nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, thì, phụ cận này phiến loạn thạch từ nhưng từng trận đất, mà, phát sinh âm thanh quái dị, Trần Vân Phong quay đầu nhìn một chút. Thân thể loáng một cái cấp tốc vọt đến Công Tôn Lục Ngạc trước người nói rằng: "Chờ chút các ngươi không nên lộn xộn, mặc kệ nghe được thanh âm gì đều nhớ kỹ không nên rời đi nơi này. Có nguy hiểm gì sao?" Công Tôn Lục Ngạc vừa thấy Trần Vân Phong trên mặt nghiêm túc liền sốt sáng hỏi: "Đối với ta không nguy hiểm, có thể các ngươi nếu như lộn xộn nhưng là gặp nguy hiểm, tất cả có ta, yên tâm chính là." Trần Vân Phong lẳng lặng nhìn này phiến đống đá vụn từ tốn nói. Đống đá vụn bên trong âm thanh vẫn còn tiếp tục. Trần Vân Phong nhưng lại không biết ở ác quỷ phong dưới chân núi, một cái lục bào đạo sĩ chính sợ hãi mà nhìn mình trước mặt, một cái mỹ nữ tuyệt sắc từ trên trời giáng xuống ở trước mặt hắn ngã chết, hắn run lập cập đất, mà, ở đã chết đi với tê tê mũi thở trước thử một tí, nhìn nàng sau gáy không khô chảy dòng máu càng là sợ hãi vạn phần. Chuyện gì thế này? Làm sao trên núi lại có thể có người rơi xuống, hay vẫn là mỹ lệ như vậy một cô gái, thực sự là phung phí của trời A4. Chỉ thấy được vị đạo sĩ này ngón tay vị vi nhếch lên, trong miệng mềm nhẹ như nước mà thấp giọng nói rằng. Hắn đang chuẩn bị xoay người rời đi cái này thị phi hiện trường, lại đột nhiên nhìn thấy nữ thi bên cạnh có một bản thư tịch, hắn cầm lấy nhìn lên quay về Nguyệt Quang vừa nhìn, mặt trên một vài bức tranh vẽ lại là miêu tả mấy bộ kỳ quái võ công. Quý Hoa Bảo Điện, đây là võ công gì? Xem ra đối với chúng ta toàn chân giáo kiếm pháp công chính ôn hòa, thế nhưng mặt trên lại nói tốc độ đạt đến cảnh giới nhất định liền có thể lấy tốc độ thủ thắng, còn có bộ kia kim thép ám khí, cũng được cho võ lâm nhất tuyệt. Xem ra thiên hữu ta tăng trí bính, hừ, xem ta học bộ này võ công, ngươi Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình lại đáng là gì, sau đó các ngươi cũng phải cho ta liếm đầu ngón chân. Đạo sĩ trong miệng thấp giọng nói rằng, đạo sĩ kia chính là theo Hắc Đại Thông các người đi tới Đại Thắng Quan tăng trí bính. Từ khi bị Trần Vân Phong dùng một côn thiến, tính cách của hắn liền ngày càng hướng về nữ tính hóa thay đổi, hắn vốn là đối với tiểu long nữ vô cùng mơ ước, thậm chí còn có khi, làm, cường nữ can phạm hành động, hiện tại hắn lại bắt đầu thích Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình, vậy cũng là được với là chuẩn bị đột kích ngược một cái. Bọn hắn trước vì cha xét Mông Cổ quân doanh, thuận tiện giúp trợ Tống quân tìm kiếm các loại đường nối, Tăng Chí Bính phụ trách chính là cái phương hướng này, đêm nay trên vừa lúc ở trên cây nghỉ ngơi, lại đột nhiên nghe được một trận vật thể rơi xuống đất tiếng. Này nhìn lên liền nhìn thấy từ trên trời giáng xuống với TT. Được Quý Hoa Bảo Điện, Tăng Chí Bính cũng không dám tiếp tục ở đây dừng lại, hắn tiến vào rừng cây liền dọc theo khi đến phương hướng nhanh chóng mà đi, chỉ sợ mặt sau có quỷ truy đuổi giống như vậy, liền ngay cả quần áo bị cành cây quát phá đều không để ý chút nào, dường như lúc trước hắn bị cắt xuống thì kinh hãi mà chạy hầu như giống nhau như lúc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 131, Quỷ binh hiện thế. Tăng Chí Bính rời đi không đủ một nén nhang thời gian, lại một cái bóng đen đột ngột xuất hiện ở chỗ TT thi thể trước mặt, dưới ánh trăng, người này một khuôn mặt ngựa điếu bát tự mi, một đôi mắt tam giác ở trong trời đêm cũng lóe âm u ánh sáng xanh lục mang, hắn nhìn với TT thi thể loanh quanh vài vòng, ngón tay không ngừng bát, lại ngẩng đầu nhìn một chút thiên không mặt trăng, cuối cùng liền hê hê đất, mà, nở nụ cười. Cái này mặt ngựa người từ trong lòng lấy ra một cái như thiểm thử giống như hộp, nhắm ngay với TT thi thể liền nói nhỏ đất, mà, nhắc tới, bất quá mấy thời gian. Một vệt màu trắng bóng dáng liền từ với TT trên thi thể bay lên chui vào thiểm thư hộp, hắn đem hộp xủy thật liền dùng một loại còn như là chiêng vỡ âm thanh nói rằng. Hung sát ngày giao đại các ngày canh giờ, thân mang hồng bào nhưng âm dương cùng thể, chết thảm chân núi chi âm nhưng hồn phách không tiêu tan, các cạc đây chính là luyện chế cửu âm quỷ mẫu tốt nhất quỷ hồn, khà khà ta mang thương quỷ đạo người lần này đúng là có chơi. Cái này tự xưng mang thương quỷ đạo người mặt ngựa nam tịch thu với TT quỷ hồn, cũng mặc kệ thi thể trên đất liền nhẹ nhàng đi. Chỉ để lại nguyệt quang bên dưới với TT thi thể lẻ loi đất, mà, nằm ngang trên đất. Xì xì. Quỷ đạo người rời đi không lâu, từng trận quái dị tiếng vang liền bắt đầu ở chỗ TT trên thi thể tiếng vang, chỉ thấy giữa bầu trời này luân treo cao bầu trời đêm mặt trăng tựa hồ lại sáng sủa mấy phần, từng đạo ánh trăng như nước suối giống như chút xuống đến thi thể bên trên, lập tức thi thể dưới mặt đất liền không ngừng rung động chậm rãi nứt ra một cái khe, khi, làm, thi thể hấp thu đầy đủ ánh trăng. Với TT này không có hồn phách thi thể liền lạc xuống mặt đất, mà cái khe này cũng một lần nữa hợp lại. Tình cảnh quái dị như vậy không ai có thể nhìn thấy, bao quát cái kia trộm đi với TT linh hồn mang thương quỷ đạo người cũng không biết, một bộ không có linh hồn thi thể lại sẽ xuất hiện quỷ dị như thế biến hóa. Trần Vân Phong còn ở đỉnh núi lặng lặng quan sát đống đá vụn, từ khi nghe nói nơi này gọi ác quỷ phong, Trần Vân Phong liền nhìn thấy cái này phong tỏa ác quỷ loạn thạch trận, nguyên bản hắn còn muốn lấy sạch trở lại tiêu diệt cái này ác quỷ. Nhưng chưa từng nghĩ với TT đến hai người giao thủ một cái liền phá hoại phong ấn cân bằng, mắt thấy trăng lên giữa trời, mấy đống đá vụn đột nhiên ầm ầm sụp đổ, từng trận âm phong liền từ đống đá vụn bên trong điên cuồng tả ra. Các cặc cặc, Công Tôn Vọng, Công Tôn Vọng, ta Công Tôn Hạo đi ra, ta muốn báo thủ, ta muốn giết chết ngươi. Từng trận thê thảm tiếng kêu từ đống đá vụn bên trong truyền ra, ở Trần Vân Phong trong mắt một cái hai mắt đỏ đậm, tướng mạo anh vũ, trong tay nhấc theo một cái cự đao trung niên quỷ hồn từ đống đá vụn bên trong nhẹ nhàng đi ra. Mẹ, đây là thanh âm gì, thật là khủng khiếp, chỉ có thể nghe được âm thanh nhưng không nhìn thấy quỷ ảnh. Công Tôn Lục Ngạc run cầm cập nhìn về phía Cửu Thiên Xích hỏi. Cửu Thiên Xích tốt xấu một người ở âm u dưới nền đất ở lại mười mấy năm, lá gan xa so với thường nhân lớn hơn rất nhiều, nàng nghiêng thai nghe cái này lại như từ bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm quái dị, chau mày thấp giọng nói rằng. Công Tôn Vọng, Công Tôn Hạo, ta thật giống ở nơi nào nghe nói qua. Này không phải Công Tôn gia chúng ta hai vị tổ tiên sao? Bọn hắn kiến tạo cái này Tuyệt Tình Cốc. Công Tôn Hạo tổ tiên truyền xuống ba bộ võ học, Công Tôn Vọng tổ tiên nhưng nghiên cứu ra rất nhiều đan dược kỳ phương. Công Tôn Lục Ngạc thấp giọng nói rằng, đừng cho ta nói cái gì Công Tôn gia, này quỷ âm thanh nói hắn là Công Tôn Hạo, muốn tìm Công Tôn Vọng báo thù, chẳng lẽ này ác quỷ phong trên còn thật sự có quỷ sao? Cựu Thiên Xích đánh giá chung quanh thấp giọng nói rằng, ác quỷ phong trên có ác quỷ, này Công Tôn gia đúng là không có nói sai, năm đó sự tình đến tột cùng như thế nào không ai biết. có thể Trần Vân Phong cũng tuyệt đối tin tưởng trước mắt cái này đã trở thành quỷ binh đẳng cấp ác quỷ chính là Công Tôn Hạo. Nhìn từ trong phong ấn đi ra ác quỷ, Trần Vân Phong trong miệng không ngừng biến hóa khẩu quyết, ngón tay pháp quyết bắt liền móc ra một sấp lá bùa. Công Tôn nhìn ta muốn giết ngươi, ngươi này không biết liêm sỉ người, nhanh đi ra cho ta chịu chết. Á, ác quỷ vừa đồng bệnh vừa giống to. Thành quỷ không biết luân hồi, nhưng trên thế gian làm ác, xem tiểu gia đêm nay thu phục ngươi. Trần Vân Phong nhìn ác quỷ giống to. Hắn nói ngón tay liên tục gậy, mười mấy đạo lá bùa liền bắn nhanh ra, thấy bùa chú huyền không vây lại cái này ác quỷ, ngón tay một điểm hư không, mười mấy đạo lá bùa trong nháy mắt bạo hiện ra đạo đạo bạch quang liền đem ác quỷ khốn ở trung ương. A, ngươi là ai? Tại sao muốn ngăn cản ta báo thù? Ác quỷ bị bạch quang đâm vào một trận kêu thảm thiết, trong miệng nhưng thê thảm mà quát. Ngươi là quỷ, mấy trăm năm lão quỷ, chẳng lẽ không biết năm tháng thay phiên, kẻ thù của ngươi đã sớm chết rồi, vì lẽ đó ngươi không nên lưu trên đời này, thả ngươi đi ra ngoài này bách tính phải gặp xui xẻo. Trần Vân Phong từ trong lòng một lần nữa móc ra vài lá bùa lạnh giọng nói rằng. A, thả ta rời đi nha, ta chặt, loại bỏ. Ác quỷ ở bạch quang bên trong tiếng kêu rên liên hồi, hắn vung lên trong tay cự đao không ngừng chặt. Loại bỏ, bổ bạch quang, từng đạo âm khí từ cây đại đao kia trên phát sinh, không ngừng làm hao mòn bạch quang uy lực. Linh quang khốn quỷ trận, đây chính là Trần Vân Phong phế bỏ thật lớn lực mới viết ra một cái khốn quỷ trận pháp, làm cầu bảo hiểm, hắn mới vừa ra tay liền tiêu tốn mười mấy tấm không dễ viết linh quang phủ, nếu như vậy đều bị một cái bị áp chế mấy trăm năm quỷ binh ung dung chạy ra, vậy cũng không phải Mao Sơn xác định quỷ lục bên trong mạnh nhất khốn quỷ linh phủ một trong. Bất quá một cái quỷ binh âm sát khí lực so với ác quỷ cường đại hơn nhiều. Đây là Mao Sơn xác định quỷ lục trên ghi chép, này linh quang khốn quỷ trận cũng không thể duy trì quá lâu thời gian, Trần Vân Phong tay vừa nhấc ba đạo liệt diễm phần quỷ phù liền lọt vào bạch quang bốc cháy lên. A, từng trận càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, Trần Vân Phong liền chuẩn bị tái xuất lá bùa, có thể nhưng vào lúc này giữa bầu trời ánh trăng đại thịnh, mặt đất đều bị một mảnh màu trắng bạc ánh trăng chiếu đến mảy may lộ. Lúc này chính là với TT thi thể hấp thu lực lượng ánh trăng lúc này, mà này ác quỷ đỉnh núi cũng đồng dạng chịu đến ánh trăng chiếu rọi. Điều này làm cho Trần Vân Phong sắc mặt khẽ thay đổi, này lực lượng ánh trăng là thuần âm lực lượng, nếu như tu luyện thuần âm chân khí hấp thu như vậy ánh trăng tu luyện sẽ càng thêm cấp tốc. Nhưng đó chỉ là nhân loại, nếu như âm tà quỷ vật hấp thu đến như vậy ánh trăng, này thì sẽ liền đến càng thêm hung tàn bạo ngược bốn. Gào. Nam ở linh quang tỏa quỷ trận bên trong ác quỷ hét lên một tiếng, vô số ánh trăng liền xuyên qua linh quang thấu nhập hắn quỷ thân bên trong, nguyên bản bị liệt diễm đốt cháy ác quỷ trên người hàn khí mãnh mà bốc lên tiêu diệt hỏa diễm. Trong tay cự đao liền đâm này một tiếng chặt, loại bỏ, mở linh quang cháo, trong chớp mắt linh quang cháo lóe lên điểm điểm ánh sáng biến mất, mà ác quỷ đỏ đậm con mắt chết nhìn chòng chọc Trần Vân Phong, trong miệng lần thứ hai gào lên một tiếng vung lên cự đao. Liên vọt tới. Thiên địa vô cương, thần trưởng hưng hoang, chấn ma lệnh ra, một lệnh chấn tà. Trần Vân Phong thủ quyết biến đổi, một khối đen kịt lệnh bài mang theo âm u quang liền bay lên trời, ở chính hắn đều ánh mắt kinh ngạc bên trong, vẫn chưa từng vận dụng chấn ma lệnh trôi nổi giữa không trung. Một cái to lớn phủ văn lại như mạng nhện giống như chiếu vào ác quỷ trên người. Chấn ma lệnh là một cái viễn cổ pháp khí, cụ thể là người phương nào chế tác liền ngay cả trước đây nắm giữ nó người cũng không biết, này pháp khí hoàn toàn cùng người tu luyện tự thân sức mạnh tương cân bằng, Trần Vân Phong hiện tại trăm năm chân khí thôi thúc dưới, lệnh bài kia phát sinh phủ văn lại như là cường toan ăn mòn giống như nhanh chóng nóng chảy lên ác quỷ thân thể. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 132, Quỷ đốt lót lộ. Này chấn ma lệnh tổng cộng có 3 cái công hiệu, một lệnh chu tà, 2 lệnh hộ thể, 3 lệnh khu ma. Trần Vân Phong cũng không biết chính mình là làm sao mà biết, ở hắn dùng tinh huyết đối với chấn ma lệnh triển khai ngự khí thuật sau, hắn tự nhiên liền rõ ràng sử dụng phương thức, tương đương với siêu cấp đứa ngốc thiết bị điện giống như đơn giản. Giữa bầu trời ánh trăng bị chấn ma lệnh tách ra, chấn ma lệnh trên phát sinh phù văn còn như mạng nhện vững vàng mà đem Công Tôn Hạo khóa lại, ở thân thể của hắn bị phù văn tỏa nơi ở không ngừng liều lĩnh khói xanh tiêu tan. Tiếng kêu thảm thiết để cách đó không xa Công Tôn Lục Ngạc thân thể không ngừng run rẩy, có thể nàng nhìn thấy Trần Vân Phong không ngừng phát sinh quỷ dị thủ đoạn, trong lòng nhưng càng thêm khiếp sợ. Nàng nhìn ra được trước Trần Vân Phong thả ra chính là lá bùa, vật này nàng cũng thường thường từng thấy, bất quá những cái kia lá bùa đều không có hiệu quả gì, nàng cũng vẫn cho rằng quỷ quái nói chuyện chính là trò cười. Hiện tại trên đỉnh ngọn núi quỷ kêu liên tục, Trần Vân Phong trong tay thả ra lá bùa rồi lại là lồng ánh sáng lại là liên hỏa, hiện tại làm mất đi một cái thứ gì trời cao. Trên mặt đất nhưng xuất hiện một cái kỳ quái trận pháp, ở này ở giữa một mảnh khói xanh không ngừng lan, từng trận kêu thảm thiết nhưng từ này phiến khói xanh bên trong truyền ra, điều này làm cho nàng một đôi mắt to chết nhìn chòng chọc chỗ nào nhưng sợ sệt không ngớt. Ác quỷ thấy thân thể mình dần dần tiêu tan, mau mau quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói. Van cầu ngươi thượng sư, thả ta rời đi đi, ta cho ngươi biết một bí mật. ta gia tổ tiên nguyên bản là viễn cổ luyện khí sĩ, là hàng yêu bộ tộc đệ tử. Lúc trước công tôn vọng chính là muốn ngự thần chém yêu quyết phương thức tu luyện, hắn lấy vì phụ thân nói cho ta biết phương thức tu luyện, nhưng ta nào có biết loại này kỳ công tu luyện, cuối cùng ta bị hắn bỏ thuốc giết chết, nhưng không ngờ ta bám dai như địa, hắn liền mời cái đạo sĩ đem ta tỏa ở cái này khốn trong trận dòng dã mấy trăm năm. Chỉ cần ngươi thả ta, ta liền đem ngự thần chém yêu quyết bối cho ngươi nghe, ngươi là tiền sư nhất định hữu dụng, van cầu ngươi. Một cái quỷ đều còn biết hối lộ, Trần Vân Phong không khỏi lắc lắc đầu, này ngự thần chém yêu quyết đã ở trên người hắn, căn bản không cần thiết cùng một cái ác quỷ đàm luận giao dịch gì, ngón tay hắn nhanh thức ăn biến hóa, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt biến hóa trở thành cửu dương chân khí, hư không một điểm chấn ma lệnh, chân khí trong cơ thể liền theo ngón tay vượt qua không gian chuyển vào chấn ma lệnh. Một mảnh hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, thuần dương chi hỏa hào không ngừng lại mà đem ác quỷ vây quanh, bất luận hắn như thế nào cầu xin, Trần Vân Phong chỉ là híp mắt chờ đợi hắn tiêu tan thời khắc. Ô ô, ác quỷ vừa tiêu tán, chấn ma lệnh liền xoay vòng vòng mà bay trở về Trần Vân Phong trong tay, hắn đem chấn ma lệnh ôm vào trong lòng, đi lên trước đem nải viên quỷ binh cấp quỷ châu nhặt lên, cẩn thận nhìn một chút, này quỷ châu trên so với ác quỷ quỷ châu muốn có thêm một đạo màu bạc hoa văn. Còn nói không dễ dàng gặp phải quỷ, ta lúc này mới đến thế giới này mấy năm, lại liền gặp phải hai cái quỷ, lại còn là ác quỷ cùng quỷ binh. Lần sau hẳn là còn phải gặp gỡ quỷ tướng quỷ vương hay sao? Này hôn giang hồ hôn thành diệt quỷ thượng sư, còn có cái kia cái gì ngự thần chém yêu quyết đến lúc đó nghiên cứu một chút, vạn nhất gặp phải yêu quái cũng dễ đối phó một tí. Trần Vân Phong đem quỷ châu ôm vào trong lòng một cái bọc nhỏ bên trong âm thầm nghĩ. Muốn nói yêu quái kỳ thực hắn đã sớm xem là gặp được, thần điêu loại kia mấy trăm năm lao đổ bổi coi như là yêu quái bên trong một loại, sau đó cự xà đã có thể phun ra nuốt vào khói độc, cũng được cho là yêu quái. Chỉ có điều cùng hắn suy nghĩ hình người thân thể quái vật đầu loại kia yêu quái không giống mà thôi. Hắn nhìn xuống bị liệt diễm đốt cháy quá mặt đất, cũng không khỏi vui mừng chính mình còn học được giết quỷ thuật, bằng không coi như hắn có hôn nguyên chân khí hộ thể không có chuyện gì, những người khác phải trở thành ác quỷ bữa ăn khuya, này quỷ binh cấp ác quỷ trên thế gian đã cực kỳ hiếm thấy, đi ra ngoài chính là âm khí mười giảm, âm sát đoạt hồn, vì lẽ đó Trần Vân Phong bất luận này ác quỷ nói thế nào đều sẽ không để ý tới hắn. Trần Vân Phong liếc mắt nhìn chính ngơ ngác nhìn hắn Cửu Thiên Xích cùng Công Tôn Lục Ngạc hai mẹ con, đương nhiên còn có trên đất nằm ngay đơ phiền một ông, ba người bọn họ tuy rằng không nhìn thấy ác quỷ, có thể này tiếng quang động tĩnh cũng không nhỏ, này ác quỷ âm thanh cũng truyền ra, hắn còn phải nghĩ một hồi như thế nào cùng Công Tôn Lục Ngạc giải thích một chút chuyện vừa rồi. Trần Vân Phong đi lên trước, đem trước hắn ở lại tại chỗ một đạo trừ tà phù nhặt lên xùy về trong lồng ngực, lúc này mới nhìn Công Tôn Lục Ngạc cười nói. Một điểm tiểu động tĩnh. Không có làm sợ ngươi đi, hiện tại đã không sao rồi, chúng ta có phải là hiện tại liền đến Tuyệt Tình Cốc đi, nếu như các, chờ, trưa mai vừa đến, Công Tôn chỉ phải cùng Tiểu Long Nữ kết hôn. Công Tôn Lục Ngạc bây giờ tìm trở về mẫu thân, nhưng trong lòng thấp thỏm vẫn như cũ tồn tại, nàng bị Công Tôn chỉ ném ngạc ngư đầm, chuyện như vậy coi như lại đơn thuần nàng đều hiểu, cái nào phụ thân đã triệt để cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì. Nhìn mới vừa trải qua liên tiếp chiến đấu sau thật giống không có việc gì Trần Vân Phong. Công Tôn Lục Ngạc tâm tình cũng lỏng ra rất nhiều, nàng đã chiếm được Trần Vân Phong hứa hẹn, sẽ mang theo nàng về Tương Dương sinh hoạt, này Tuyệt Tình Cốc nàng là không muốn ở được. Công Tôn chỉ muốn thành thân. Vân Phong, ngươi nói chính là có thật không? Cựu Thiên Xích đột nhiên nhìn Trần Vân Phong hỏi. Trần Vân Phong gật đầu nói, đương nhiên là thật sự, ngươi không có nghe cái nào với TT nói sao. Nguyên bản ngày mai nàng chuẩn bị cùng Công Tôn chỉ cưỡng ép tách ra một đôi phu thê, chuẩn bị từng người chiếm lấy một nam một nữ kia. Hiện tại với TT dấn thân vào vách núi cúp máy, có thể Công Tôn chỉ đối với cái kia tiểu lòng nữ si tình bất biến, ta nghĩ coi như với TT không đi chiếm lấy Dương Quá, hắn cũng sẽ đem tiểu lòng nữ cưỡng ép bước tiến động phòng. Việc này Lục Ngạc muội muội cũng biết, chỉ có điều trước không muốn thương tổn trái tim của ngươi không có nói mà thôi. Hừ, Công Tôn chỉ cái tên này lại muốn gặm nộn thảo, còn cùng người tính toán ép buộc người khác, ta cũng muốn xem thử xem cái tên này đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh bốn. Cựu Thiên Xích lạnh giọng nói rằng, mẹ, chúng ta hay là không đi Tuyệt Tình Cốc, cùng Trần ca ca đồng thời về Tương Dương đi được không? Công Tôn Lục Ngạc một mặt xoắn suýt đất, mà, nói rằng. Cựu Thiên Xích khuôn mặt giữ tận đất, mà, nói rằng. Ta bị hắn làm hại người không người quỷ không ra quỷ, không tìm hắn tính sổ không cam lòng. Vân Phong, không biết ngươi có nguyện ý không giúp ta một chút sức lực. Trần Vân Phong đang muốn xem vừa ra náo nhiệt, nơi đó sẽ không ủng hộ, vừa nghe Cựu Thiên Xích liền gật đầu nói, tiền bối cứ việc nói thẳng. Vân Phong có thể làm được tuyệt không chối từ. Cựu Thiên Xích gật đầu trầm giọng nói rằng. Được, không hổ là con gái của ta coi trọng nam nhân, có đảm đương, trước ta cũng đã quyết định đem Lục Ngạc gả ngươi, hiện tại lao thân liền quyết định, Lục Ngạc hiện tại lên chính là ngươi Trần Vân Phong nữ nhân, ta chính là ngươi cha mẹ vợ, như vậy ngươi ra tay cũng sư gia có tiếng. Bất quá lao thân tuy rằng tàn tật, võ công cũng kém xa ngươi, nhưng không hy vọng con gái bị thương tổn lạnh nhạt, bằng không coi như liều đi ta này cái mạng già cũng sẽ tìm ngươi tính sổ. Công tôn Lục Ngạc tuy rằng trước cùng Trần Vân Phong đều định ra rồi tương lai việc, nhưng không có gây nên cha mẹ chi mệnh môi trước nói như vậy, hiện tại Cửu Thiên Xích làm mẫu thân tỏ thái độ, vậy liền coi là triệt để đem việc hôn nhân xác định đi. Công tôn Lục Ngạc túi thấp đầu nhất thời mừng rỡ lại nhất thời lo lắng. Này vui chính là tương lai của nàng có tin tức, sâu chính là cha mẹ phản bội, nếu Trần Vân Phong động thủ, này công tôn chỉ cái này cha của nàng căn bản không phải là đối thủ, là thương tổn cũng còn tốt nếu như bị Trần Vân Phong một chiêu kiếm mất mạng, nàng nữ nhi này đem như thế nào tự xử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 133, U Cốc Người Mới. Trần Vân Phong cùng Cựu Thiên Xích đều nhìn ra được công tôn Lục Ngạc tâm thái. Bất quá hai người đều vô dụng điểm ra điểm này, Trần Vân Phong dựa vào Cửu Thiên Xích chuyện quan tâm nhất đem hắn giết quỷ việc xoay chuyển đến nơi khác, trong lòng chính khai tâm lắm. Hiện tại Cửu Thiên Xích lại chủ động đem con gái hứa cho hắn, hắn ở tính toán khi nào đột phá Long Tượng Ba Nhược Công tầng thứ 11, sau đó về nhà làm một cái đơn giản hôn lễ, sau đó tàn nhẫn mà lăn thêm mấy ngày lớn phô lại nói. Cửu Thiên Xích suy nghĩ một chút, nàng bộ dáng này tuy rằng đại biến, có thể nếu như vừa xuất hiện tuyệt đối sẽ bị công tôn chỉ nhận ra. Nàng nghĩ đến lúc trước Cửu Ngàn Trượng không có chuyện gì liền giả mạo Cửu Thiên Nhẫn hốn giang hồ đáng sợ sự tình, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói rằng: "Đợi lát nữa chúng ta hạ sơn đi, Lục Ngạc đi tìm cho ta một bộ cắt ý quạt hương bù, chỉ có điều ta phía này chứa này công tôn chỉ sẽ nhận ra đến, thuận tiện tìm cho ta một cái đấu đồng đi, ta trước tiên dọa dọa cái này lòng lang dạ sói đồ vật." Trần Vân Phong âm thầm nở nụ cười, nay Cửu Thiên Xích bởi vì sự tồn tại của hắn, làm việc cũng không ngông cuồng. Bất quá hắn hiện tại thời gian cũng khá là gấp gáp, lúc này mới hấp thu với TT sắp tới 70-80 năm chân lực, hiện tại chính ép ở trong đan điền chậm rãi hấp thu, cái này cần tìm thêm mấy ngày nhàn rỗi đem những này chân khí dung hợp tiến vào hỗn nguyên chân khí, hắn cự ly mở ra thiên địa chi kiểu ngày cũng sẽ không xa. Chỉ có trở thành tiên thiên cao thủ, hắn mới có tư cách nói hoành hành hiện ở cái này giang hồ, bằng không hắn siêu nhất lưu trình độ tuy rằng cường hãn, có thể chất lượng trên trước sau kém một chút. Nếu như cùng đỉnh tiêm tiên thiên cao thủ quyết đấu, hắn đánh ra dưới, đánh không thắng tỷ lệ rất cao. Đúng rồi, người này cho đập chết đi, giữ lại hắn nhưng là gieo vạ một cái. Cựu Thiên Xích vừa bò lên trên công tôn Lục Ngạc áo lót liền chỉ vào trên đất phiền một ông nói rằng. Công tôn Lục Ngạc tâm địa thiện lương, nàng nhìn trên đất đồng dạng từ trong khiếp sợ tỉnh lại phiền một ông thấp giọng nói rằng. Đại sư huynh người rất tốt, bình thường đối với ta cũng có bao nhiêu chăm sóc, chỉ là hắn không biết công tôn chỉ làm người thâm độc thôi. Mụ mụ, Trần đại ca. Mời các ngươi buông tha hắn được không? Cựu Thiên Xích hiện tại đem chú rể mới xem là to lớn nhất hậu trường, nàng nhìn Trần Vân Phong cười nói. Ngạc tính cách ôn nhu thiện lương, này chú lùn liền giao cho ngươi xử trí được rồi, Lục Ngạc, trước tiên con ta hạ sơn, Vân Phong tốc độ nhanh, sẽ cùng lên đến. Trần Vân Phong đem phiền một ông nâng dậy, cho hắn bày ra cái khoanh chân luyện công tư thái, sau đó đề cập tới cái kia cương trượng đi tới trước mặt hắn, ở ngay trước mặt hắn nắm lấy cương trượng hai đầu dùng sức một khúc. Cái kia nhìn như uy mãnh cương trượng liền đã biến thành một cái to lớn vòng tròn. Trần Vân Phong đem cương nốt ném xuống đất, nhìn tỏ rõ vẻ khiếp sợ phiền một ông nói rằng. Ngươi khí lực lớn, nhưng đáng tiếc này rồi thủy trượng pháp ngươi vẫn không có thể lực sử dụng, món đồ này cho ngươi phế bỏ chính là nói cho ngươi, ngươi có thể sống sót, có thể nhớ kỹ đừng sử dụng như vậy nặng nghề vũ khí. Đúng rồi, thuận tiện để ngươi hiểu rõ một chút, vừa nãy Lục Ngạc cong lấy người là nàng thân sinh mẫu thân, là bị công tôn chỉ đánh gãy tay chân gân ném cái này thiên khanh. Mười mấy năm bị vây ở lòng đất người không người quỷ không ra quỷ. Còn có, Lục Ngạc cũng là bị hắn ném vào ngạc ngư đầm, may là bị ta cứu, sau đó mới gặp phải mẫu thân nàng, chính ngươi suy tính một chút, ở ngươi trong lòng cái kia gây nên chính trực sư phụ đến cùng là cái hạ người gì. Nay trên núi ác quỷ ta đã diệt, bất quá hy vọng ngươi đem việc này chôn ở trong lòng, bằng không ngươi nên sẽ biết thủ đoạn của ta. Huyệt đạo của ngươi ở ngày mai buổi trưa sau sẽ mở ra, đến lúc đó ta không hy vọng còn nhìn thấy ngươi ở chỗ này. Ngươi đến vui mừng Lục Ngạc xin tha cho ngươi, bằng không y theo tính cách của ta, dám đối với ta hạ tử thủ người ta đều phải tiêu diệt sạch. Trần Vân Phong cũng mặc kệ phiền một ông có năng lực không thể trả lời, thân thể loáng một cái liền từ hắn trong tầm mắt biến mất, không lâu sau hắn liền đuổi theo công tôn Lục Ngạc, nhìn cái chán đổ mồ hôi vị hôn thê, Trần Vân Phong thấp giọng nói rằng. Vẫn để cho ta bối nhạc mẫu đại nhân đi, ngươi xem ngươi đều lùi thành ra sao. Công tôn Lục Ngạc vừa nghe Trần Vân Phong gọi mẹ của nàng nhạc mẫu. Khuôn mặt nhỏ điểm điểm nở nụ cười liền đem Cửu Thiên Xích thả xuống, cắt, chờ, Trần Vân Phong trên lưng, ba người lúc này mới cấp tốc dọc theo tiểu lộ đi tới Tuyệt Tình Cốc Sơn Trang ở ngoài. Chờ hậu đến Hưng Đông, Công Tôn Lục Ngạc mới ở phụ cận người mượn nàng thứ cần thiết, chính mình cũng thay đổi một bộ tuyệt tình cốc quần áo, đem Trần Vân Phong trường bảo cho hắn mặc vào thu dọn một phen. Này dưới ánh mặt trời nhìn kỹ cái này vị hôn phu của mình, càng là có vẻ tài năng xuất chúng anh tuấn bất phàm. Tuyệt tình cốc bên trong đeo duy bằng tung bay chiêng trống huyên thiên, khắp nơi đều treo đầy đèn lồng màu đỏ cùng bài đỏ, một phái vui sướng cảnh tượng hiếm thấy ở bên trong thung lũng này xuất hiện. Vào lúc giữa trưa, ở tuyệt tình bên trong phòng nghị sự, lớn hồng chữ hỉ dán trên tường, Công Tôn chỉ một thân cắt phục, ở hắn đối diện một cái đầu đeo khăn voan vóc người lồi lõm đầy đặn nữ hài cũng là lớn hồng vui bảo, ở một bên chỗ ngồi, Dương Quá cũng bị đổi trang phục màu đỏ, mọi người, đại gia, đều đang đợi một cái khác tân nương xuất hiện. Dương Quá lúc này hai mắt vô thần một mặt chất phác, ngày hôm qua buổi trưa qua đi, cái kia gọi với tê tê nữ tử liền đến phòng của hắn, hai người uống hai chén rượu, cô bé kia chỉ nói cho đời này của hắn đều là người hắn sau, hắn liền cảm thấy được cả người như hỏa thiêu, thần trí dần dần không tỉnh táo. Hắn hoảng hốt ký được bản thân đem cô bé kia xem là tiểu long nữ, từ buổi trưa vẫn dằn vặt đến buổi tối, cuối cùng hắn tỉnh táo lại, với tê tê nhưng biến mất không còn tăm hơi, hắn chỉ nhìn thấy trên giường thật lớn một vũng máu. Mãi đến tận hiện tại hắn đều ở trong hoàng hốt. Hắn yêu chính là tiểu long nữ, có thể ngày hôm qua nhưng phạm vào như vậy sai lầm lớn, hiện tại hắn không biết nên làm gì tự xử, cũng không biết nên làm gì đối mặt tiểu long nữ, chỉ có nhớ tới tuyệt đối không thể để cho Công Tôn Chỉ cùng tiểu long nữ kết hôn muốn. Công Tôn cốc chủ, nay giờ lành đã đến, lại không thành thân có thể cũng đã muộn. Kim Luân Pháp Vương ngồi ở khách châu ngồi đột nhiên lớn tiếng nói. Kim Luân Pháp Vương hôm qua nhìn vừa ra tiếp theo vừa ra trò hay. Hiện tại ước gì Công Tôn Chỉ cùng tiểu long nữ gạo nấu thành cơm, để Dương Quá tiểu tử kia cùng cái kia với tê tê không lý tưởng đi, với tê tê võ công cũng coi như cao cường, nhưng hắn tính toán quá đối phương thân thủ, tạm thời cùng hắn còn có một chút cự ly, tuy rằng đồng dạng có uy hiếp, nhưng còn xa so với Dương Quá cùng tiểu long nữ song kiếm hợp bích thực sự tốt hơn nhiều. Dương Quá vừa nghe Kim Luân Pháp Vương, trong mắt một trận sát khí liền nhìn sang, Kim Luân Pháp Vương làm bộ không có chú ý tới, như trước thúc giục. Ta nói Công Tôn cốc chủ, ngươi hà nhất định phải cắt, chờ, Vu cô nương đây, ngươi trước tiên kết hôn, nàng đến rồi nàng lại kết hôn không giống nhau sao. Công Tôn Chỉ cũng chờ đến hoàng hốt, này tốt đẹp lăn ga trải giường thời cơ cũng không thể lãng phí đi, hắn khẽ gật đầu, một bên sướng lễ người liền cao giọng hô. Giờ lành đã đến, người mới lệ trời đất. Người mới lệ trời đất, cựu người lại nên làm gì? Đã hóa trang trở thành cựu thiên nhẫn cựu thiên xích ở ngoài cửa vận công lớn tiếng nói. Muốn nàng năm đó ở thiết trưởng bang chí ít cũng là cao thủ nhất lưu, đến nơi này lăn lộn mấy năm võ công cũng không lớn bao nhiêu tiến bộ, chờ nàng bị đánh vào thiên khanh, mười mấy năm khổ tu nội lực, so với người bình thường nhiều gấp đôi nhiều, nàng lúc này công lực đã mở ra hai mạch nhâm đốc, này một tiếng thẳng hống đến bên trong đại sảnh ông ông trực hưởng, quần sơn cũng không ngừng vang vọng nàng âm thanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 134, biến cố không ngừng. Kim Luân Pháp Vương các người vừa nghe cao thâm như vậy nội lực âm thanh liền kinh ngạc nhìn về phía cửa lớn, nhưng nhìn thấy hôm qua một cái lục bảo nữ hài cùng Trần Vân Phong đỡ một cái cắt y quả hương bổ đấu đồng người đi vào, Kim Luân Pháp Vương trong lòng âm thầm cảnh giác không ngớt, này Trần Vân Phong cũng có thể cùng hắn đánh nhau bất bại, nhìn hắn cung kính như thế đỡ người kia lại có bao nhiêu cường. Công Tôn Chỉ cũng là hoàn toàn hoảng loạn, hắn thấy Công Tôn Lục Ngạc lại không bị thương chút nào đất, mà xuất hiện ở đây, ánh mắt liền bắt đầu không ngừng lấp lóe. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Công Tôn Lục Ngạc nói ra hắn giết thân nữ sự tình, loại nào cái này dân phong thuần phát tuyệt tình cốc sẽ không có hắn đất cắm rủi. Các hạ người phương nào? Công Tôn Chỉ thấy này các y nhân hòa cửu thiên xích đã từng giảng quá nhị ca có chút tương đồng, bất quá trước đây liền nghe nói hắn cùng ngũ tuyệt tương đương, hiện tại này càng là nên công lực thông huyền, nhưng hắn lại nghe ra người này công lực nhưng chênh lệch rất nhiều. Ở Kim Luân Pháp Vương bên cạnh, một người đầu chọc người hồ ăn mặc một bộ tuyệt tình cốc lục bào. Hắn bỗng nhiên chỉ vào cựu thiên xích nói rằng, chẳng lẽ các hạ là thiết trưởng giúp một chút chủ, thiết trưởng thủy thượng phiêu cựu thiên nhẫn tiền bối. Trần Vân Phong vừa nhìn cái tên này suýt chút nữa liền cười bệ bụng, người này chính là bị hắn quát hết kim sắc quyển bao doan khắc tây, tặc buổi chiều hắn vừa xuất hiện, Kim Luân Pháp Vương các người liền khiếp sợ không thôi, cái này mới là doan khắc tây, này cùng bọn hắn lăn lộn vừa giữa trưa người là ai, này tra xét nửa ngày đều không có tra được, lúc này mới chỉ có thể liền như vậy chấm dứt. Ha ha. Ta còn tưởng rằng trên giang hồ người nhận biết ta đều chết hết, không nghĩ tới lại còn có một cái. Cựu thiên xích giả dạng làm nàng nhị ca âm thanh lớn tiếng nói. Công Tôn Chỉ ra mặt co giật một tí, trong miệng nhưng không để ý chút nào đất, mà, lạnh giọng nói rằng. Ngươi là cựu thiên nhẫn, chỉ sợ là cái hàng giả đi. Cựu thiên xích cười lạnh một tiếng, nàng hiện tại có Trần Vân Phong làm dựa dẫm căn bản không nhìn Công Tôn Chỉ, cho nên liền cười ha ha nói rằng. Công Tôn Chỉ, làm sao liền anh trai cũng không dám nhận sao? nghe nói ngươi trắng trợn cướp đoạt thê tử của người khác, nhưng hại chết chính mình vợ cả, còn ác độc đất, mà, muốn giết nữ nhi ruột thịt của mình, thiên hạ này chi lớn, lão phu lần thứ nhất nhìn thấy như vậy lòng dạ độc ác đê tiện người vô sỉ. Công Tôn Chỉ bị nàng uống phá gièm pha, biến sắc mặt lạnh giọng nói rằng, ngươi nói ngươi là cựu thiên nhẫn, hừ hừ. Đi thư phòng đem cái nào bái hộp đem ra. Công Tôn Chỉ mặt sau là quay về một cái lục bảo đệ tử bằng dao, người ở chỗ này thật là một mặt khiếp sợ, này giết vợ người đã xem không ít, có thể giết con trai của chính mình nữa nhưng hiếm thấy, này hơn nữa lấy vũ lực bức hôn, vẫn đúng là được cho là trong trốn võ lâm tà ma ngoại đạo. Trần Vân Phong biết hắn muốn làm gì, bất quá hiện tại hắn không nghĩ quá nhiều can thiệp, với TT bởi vì sự tồn tại của hắn mà tự sát, hắn cũng không biết thế giới này còn có thể hay không dựa theo hắn trong ký ức con đường phát triển. Vẫn có vẻ hơi lộ liêu, hắn bắt đầu chuẩn bị thu lại một ít tính cách của chính mình. Công Tôn Lục Ngạc đem Cửu Thiên Xích Phù đến một bên ngồi xuống, Trần Vân Phong đi tới Dương Quá bên người, ở trên người hắn vỗ một cái, một đạo chất phát chân khí thoáng qua liền đem Dương Quá bị phong trụ giải khai huyệt đạo. Hắn nhìn Dương Quá cười nói, Dương huynh đệ, ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi cùng ngươi cô cô tương lai chỉ ở chính các ngươi trong tay, những người khác là không có quyền can thiệp ngươi. Dương Quá cảm kích quay về Trần Vân Phong gật gù, vài bước đi tới tiểu long nữ bên người, đưa nàng khăn voan kéo, lôi kéo nàng liền đi tới một bên. Tiểu long nữ đầy mắt ôn nhu nhìn Dương Quá, hai người lại bắt đầu không coi ai ra gì đất, mà mặt mày đưa tình. Công Tôn Chỉ tuy rằng phẫn nộ, có thể hiện tại với TT chưa từng xuất hiện, Kim Luân các người lại là khán giả, cuối cùng những người kia sẽ giúp ai hắn cũng không thể xác định. Ở Công Tôn Lục Ngạc bên cạnh ngồi cắt y người, hắn tuy rằng suy đoán không phải cái kia ngang dọc giang hồ Cửu Thiên Nhẫn, bất quá đối phương nội lực thâm hậu, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Mọi người, đại gia, mắt nhìn Dương Quá cùng tiểu long nữ ẩn tình đưa tình đất, mà, đối diện, không có chuyện gì lại nhìn một chút Công Tôn Chỉ tâm kia vàng như nghệ trên mặt trồi lên thanh khí, bất luận như thế nào xem cảnh tượng này đều là như vậy thú vị. Kim Luân Pháp Vương nhìn một chút, ánh mắt chuyển tới Trần Vân Phong trên người đọng lại một giây liền nói rằng, Trần Thiếu Hiệp, hôm qua liền thấy ngươi cùng Lão Ngoan Đồng tiến vào Tuyệt Tình Cốc, làm sao này Lão Ngoan Đồng đi rồi, ngươi còn ở chỗ này à? Trần Vân Phong cười lạnh, này Kim Luân Pháp Vương sợ Công Tôn Chỉ không biết mình cùng Lão Ngoan Đồng là một đường, vì lẽ đó cố ý điểm ra điểm này, bất quá hắn còn lo lắng Công Tôn Chỉ sao, ngày hôm qua bất quá là vì giành này Tuyệt Tình Cốc chỗ tốt, hắn mới ẩn thân ở trong bọn họ, nếu hắn dám hiện thân liền sẽ không có sự kiêng dè. Trên mặt hắn mang theo nụ cười bình tĩnh nói, Lão Ngoan Đồng sao, nghe nói hắn chơi đến thật cao hứng, ta tìm khắp nơi hắn, nghe Lục Ngạc muội muội giảng hắn trải qua rất vui vẻ, này là được. Bất quá nếu như hắn hiện tại cũng ở nơi đây, phỏng chừng nhìn thấy như vậy náo nhiệt tình cảnh sẽ càng vui vẻ hơn. Nếu như Lão Ngoan Đồng còn ở lại đây, này xác thực liền càng chơi vui hơn, lấy tính cách của hắn, không làm cho Công Tôn Chỉ thổ huyết tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Công Tôn Chỉ diện hàm sát cơ đất, mà, liếc mắt nhìn Trần Vân Phong, người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì hắn không biết gì cả, bất quá cùng Lão Ngoan Đồng là một đường, này cũng chính là kẻ thù của hắn. Cốc chủ, bái hộp đem ra. Trước rời đi Lục Y đệ tử cầm một cái bái hộp đưa cho Công Tôn Chỉ nói rằng. Công Tôn Chỉ từ bên trong lấy ra một phong thư nói với Cửu Thiên Xích, mấy năm trước ta nhận được Cửu Thiên Nhẫn một phong thư, ngươi có biết trong đó nội dung sao? Nay Cửu Thiên Xích trong lòng đất mười mấy năm, nào có biết thư từ gì vãng lai sự tình, Trần Vân Phong đúng là biết, tuy nhiên không muốn nói chuyện, hắn bây giờ chỉ muốn đem Công Tôn Lục Ngạc mang rời khỏi cái này hồn thủy đầm, liền để hai người này vô nghĩa là được, còn nói sẽ đem Dương Quá bọn hắn kéo xuống nước. Ngược lại cuối cùng đều không có gì nguy hiểm, hắn chỉ muốn chiếm được chỗ tốt là được bốn. Cửu Thiên Xích tự nhận là cùng Cửu Thiên Nhẫn phản bội, nhị ca là tuyệt đối sẽ không thư đến tin, nàng trầm giọng nói rằng, ta khi nào tả có thư cùng ngươi. Ha ha ha. Công Tôn Chỉ một trận cười to, đem quyển sách trên tay tin mở ra lớn tiếng thì thầm, Dương đệ thước muội đều dám, Tiêu Căng ca với Thiết Trưởng Phong mất mạng Quách Tĩnh, Hoàng Dung tay. Cửu Thiên Xích cùng Cửu Ngàn Trượng huynh muội cảm tình thâm hậu nhất. Vừa nghe Công Tôn Chỉ câu nói đầu tiên liền kinh tiếng quát lên, ai nói đại ca ta chết rồi. Nàng này một tiếng một tí hiện ra đàn bà tiếng vang, Công Tôn Chỉ hơi thay đổi sắc mặt trong lòng rất là khủng hoảng, trong lòng hắn một tí hiện ra ác ngộng giống như cái kia mụ la sát, nhưng hắn khi đến mình đã hủy diệt nàng tứ chi ném vào thiên khanh, vì sao còn sẽ xuất hiện ở đây. Hắn kìm dưới trong lòng hỗn loạn tiếp theo thì thầm, ngu huynh thâm thẹn cho mấy chục năm qua. Hiện đã quy y ta Phật Thường Bạn Thanh Đăng. Nạp từ ân hợp thành chữ thập. Công Tôn Chỉ vừa đọc vừa nhìn về phía Cửu Thiên Xích, theo hắn một câu cú đọc tiếp, Cửu Thiên Xích cả người run rẩy, Trần Vân Phong lắc đầu không nớt, Cửu Ngàn Trượng sở dĩ chết đi, vậy cũng là tự mình làm bậy thì không thể sống được, Cửu Thiên Nhẫn như vậy giặc bán nước, một đăng loại kia ngốc hòa thượng mới sẽ ý nghĩ để hắn bỏ xuống đồ đao, dựa theo Trần Vân Phong ý nghĩ, giặc bán nước chỉ cần làm ra đối với quốc gia cùng bách tính phản bội sự tình, bất luận hắn như thế nào hối hận đều đáng. Chết! Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 135, ích kỷ người. Hiện tại Công Tôn Lục Ngạc là Trần Vân Phong vị hôn thê, cựu gia chính là thân thích của hắn, điểm này Trần Vân Phong tuyệt đối sẽ không phủ nhận, có thể giặc bán nước chính là giặc bán nước, điểm này hắn đồng dạng ghét cay ghét đắng, tuyệt đối sẽ không cho rằng là thân thích liền có thể tránh. Đại ca! Nhị ca! Các ngươi có biết cái khổ của ta a? Cựu Thiên Xích nghe xong, đem trên đầu đấu đồng kéo xuống khóc lớn tiếng hô. Nàng gào thét một trận nhìn về phía Công Tôn Chỉ lớn tiếng quát lên, Công Tôn Chỉ, ngươi còn nhận ra ta. Công Tôn Chỉ bị Cựu Thiên Xích này đầu chọc nhăn mặt cho sợ đến lùi lại mấy bước, có thể một chút hay vẫn là nhận ra đây chính là hắn trong ngộng đều còn sợ hãi kết tóc thê tử Cựu Thiên Xích, ở trong góc một cái tuyệt tình cốc lão buộc nhìn một chút, nhanh chân lao ra tiếng khóc kêu lên. Chủ mẫu, ngươi là chủ mẫu, ngươi còn chưa có chết. Xung quanh những cái kia đã có tuổi tuyệt tình cốc người đều biết Cựu Thiên Xích, lần này liền cùng nhau tiến lên bái kiệt lên bọn hắn chủ mẫu đến, Công Tôn Chỉ một trận hoảng loạn, nhìn những hạ nhân kia cùng thung lũng bách tính một tiếng quát lớn nói. Hết thể cút ngay cho ta, ngươi tiện nhân kia, vì sao còn dám trở về gặp ta? Kim Luân các người sớm đã bị mắt tình hình trước mắt kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả vẫn chít chít ta không coi ai ra gì Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cũng quay đầu lại nhìn về phía giữa trường. Hai người bởi vì Trần Vân Phong cho bọn họ một người sớm ăn vào nửa viên tuyệt tình đan, tuy rằng bị tình hoa đâm một thân, hiện tại kể ra cảm tình thì lại không có cảm giác đau nhức, này ngược lại là để Dương Quá đối với đó trước vị nào Doãn Khắc Tây hảo cảm kéo dài tăng mạnh. Công Tôn Lục Ngạc cũng không có tiến lên khuyên bảo cha mẹ hòa hảo, bản thân nàng đều bị Công Tôn Chỉ nhẫn tâm ném ngạc ngư đầm, vậy thì chứng minh Công Tôn Chỉ căn bản không có phụ nữ tình, mắt thấy tỏ rõ vẻ hung tàn phụ thân, Công Tôn Lục Ngạc trong mắt nước mắt bùn bùn đất, mà, liền chạy xuống. Lục Ngạc muội muội, đừng thương tâm, nhớ kỹ bên cạnh ngươi có ta ở. Trần Vân Phong đưa tay ra trực tiếp nắm Công Tôn Lục Ngạc nhu di nói rằng. Công Tôn Lục Ngạc đem đầu tựa ở Trần Vân Phong bả vai, tuy rằng còn đang đau lòng. Trong lòng nhưng bao nhiêu có một tia an ổn, có Trần Vân Phong ở bên người nàng an ủi, để cái này từ nhỏ không có gia đình ấm áp ôn nhu nữ hài cảm nhận được một loại ấm áp cùng thỏa mãn. Trong cốc mọi người chính đang kinh ngạc Công Tôn Chỉ hành vi, Cựu Thiên Xích trong miệng âm chấm đất, mà, nói rằng. Công Tôn Chỉ, ngươi vì cùng nữ tỷ nhu nhi bỏ trốn, lại muốn vứt bỏ thê nữ cùng tổ tiên cơ nghiệp, ta bất quá là vì tách ra hai người ngươi nhưng tự tay giết chết mình thích nữ nhân không nói. Còn đem ta quá chén đánh gãy tứ chi lớn gân ném vào thiên khanh tự sinh tự diệt. Nếu như nói tất cả những thứ này đều là ta tự tìm kết cục, này con gái của chúng ta hả cô? Ngươi bởi vì trắng trợn cướp đoạt người khác thế thất, đem con gái ném ngạc ngư đầm, ngươi uổng làm người phu, càng uổng làm người phụ. Cựu Thiên Xích để Công Tôn Chỉ trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, người ở tại tràng toàn bộ đều mơ hồ rõ ràng chút gì, này Công Tôn Chỉ lại diệt thê giết nữ, này không phải là người nên làm ra sự tình. Công Tôn Chỉ hai hàng lông mày lại bắt đầu dựng đứng, hắn lùi tới bãi đường hồng thảm trước, vạch chân hồng thảm từ trên mặt đất rút ra hắn răng cưa kim đao cùng màu đen tê kiếm lẫn nhau đánh một tí, tỏ rõ vẻ giữ tận đất, mà, lớn tiếng nói. Được. Đều cho rằng ta là người xấu đi, vậy chúng ta liền đồng quy vu tận. Vừa nhìn này Công Tôn Chỉ lại phát rồ, Tiểu Long Nữ vội vàng từ hỏa hồng cắt phục bên trong lấy ra hai thanh trường kiếm, mọi người, đại gia. Nhìn lên lại chính là hôm qua hai người đối phó Công Tôn Chỉ này ngụy quân tử cùng giả thục nữ kiếm. Kim Luân Pháp Vương đưa tay bỏ vào trong lồng ngực, hắn cũng không biết này Công Tôn Chỉ muốn công kích ai, vạn nhất nếu như lung tung ra tay, vậy hắn quyết định sẽ không để cho hắn sống tiếp. Trần Vân Phong nhìn một chút nóng lòng muốn thử Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ, bọn hắn bởi vì từng người sớm ăn vào nửa chén tuyệt tình đan, tuy rằng có thể tạm thời áp chế tình hoa độc, nhưng căn bản đối với giải độc vô hiệu. Hắn cảm giác mình loạn nhập đều có chút vô nghĩa. Nguyên bản ba viên còn lại tuyệt tình đan ngoại trừ Cựu Thiên Xích trên người một viên, còn lại toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, hắn nếu như đem đoạn trường thảo cũng có năng lực chuyện giải độc nói ra, hắn lo lắng đến tiếp sau biến hóa sẽ càng nhiều, một khi hắn với cái thế giới này mạch lạc hoàn toàn mất đi trường khống, như với TT loại kia bất ngờ việc tình sẽ để hắn bận bịu ứng đối. Công Tôn Chỉ tay cầm đao kiếm hung ác nhìn về phía trong đại sảnh tất cả mọi người, hắn hai mắt bởi dựng đứng có vẻ vô cùng khủng bố, nhìn người như thế cho mọi người, đại gia. Một loại như nhìn thấy yêu ma giống như tà ác cảm. Cựu Thiên Xích vừa thấy Công Tôn Chỉ dáng dấp như thế liền nói khẽ với một bên Trần Vân Phong nói rằng. Vân Phong cẩn thận, hắn cái môn này bế huyệt công có thể không bị điểm huyệt, bất quá nhưng cũng có một cái to lớn lỗ thủng tồn tại. Không chịu nổi thức ăn mặn đúng không? Trần Vân Phong nhàn nhạt cười nói, thấy Cựu Thiên Xích một mặt bất ngờ hắn liền cười cợt nói rằng. Tuyệt tình cốc lại không phải ăn chay hòa thượng, toàn bộ thung lũng cũng không chỉ là Công Tôn một nhà. vì sao lại yêu cầu toàn bộ thung lũng người bỏ qua cân đối ẩm thực mà ăn chay, ngoại trừ cái gọi là cốc chủ không thể ăn tố nguyên nhân sẽ không có nói khác pháp. Ngươi nếu nói hắn bế huyệt công có lỗ thủng, vậy khẳng định chính là nguyên nhân này, ta muốn là cùng hắn là địch người, trải qua mấy lần thăm dò là có thể biết chuyện này. Cựu Thiên Xích vừa nghe quả thế, cũng không biết Trần Vân Phong đã sớm biết Công Tôn Chỉ trên tay võ công hết thể lỗ thủng, nàng gật đầu một cái nói rằng. Ta 20 năm trước liền đã nói với hắn, môn võ công này khó học dễ dàng phá, không cần thiết tiếp tục tu luyện, còn không bằng để bên trong thung lũng bách tính thay đổi ăn thức ăn mặn khá một chút, nhưng hắn người này cùng hắn tổ tiên như thế vì tư lợi, tình nguyện tu luyện môn võ công này đều không cho hết thể tuyệt tình cốc người ăn hơn bốn. Trần Vân Phong cười cợt, một người vì luyện võ buộc một cái thung lũng mấy trăm người theo ăn chay. Loại gia tộc này tự thân chính là ích kỷ, trước đây Cửu Thiên Xích hẳn là coi trọng Công Tôn Chỉ tên mặt trắng nhỏ này, lúc này mới mang tính lựa chọn không suy nghĩ cái này Công Tôn ra buộc người khác ngồi không ích kỷ hành vi. Công Tôn Chỉ nhìn một chút người ở tại tràng, Kim Luân Pháp Vương vừa nhìn chính là đám kia cao thủ đầu lĩnh, hắn tuyệt đối không dám trêu chọc, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ kết hợp kiếm pháp lại cực kỳ sắc bén, trong thời gian ngắn hắn cũng không có phương pháp phá giải. Chỉ có Cửu Thiên Xích cùng Trần Vân Phong hai người có thể là mục tiêu của hắn. Cựu Thiên Xích tứ chi đều phế một khi khiêu chiến nàng phỏng chừng sẽ bị người vây công, mà Trần Vân Phong đứng ở một bên lưng đeo trường kiếm, tuổi bất quá 18-19 tuổi, trong lòng hắn liền làm ra quyết định, nhìn Trần Vân Phong liền trầm giọng nói rằng, ngươi tiểu tử này là gọi Trần Vân Phong chứ? Không có ngươi cùng cái kia cái gì lão ngoan đồng đi ra mù quấy rối, ta cùng Liễu Muội hôm qua cũng đã động phòng hoa trúc, cũng không có nhiều như vậy người ngoài đi vào, cái con mụ điên này cũng sẽ không từ Thiên Khanh trong đi ra, tất cả những thứ này đều là các ngươi sai. Ngày hôm nay ta liền bắt ngươi tế đao kiếm của ta, đi ra đi, đừng làm cho mọi người, đại gia, đem ngươi cũng xem thường. Ê! Tuyển ta! Trần Vân Phong có vẻ hơi bất ngờ nhìn Công Tôn Chỉ nghĩ đến, ở trong đám người này, chỉ bằng vào võ kỹ cùng sức chiến đấu, hắn nhưng là mạnh nhất một cái, hiện tại hắn đối phó Kim Luân Pháp Vương chỉ cần trong tay trọng kiếm liền có thể mạnh mẽ tấn công mà trên đánh bại hắn, này Công Tôn Chỉ bất quá là siêu nhất lưu võ giả, cùng hắn chiến đấu không biết có thể chống đỡ mấy chiêu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 136, đối thủ Công Tôn Chỉ. Kha kha. Công Tôn Cốc Chủ, vị này Trần Vân Phong thiếu hiệp nhưng là đương kim trong chốn võ lâm trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, thậm chí Dương huynh đệ hai người bọn họ kết hợp cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn, ngươi tuyển hắn làm đối thủ có thể không thế nào sáng suốt nha. Kim Luân Pháp Vương lại ở một bên khiêu khích thêm tiết lộ Trần Vân Phong năng lực đất, mà, nói rằng. Trần Vân Phong một mặt ý cười nhìn về phía Kim Luân Pháp Vương. Lão này nếu không là hắn muốn để lại đến thập 6 năm sau thu thập, hiện tại hắn thì có muốn hút làm Kim Luân một thân nội lực dự định, đều nói người xuất gia không tham không sân không tranh, có thể cái này Kim Luân Pháp Vương nhưng toàn bộ chiếm xong, cũng không biết hắn cái này nhà có cái gì ra. Công Tôn Chỉ trong lòng dùng mình nhưng không cách nào đổi giọng, hắn nào có biết Trần Vân Phong võ công cao cường, hiện tại hắn chỉ muốn giết người cho hả giận, nhìn Trần Vân Phong hắn như trước hung ác dị thường, trong tay Kim Đao Hắc Kiếm vẫy một cái liền làm ra công kích tư thế. Trần Vân Phong từ trên lưng rút ra huyền thiết trọng kiếm, người ở tại tràng bên trong cũng là Kim Luân Pháp Vương từng nhìn thấy này như gậy giống như trọng kiếm, những người còn lại nhìn lên thanh kiếm này so với Dương Quá Tiểu Long Nữ trong tay hai cái một phiến giống như kiếm càng quái lạ. Kim Luân Pháp Vương nhìn chăm chú trọng kiếm trong lòng âm thầm phiền muộn, hắn nguyên bản năm cái bánh xe chính là bị trọng kiếm cho hủy diệt, hiện tại tạm biệt trọng kiếm trong giây lát nhớ tới nếu như lúc trước Trần Vân Phong không thu hồi trọng kiếm cùng hắn tỉ thí trường pháp, vậy bọn họ còn có thể lưỡng bại câu thương sao? Kim Luân nghĩ tới đây áo lót không khỏi vì ướt át, không có kịch liệt tranh đấu áo lót đổ mồ hôi này nhưng là một cái tiên thiên cao thủ không có khả năng lắm xuất hiện sự tình. Kim Luân Pháp Vương còn không biết Trần Vân Phong hiện tại đã luyện thành Long Tượng Ba Nhược Công tầng cảnh giới thứ 10, bằng không hắn nhất định sẽ lập tức ý nghĩ trốn, bởi vì hắn căn bản sẽ không nghĩ đến đâu cửa cần không thời gian mấy năm còn phải có vô số phụ trợ thuốc tu luyện thành công mật tông thần công, Trần Vân Phong ở một cái ngàn năm cự xà xà đảm lực lượng dưới liền đột phá đến 10 tầng cảnh giới. Trần Vân Phong trong tay trọng kiếm chậm rãi giơ lên, chân khí khẽ động, thân thể loáng một cái liền đứng trong đại sảnh trầm giọng nói rằng. Từ xưa người không muốn chết sẽ không uổng mạng, Công Tôn Chỉ, ngươi làm người đã không có điểm mấu chốt, nếu muốn khiêu chiến ta, vậy ngươi liền ra tay đi. Công Tôn Chỉ lúc này toàn thân chân khí vận chuyển, một tấm vàng như nghệ mặt càng trở nên dữ tợn, trong miệng hắn khẽ quát một tiếng trong tay kim đao tế kiếm liền ngay cả chặt, loại bỏ, mang phách về phía Trần Vân Phong công lại đây, Trần Vân Phong vỉ vừa nhấc trọng kiếm. Từng trận tiếng sấm liền bắt đầu ở vị rung động trọng kiếm trên tiếng vang, mà trọng kiếm ở trong mắt mọi người lại như nặng hơn vạn cân giống như chậm rãi hướng về Công Tôn Chỉ đào kiếm chặt lại. Trần Thiếu Hiệp lực cánh tay như núi, một thân công lực cũng mạnh mẽ cực kỳ, chiêu kiếm này tiếng sấm nổ vang, phỏng chừng là một ngọn núi đụng vào đều sẽ bị va thành bụi phân chứ. Kim Luân Pháp Vương đột nhiên nhanh chóng mà lớn tiếng mà nói rằng. Trần Vân Phong trong lòng đối với Kim Luân sát cơ lại lần nữa gia tăng rồi mấy phần, lại ở trong chiến đấu mịt mở báo cho Công Tôn Chỉ không nên cùng hắn trọng kiếm đụng với, tình hình như thế hắn chính là hoàn toàn đứng ở hắn kẻ địch phương nào. Công Tôn Chỉ vốn là muốn dùng kim đao tế kiếm đối phó Dương Quá các người phương thức, bước được đối phương hoa cả mắt triển khai mạnh mẽ tấn công, vừa nghe Kim Luân, hắn lập tức đao kiếm một sai thân hình xoay chuyển tách ra trọng kiếm từ cánh tấn công tới. Trần Vân Phong thủ đoạn xoay một cái, trọng kiếm phát sinh một luồng còn như nước thủy triều va chạm đá ngầm tiếng vang, thay đổi thân kiếm từ trước người tiếp tục hoa hướng về này phía người khác xem ra kim quang lấp lóe kiếm ảnh như mưa địa phương, căn bản không có cái gì đặc thù chiêu thức lại làm cho người không thể đột phá. Đại Hòa Thượng, ngươi đến cùng là làm gì? Cái này Công Tôn Chỉ quả thực liền không phải là người, như ngươi vậy giúp hắn, lẽ nào ngươi cũng cùng hắn là như thế ra hỏa? Mã Quang Tá thấy Công Tôn Chỉ một tí thay đổi phương thức công kích liền nhìn Kim Luân Pháp Vương giống to. Kim Luân Pháp Vương không thèm quan tâm thải Mã Quang Tá, con mắt như trước nhìn về phía đang dùng đao kiếm vây quanh Trần Vân Phong điên cuồng tấn công Công Tôn Chỉ. Này nếu như người bên ngoài vừa nhìn hắn điên cuồng như thế công kích, Trần Vân Phong nhưng ở bên trong chậm rãi vung lên trọng kiếm, tuyệt đối sẽ cho rằng Trần Vân Phong ở hạ phong. Kim Luân nhưng con ngươi co rút nhanh, nay Trần Vân Phong vận kiếm có vẻ càng thêm trầm ổn, nếu như trước đây Trần Vân Phong tuyệt đối sẽ lấy mau đánh nhanh, sẽ không như vậy kéo dài xem Công Tôn Chỉ phương thức công kích, hắn đây là ở thôi diễn võ công của đối phương, chuẩn bị lấy làm gương đến võ học của chính mình bên trong, không phải tông sư cấp cao thủ là không có thói quen như vậy. Kim Luân Pháp Vương tính được là không sai, Trần Vân Phong muốn sử dụng đêm qua đối phó với TT tuyệt thế khoái kiếm, hắn một thân cự lực dưới này Công Tôn Chỉ quá mức chén trà nhỏ thời gian sẽ bị đánh bại, vậy này âm dương loạn nhận công phương thức công kích hắn liền cân nhắc không tới, này biết đạo lý là một chuyện, tự thể nghiệm một tí đối với như vậy võ học liền nhiều một tầng hiểu rõ, cũng có năng lực xúc tiến tự thân võ kỹ tiến bộ. Trần Vân Phong trong tay trọng kiếm liền quét ngang thụ phách hai chiều, đồng thời tốc độ kỳ chậm, bất quá Công Tôn Chỉ nghe được Kim Luân nhắc nhở sau liền chú ý lên, này Trần Vân Phong mỗi lần ra tay đều tiếng sấm tiếng. Tuy rằng chậm chậm lại làm cho hắn căn bản là không có cách ra tay công kích, bằng không sẽ cùng đối phương trọng kiếm va vào. Công Tôn Chỉ không ngừng biến hóa thân hình, trong tay kim đao tế kiếm đã chuyển đổi vô số loại công kích phương pháp, nhưng căn bản không thể tới gần Trần Vân Phong năm thước bên trong. Liên tiếp trăm chiêu đã qua, Trần Vân Phong đã từng bước thăm dò âm dương loạn nhận vận dụng phương thức, môn võ kỹ này hoàn toàn là lấy đao pháp kiếm pháp hỗn loạn tổ hợp thành kỹ xảo, ra tay thì là đao pháp này đao kiếm đều là đao pháp, ra tay thì là kiếm pháp liền đều là kiếm pháp. Kém xa phân tâm hai dùng hai tay võ kỹ. Rốt cục hoàn toàn làm rõ âm dương loạn nhận bản chất, cái gọi là đao không phải đao kiếm không phải kiếm, đao hay vẫn là đao kiếm hay vẫn là kiếm, kỳ thực ý tứ rất đơn giản, vậy thì là sử dụng đao pháp kiếm pháp lúc này, đao và kiếm đều là đồng nhất loại chiêu thức. Mặt khác một tầng ý tứ chính là không nên đến xem trong tay hắn chính là đao hay vẫn là kiếm, đối thủ xuất đao thuật thì đối mặt phó đao thuật phương pháp, xuất kiếm thuật thì liền lấy ứng đối kiếm thuật phương thức ra tay, như thế vừa nhìn này Công Tôn Chỉ quá mức chính là song đao hoặc là song kiếm thuật, cùng trên giang hồ những cái kia luyện tập như vậy võ công người không có gì khác biệt bốn. Này Công Tôn Chỉ cựu công không cách nào đột nhập, mãnh liệt như vậy công kích để hắn thể lực đã tiêu hao càng lúc càng nhanh, dần dần trên thân thể của hắn tầng tầng xương mù tỏa ra, có thể Trần Vân Phong vẫn như cũ nhẹ như mây gió đất, mà, dùng trọng kiếm chuẩn sắc đất, mà, phá tan thủ đoạn của hắn, tiếp tục du đấu một hồi, Trần Vân Phong thấy Công Tôn Chỉ đã lại không trò gian. Trong tay trọng kiếm run lên bức lui Công Tôn Chỉ liền chuẩn bị đổi thành khoái kiếm công kích. Công Tôn Cốc Chủ, nay Trần Thiếu Hiệp thật giống phải biến đổi chiêu, không biết ngươi còn có thể kiên trì bao lâu à? Kim Luân Pháp Vương vừa thấy Trần Vân Phong rung cổ tay sắp biến chiêu ở một bên lần thứ hai nói rằng. Trần Vân Phong nghe được cười gần một tí, hắn trọng kiếm kiếm ý căn bản không cần chuyển đổi liền có thể biến chiêu, hắn sở dĩ như vậy đổi tay chính là tính toán một tí Kim Luân Pháp Vương, nguyên bản Kim Đại Đại Thư bên trong này Kim Luân Tâm Địa vẫn không tính là xấu cực độ. Có thể hiện tại một hai lần đắc tội Trần Vân Phong, để Trần Vân Phong trực tiếp liền cho hắn định ra rồi giờ chết. Công Tôn Chỉ hai mắt dựng đứng gắt gao dán mắt vào Trần Vân Phong tay phải, ngay khi hắn cho rằng Trần Vân Phong sẽ lên tay biến chiêu trong nháy mắt, Trần Vân Phong vung tay lên trọng kiếm đột nhiên tốc độ biến hóa nhanh mấy chục lần, một mảnh kiếm ảnh trong chớp mắt liền đâm vào hắn kim đao tế kiếm bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 137, mệnh số làm khó. Trần Vân Phong này một chiêu mô phỏng chính là Quý Hoa kiếm pháp. Mũi kiếm mang theo châm mô hình kiếm khí trong nháy mắt phá tan rồi Công Tôn Chỉ đao kiếm, trong chớp mắt liền ở Công Tôn Chỉ trên người đâm ra một mảnh vết kiếm, ngay khi hắn lui nhanh bên trong, một bên đã sớm chuẩn bị kỹ càng ám hại Cửu Thiên Xích miệng một tấm, một viên hạt táo liền từ đang đứng ở trước người của nàng quan chiến Công Tôn Lục Ngạc bên thai sắt qua, trực tiếp bắn trúng Công Tôn Chỉ một con mắt. A! Công Tôn Chỉ một tiếng hét thảm, một con mắt máu tươi hứa ra từ gò má chảy xuống, một vệt máu không cần thiết chút nào đất, mà, liền từ hắn kêu thảm thiết trong miệng chạy tiến vào, thoáng qua liền nhấc theo đao kiếm từ trong đại sảnh chạy trốn mà ra biến mất không còn tăm hơi. Trước đây Trần Vân Phong không hiểu rõ một chút, này Công Tôn gia tu luyện cái môn này bế huyệt công người lợi xuất huyết làm sao bây giờ? Hoặc là không chú ý một con tiểu trùng bay vào trong miệng làm sao bây giờ? Vậy cũng đều là thức ăn mặn à, trực tiếp có thể phá tan môn võ công này to lớn nhất lỗ thủng. Bây giờ suy nghĩ một chút luyện tập môn võ công này người nhiều lắm cẩn thận mới có thể luyện thành, ngủ làm việc đều phải cẩn thận có sâu, còn phải tránh khỏi chính mình khoang miệng xuất huyết, lại như vừa nãy Cửu Thiên Xích đem Công Tôn Chỉ con mắt đánh ngủ, chính mình dòng máu tiến vào miệng, liền đem hắn mấy chục năm tu luyện bế huyệt công phế bỏ, căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Công Tôn Chỉ này một trốn lớn ra người khác dự liệu, Trần Vân Phong nhưng rõ ràng Công Tôn Chỉ là lo lắng bị đổ ở trong đại sảnh, đến lúc đó liền ngay cả chạy trốn cũng không có cơ hội. Kim Luân Pháp Vương các người cũng không nhìn thấy Cửu Thiên Xích miệng thổ hạt áo, đối với Công Tôn Chỉ lùi lại thời gian bị vật gì bắn chúng không biết chút nào, còn cho rằng Trần Vân Phong lại có cái gì thủ đoạn đặc thù tổn thương Công Tôn Chỉ, từng cái hai mặt nhìn nhau không biết Trần Vân Phong đón lấy muốn phải làm sao. Trần Vân Phong cũng không muốn hiện đang giết chết những người này, hắn mặt mang ý cười nhìn Kim Luân Pháp Vương đám người nói. Ai? Chư vị, hôm nay tiệc mừng có thể không đến ăn, không biết các ngươi là chuẩn bị tiếp tục ở đây du ngoạn đang chuẩn bị rời đi đâu? Mã Quang Tá đùng một cái đứng lên, nhìn trước mặt những cái kia làm quả mức hoa quả lắc đầu nói rằng. Nơi này liền khối thịt đều không có, ta mới không ở nơi này ở lại, đúng rồi, Dương huynh đệ, các ngươi bị tỉnh hoa đâm đâm chúng, còn không ăn giải dược đâu, các ngươi ai có giải dược, cho Dương huynh đệ cùng lao bà Hàn ăn, chúng ta thật rút quân về doanh đi nhậu nhẹt đi. Cựu Thiên Xích ngồi ở trên ghế từ tốn nói. Tình hoa thuốc giải ở hơn 10 năm trước liền chỉ còn dư lại 3 viên, trong đó một viên đã sớm bị Công Tôn Chỉ ăn, trên người ta còn có một viên, còn lại một viên cũng không biết tung tích. Tình hoa chi độc trong vòng 36 ngày liền có thể muốn tính mạng người, chết thời gian ruột gan đứt từng khúc thống khổ vạn phần, có người nói chết đi lúc này người này tình nguyện đem tâm can đều đào móc ra. Vậy ngươi liền lấy ra cứu người a, lao thái bà léo nha léo nhéo làm gì? Mã Quang Tá bất mãn mà lớn tiếng nói. Cựu Thiên Xích lạnh lùng nhìn Mã Quang Tá, trên mặt không chút nào bất kỳ biểu lộ gì đất, mà, nói rằng, bọn hắn cùng ta có thân vẫn có cửu, này tuyệt tình đan thiên hạ liền còn lại trên người ta này một viên, vạn nhất thân nhân của ta bị tình hoa đâm trúng, này không phải đưa bọn họ vào chỗ chết sao. Vì lẽ đó các ngươi nói ta vì sao muốn cho bọn họ, lại nói, bọn hắn là trong hai người độc, này một viên tuyệt tình đan cũng không cứu sống được hai người. Mọi người vừa nghe ngoại trừ Kim Luân Pháp Vương ở thiết vui không ngớt, mỗi một người đều nhíu mày, Dương Quá tỏ rõ vẻ cay đắng mà nhìn Tiểu Long Nữ nói rằng. Cô, chúng ta liền 36 ngày có thể sống sót, chúng ta không cầu nàng thuốc giải, liền cẩn thận đất, mà, sống được 36 ngày. Ừm, ta hết thể đều nghe lời ngươi, 36 ngày tuy rằng ngắn ngủi, có thể cùng với ngươi cộng sinh chết cũng đầy đủ. Tiểu Long Nữ nhẹ nhàng y ôi tại Dương Quá trong lồng ngực nói rằng. Nhìn thấy hai người đối mặt tử vong như trước tình ý kéo dài dáng vẻ, nhìn như thô lô nhất Mã Quang Tá hổ mắt nháy mắt, một chuỗi nước mắt lại hào hào chảy ra, Trần Vân Phong nhìn lên, này thô người lại có như vậy nhắn nhủi tình cảm đúng là để hắn vô cùng bất ngờ. Kim Luân Pháp Vương vẫn ở tính toán Dương Quá, bây giờ nghe nói hai người chỉ có thể sống 36 ngày liền âm thầm cao hứng, coi như là cái kia lão thái bà đem thuốc giải cho bọn họ, trong đó cũng đến chết một cái, chuyện này với hắn mà nói lại là thiếu một cái cường hãn đối thủ. Bất quá nhìn miệng hơi cười Trần Vân Phong, hắn này điểm cao hứng mới bay lên liền bị nhấn chìm, này còn có một cái càng mạnh hơn đối thủ ở, không xử lý tốt liền sẽ xuất hiện càng to lớn hơn cái sọt. Ồ, cái kia họ Dương tiểu tử, ta xem các ngươi hai tình ý kéo dài không giống giả, nhưng vì cái gì nhưng không có đau triệt tâm phúc, chẳng lẽ các ngươi hai ngày nay ăn qua tuyệt tình đan hay sao? Cựu Thiên Xích nhìn một lại đột nhiên nhìn chằm chằm Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ lớn tiếng hỏi. Tuyệt tình đan? Hôm qua ta cùng cô đều bị tình hoa đâm đâm trúng ngón tay, một cái giả trang trở thành Doãn Khắc Tây tiên sinh người cho chúng ta từng người nửa viên đan dược ăn, sau đó tay của chúng ta chỉ liền không đau, cái khác dược chúng ta cũng sẽ không ăn bậy. Dương Quá nghi hoặc mà nhìn Cửu Thiên Xích nói rằng, này đan dược có phải là vương vức, ngăm đen còn có sợi cay độc mùi. Cửu Thiên Xích cau mày hỏi. Dương Quá về suy nghĩ một chút, lúc đó sắp cùng Công Tôn Chỉ khai chiến, hắn cùng Tiểu Long Nữ đều là một tí đem đan dược ăn. Lần này Cựu Thiên Xích hỏi thăm tới hắn lắc đầu một cái nói rằng, ta nhớ tới không sai, này đan dược là tròn tròn, đúng là ngăm đen có cay độc mùi vị. Trần Vân Phong ở một bên ám buồn cười, hắn vì không cho Công Tôn Chỉ nhận ra tuyệt tình đan, đem đan dược xoa thành viền cầu phân cho hai người ăn, ngược lại biết này điểm nhẹ nhàng tình hoa độc tố sẽ giải hết, qua đi sẽ có hiệu quả hay không hắn có thể không rõ ràng bốn. Nay liên đối với, có người trộm đi viên đan dược kia, cho xoa thành viên cầu là được, hiện tại hai người các ngươi tương đương với từng người dùng nửa viên tuyệt tình đan, ở trong vòng 18 ngày đêm sẽ không bị tình hoa chi độc giàn vặt, kha kha. Đáng tiếc, này một nửa đan dược hiệu quả có thể không thế nào bảo hiểm, nguyên bản 36 ngày các ngươi mới sẽ chết, hiện tại nhưng chỉ có thể sống 18 ngày. Cựu Thiên Xích nói một cách lạnh lùng nói. Trần Vân Phong còn đang suy nghĩ, chuyện kế tiếp nên như thế nào giải quyết, hắn cùng Quách Phù Hoàng Dung quan hệ cũng không tệ, hiện tại hắn lại là Công Tôn Lục Ngạc vị hôn phu, Cựu Thiên Xích nhất định sẽ dùng còn lại này viên tuyệt tình đan áp chế Dương Quá đi giết Hoàng Dung Quách Tĩnh, hắn nếu như không lừa dối qua ải, phòng trường sự tình sẽ rất phiền phức. Trần Vân Phong vừa nhìn sự tình hướng đi tức sẽ tiến vào nhất làm cho hắn xoắn suýt một màn, hắn thẳng thắn nhìn Công Tôn Lục Ngạc nói rằng: "Lục Ngạc muội muội, những người này ở đây mỏ mẫm nhạt, ta cũng hiếm thấy nghe xong, ta nghĩ đến thư phòng đi xem, có hay không phá giải tình hoa độc phương pháp luyện đan, nhất biện pháp tốt làm ra đến một ít, bằng không bên trong thung lũng này nhiều người như vậy, nếu như ai không chú ý bị tình hoa đâm trúng, vậy coi như không có thuốc nào cứu được. Cho tới những người này, chỉ cần ta còn ở này tuyệt tình cốc, ta nghĩ bọn hắn là không dám sang bậy, ngươi cùng Nhạc Mẫu đại nhân hiện tại là chủ nhân của nơi này, ta cũng sẽ không nâng những chuyện này." Công Tôn Lục Ngạc gật gù, hiện tại Trần Vân Phong nói cái gì chính là cái đó, là một người vị hôn thê, nàng hay vẫn là biết làm nữ nhân bản phận. Một bên Cửu Thiên Xích tuy rằng không biết Trần Vân Phong vì sao lúc này muốn rời khỏi, bất quá nghĩ đến Công Tôn chỉ đã chạy trốn, này tuyệt tình cốc bên trong mấy ông già đều sẽ nghe nàng chỉ huy, cũng không lo lắng người ngoài quấy rối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 138, Ngự Thần Chém Yêu. Cựu Thiên Xích cũng không nghĩ nhiều cái gì, chiêu qua trước cái thứ nhất nhận ra nàng lao buộc nói rằng: "Trương Thúc, ngươi mang cô ra đến thư phòng đi thôi, nhớ kỹ bên trong thung lũng này, cô ra liền giống như ta, không nên vi phạm yêu cầu của hắn." Lao buộc gật gù, nhìn dễ dàng đánh bại Công Tôn chỉ Trần Vân Phong cũng là không được gật đầu, Công Tôn Lục Ngạc ở tại bọn hắn những lao nhân này trong mắt rồi cùng người nhà giống như vậy. Đối với anh Tuấn Tiêu Sái võ công cao cường chú rể mới hắn nhưng là vô cùng thỏa mãn. "Cô ra, xin mời." Lão buộc khách khí nói rằng. Trần Vân Phong gật gù, nhanh chân theo lão buộc đi tới thư phòng, để lão buộc rời đi Trần Vân Phong mới chúng quanh dở lên các loại thư tịch, nơi này phần lớn đều là chút gì thơ từ điển tịch, chỉ có chút ít kinh thư dược điển, còn bí phương đó là tuyệt tình cốc chi cao cơ mật, hẳn là cũng sẽ không để ở chỗ này, Trần Vân Phong dự định chờ một chút lại đi Công Tôn chỉ gian phòng tra tìm một tí. Nếu có thể luyện chế tuyệt tình đan, này khắp núi cốc tình hoa cũng không cần phải phá hủy đi. Đem thư cửa phòng đóng lại, Trần Vân Phong từ trong lòng móc ra một cái bao bố, bên trong chính là hắn từ nơi này lấy đi này bản Ngự Thần Chém Yêu Quyết, hắn ở phía trước cửa sổ đem thư mở ra, từng tờ đất, mà, chuyển động mãi đến tận toàn bộ xem xong, lông mày lại một lần một tí đất, mà, nếp nhăn ở mi tâm. Lật hết một quyển cũng không tính hậu Ngự Thần Chém Yêu Quyết, Trần Vân Phong cầm lấy ngứa ra đầu nói rằng: "Này chém yêu quyết lại chỉ là giới thiệu yêu quái chủng loại cùng chỗ yếu hại của bọn họ vị trí, lẽ nào đây chính là chém yêu quyết hay sao? Chẳng trách này Công Tôn gia hậu nhân không có một cái học được sẽ. Yêu quái này thế gian vốn là hiếm thấy, những này giới thiệu bên trong cũng chi giải thích cái gọi là yêu quái là khác loại hấp thu thiên địa nguyên khí trưởng thành, dần dần có linh trí sau có thể chủ động tu luyện, đồng thời làm hại nhân loại liền làm yêu, cũng giải thích các loại hình yêu quái muốn hại, chỗ yếu ở nơi nào, có thể này hữu dụng sao? Lại như quyển sách này mặt trên giới thiệu bạch trạch làm sơn dương yêu quái, thiện lương bạch trạch chính là thần thú, tà ác bạch trạch chính là yêu thú, loại này yêu quái qua núi xuyên như bình địa, chung quanh đi khắp hảo không ngừng lại, đối với thế gian yêu quái hầu như rõ như lòng bàn tay, nếu có thể có một con bạch trạch thần thú làm phụ trợ, giết chết yêu quái càng là ung dung như thường. Nay phản chi nếu là có yêu thú bạch trạch thống suất yêu thú, này chính là nhân loại mối họa, rời ạ nha. Nay biết thì lại làm sao? Thần thú cấp bậc sơn dương đó là đẳng cấp nào, lại vượt xa khỏi lục địa thần tiên mấy ngàn mấy vạn lần sức chiến đấu, này một để bên dưới sơn băng địa liệt, một đôi dương rắc càng là có thể đâm thủng thần long thân thể, này thần long lẽ nào cũng là thật sự. Mẹ của ta, lẽ nào ta xuyên qua không phải thần điêu thế giới, mà là tiên hiệp thế giới sao? Nguyên bản luyện võ trở thành cao thủ liền có thể hoành hành giang hồ, cho ta làm ra quỷ coi như đủ thương cảm, còn phải làm ra yêu quái cho ta đối phó sao? May là cái thời đại này yêu ma không ra. Chỉ có một ít quỷ cho ta đồ sát chơi, coi như cái kia ngàn năm cự xà cũng mới chỉ được cho xà tinh, cự ly xà yêu còn rất xa, bằng không có linh trí xà yêu là có thể hóa dao, thứ đó phỏng chừng ta trọng kiếm chém vào trên người nó liền bị đều phá không được, coi như 13 tầng lòng tượng ba nhược công sản sinh sức mạnh cũng đối với nó cũng không có gì uy hiếp. Ai? Rối loạn, nếu như tái xuất điểm yêu quái gì đi ra, ta cái này cao thủ võ lâm chính là chuyện cười. Muốn nói tới chút làm hắn phiền muộn vẫn không tính là cái gì, chém yêu quyết trên còn giới thiệu một chút thượng cổ luyện khí sĩ cấp bậc cùng yêu thú cấp bậc, đó mới là để hắn phiền muộn một chuyện. Mặt trên giảng ở viễn cổ tam hoàng thời kỳ, luyện khí sĩ chúng ta vừa vào tu hành liền có thể phun ra nuốt vào chất phát thiên địa nguyên khí, 10 năm liền có thể kết ra kim đan, 30 năm liền có thể cô đọng kim thân, 5-10 năm sau liền có thể nhập thần hóa cảnh, 300 năm sau liền có năng lực ký kết nguyên thần tiến vào đăng tiên cảnh giới. Này kết kim đan hắn rõ ràng là cái gì, này chính là đem chân khí trong cơ thể không ngừng áp xúc ngưng kết thành là thực thể năng lượng thể, trước đó còn có giả đàn cảnh giới, có thể này chém yêu quyết bên trong lại đều không nhắc tới cùng trước cảnh giới tu luyện, nói cách khác ở thời kỳ viễn cổ, những này cảnh giới liền có thể ung dung hoàn thành. Trần Vân Phong trong cơ thể đã có cái gọi là hơn 100 năm chân khí, thêm vào còn không chuyển hóa 70 năm chân khí, hắn liền tiên thiên cảnh giới đều vẫn không có đạt đến, càng không cần phải nói giả đàn cùng kim đan cảnh giới. Còn trên thư viết nói những cái kia mấy chục năm mấy trăm năm cảnh giới, hắn đánh giá một tí có thể hắn nuốt chửng dưới mấy vạn năm chân khí đều đến không được cái gọi là đăng tiên cảnh giới. Này chém yêu quyết trên còn đề cập viễn cổ cùng quá thời kỳ cổ, nói khi đó luyện khí sĩ cường đại hơn, may là cũng chỉ là đề cập vài câu liền kết thúc, bằng không hắn hiện tại phải phiền muộn thổ huyết. Trần Vân Phong không có từ ngự thần chém yêu quyết trung học đến công phu gì thế, bất quá hắn đúng là làm mình tái một chút, trên địa cầu thiên địa nguyên khí sắc thực ở dần dần biến mất. Thậm chí ở thế kỷ 21 hầu như liền tiêu tan một hết rồi, loại kia không tên thiên địa nguyên khí là vật gì hắn không đại minh bạch, phỏng chừng rồi cùng những tu đó tiên nói tới linh khí không kém bao nhiêu đâu. Người võ giả này một đời không bằng một đời, cao thủ dần dần theo thời gian héo tàn, có thể những cường giả kia chúng ta cuối cùng đi đâu? Là chết rồi hay vẫn là rời đi địa cầu? Tất cả những thứ này cũng làm cho Trần Vân Phong có vẻ hơi mơ hồ. Lấy ra này thanh khéo léo chùy thủ, Trần Vân Phong xoay chuyển xem đi xem lại. Này viên nóng ánh trong suốt giả Minh Châu ở bệ cửa sổ truyền đến dưới ánh mặt trời có vẻ vô cùng lóa mắt, không nghĩ đến phòng khách đi xoắn suýt hắn liền dứt khoát như thằng bé con giống như đem giả Minh Châu quay về ánh mặt trời tiến hành khúc xạ bốn. Giả Minh Châu trên bảy màu ánh sáng không ngừng khúc xạ ở bên trong thư phòng, Trần Vân Phong chơi tâm nổi lên liền không ngừng tuyển lựa góc độ khúc xạ, đột nhiên một mảnh cùng bình thường thải quang không giống đồ vật bỗng nhiên xuất hiện, để Trần Vân Phong không khỏi hơi sững sờ liền chậm rãi đem giả Minh Châu phương hướng chậm rãi di động. Không lâu sau ở trên tường liền xuất hiện tám cái đại tự. Tình hoa chất lỏng, chém yêu bên ngoài, Trần Vân Phong ngây người nhìn này tám cái tia sáng khúc xạ ra đại tự, ánh mắt ngông lung một tí, lập tức liền nhảy ra song linh từ bên ngoài tình hoa trên cây lấy xuống một đống lớn tình hoa, trở lại thư phòng liền đem tình hoa ở lòng bàn tay bên trong bỏ ra chất lỏng, sau đó liền ở ngự thần chém yêu quyết thư bìa ngoài bôi lên. Trần Vân Phong đem tình hoa chất lỏng bôi lên trên bìa ngoài, không quá nhiều một hồi dưới ánh mặt trời tình hoa chất lỏng khô ráo. Toàn bộ bìa ngoài trên liền xuất hiện hơn 1.000 cái cực nhỏ chữ nhỏ, Trần Vân Phong nhanh chóng xem xong liền ngạc nhiên nói rằng. Ngự thần quyết, chém yêu quyết, lại là hai bộ công quyết, ngự thần quyết với linh đài cô động thần thức càng lớn thì lại xem cự ly càng xa, điều khiển pháp khí năng lực cũng càng lớn, chém yêu quyết lại là một bộ ngự đao thuật, toàn bộ ngự thần chém yêu lại không có trong tu luyện công phương thức, hẳn là này ngự thần chém yêu quyết cũng không cần đặc thù chân khí là có thể tu luyện. Trần Vân Phong chậm rãi từ đầu đến vĩ, cái đuôi. Một lần nữa nhìn mấy lần, này ngưng tụ thần thức phương thức cùng với đặc thù, yêu cầu chân khí tụ tập linh đài, cũng chính là mọi người nói tới trên đan điền vị trí để chân khí không ngừng tuần hoàn áp xúc, cuối cùng mới có thể hình thành thần thức, có thần thức sau đó liền có thể dùng linh thức nhận biết xung quanh, chân lực càng cao, ngưng tụ thần thức càng mạnh liền có thể quan sát được càng xa cự ly. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 139, Lực lượng thần thức. Trần Vân Phong ở lần thứ nhất đem cửu âm cửu dương cùng hôn nguyên tiên thiên công chân khí hợp nhất thời gian, chân khí của hắn liền ở trên bên trong đan điền áp xúc một lần, điều này làm cho hắn đang tu luyện thì có thể sản sinh trong truyền thuyết quan sát bên trong thân thể cảm. Cho tới nay hắn cho rằng loại này quan sát bên trong thân thể là cao cấp võ giả hiện tượng bình thường, bây giờ nhìn lại này chính là áp xúc ra thần thức cơ bản nhất, chỉ bất quá hắn vẫn không có phương thức ngưng tụ thần thức bình thường, rồi mới hướng loại kia quan sát bên trong thân thể cũng không phải rất lưu ý. Hắn đem ngự thần chém yêu quyết bỏ vào trong lồng ngực, lúc này mới vừa nhìn về phía trong tay này thanh dài ba tấc tiểu truy thủ, ở chém yêu quyết bên trong ghi chép, công tôn gia tổ tiên ở đại tần ban đầu liền công tôn Ngao đã là kim thân cao thủ, thừa dịp tần hoàng chế tạo 12 người kim thời khắc trộm lấy rất nhiều hy hữu vật liệu, cuối cùng nhưng chỉ chế tạo ra đây chỉ có truy thủ ba tấc. Truy thủ này có thể chứa đựng chân khí cường đại, lấy ngự đao quyết đem truy thủ phát sinh, chỉ cần truy thủ bắn trúng mục tiêu liền có thể đem tụ tập ở bên trong chân khí bùng nổ ra đi. Trần Vân Phong nhìn một chút, này ngự đao quyết cần muốn thần thức mạnh mẽ, bằng không coi như rót vào chân khí cũng chỉ có thể làm thành võ giả phi đao sử dụng, căn bản là không có cách trong nháy mắt thu về chùy thủ đã bắn ra. Đem tiểu chùy thủ một lần nữa thu hồi trong lồng ngực, Trần Vân Phong mới nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn ở đây trầm tư nghiên cứu, chỉ chớp mắt liền đến hoàng hôn, Công Tôn Lục Ngạc đã qua đến nhìn ba, bốn lần, mỗi một lần đều nhìn thấy hắn ở phía trước cửa sổ cau mày không ngớt, còn cho rằng hắn là đang suy nghĩ tình hoa độc sự tình đây. Trần Vân Phong đem vận hành chân khí đến trên vùng đan điền, dựa theo ngự thần quyết phương thức dần dần xoay tròn áp xúc, không tới nửa canh giờ hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt một tia khiếp sợ cùng thiết vui không ngừng qua lại đang dệt. Hắn cũng không phải khiếp sợ thần thức tác dụng, hắn hiện tại bất quá siêu cấp võ giả, ngưng tụ thần thức còn căn bản không thể ly thể vẻ ngoài, hắn loại kia khiếp sợ cùng thiết vui đến từ chính hắn tu luyện thần thức thời gian, những cái kia ở trên đan điền áp xúc sau chân khí trở nên càng thêm cô đọng cùng tinh khiết. Điều này làm cho kinh mạch của hắn cùng trong đan điền liền có thể chứa đựng càng nhiều chân khí. Nguyên bản hắn thì có hấp thu đầy đủ chân khí, mãi đến tận kinh mạch thừa không chịu được thì mới tiến hành tiên thiên đột phá, hấp thu với TT hơn 70 năm tốc thành chân khí, hắn tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa, có thể cự ly kinh mạch báo hòa đã không xa. Hiện tại này chân khí trải qua trên đan điền như thế ép một chút lui tinh luyện, ngoại trừ uy lực càng lớn càng thêm thuần túy, ngưng tụ sau chân khí chất lượng tăng nhiều kinh mạch cũng có thể nhiều chứa đựng mấy lần chân khí. Này một tính được khi, làm, Trần Vân Phong chân khí trong cơ thể chấn đích, bị bất đắc dĩ muốn đột phá cảnh giới tiên thiên thì, chân khí trong cơ thể đã so với hiện tại tiên thiên cường giả chúng ta thêm ra rất nhiều lần. Cơ sở đánh cho càng vững chắc, tu luyện tới mặt sau liền càng cường đại, điểm này Trần Vân Phong hết sức rõ ràng, vì lẽ đó hắn đang chuẩn bị đột phá là đều là để chân khí đạt đến hoàn toàn bão hòa trạng thái, mà không phải tùy tiện đất, mà, vì để đẳng cấp cao đi đột phá, lúc này hắn nhận biết được có ngự thần quyết sau. Này chân khí chứa đựng số lượng tăng cường, khiếp sợ chính là trước đây những luyện khí đó giả chúng ta cường hãn, thiết vui chính là chính mình lại bạch kiếm lợi. Trần Vân Phong nghĩ thầm này Công Tôn gia hậu nhân nếu như biết môn công phu này, tu luyện được không cần đi kiếm này chút gì lung ta lung tung võ học, chỉ dựa vào loại tu luyện này phương thức liền có thể ngang dọc giang hồ. Nhưng là Trần Vân Phong cũng quên một điểm, hắn là bởi vì chân khí hợp nhất mới mở ra trên đan điền thần thức, người khác nếu muốn lấy một loại chỉ một chân khí mở ra trên đan điền. Không có kim đan trở lên thực lực căn bản không thể, chờ hắn biết điểm này thì mới vui mừng hắn không có chuyện gì tìm kiếm khắp nơi võ học cao thâm đồng thời tu luyện. Vân Phong ca ca, ăn cơm. Trần Vân Phong còn đang trầm tư thì, cửa phòng tiếng vang Công Tôn Lục Ngạc nhẹ giọng kêu lên. Trần Vân Phong ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời bên ngoài đã tiến vào màn đêm, Tuyệt Tình Cốc bên trong đã là đèn đuốc sáng choang, hắn mở cửa phòng liền thấy Công Tôn Lục Ngạc nhấc theo cái đèn lồng ôn nhu nhìn hắn. Lục Ngạc muội muội, chúng ta đi thôi. Trần Vân Phong tiếp nhận đèn lồng, đưa tay nắm Công Tôn Lục Ngạc tay nhỏ liền cười nói. Công Tôn Lục Ngạc thân thể đã bị Trần Vân Phong xem qua, cũng mấy lần tiến vào hắn ôm ấp, hiện tại tay nhỏ bị Trần Vân Phong nắm, nàng như trước có chút thẹn thùng hồng hào khuôn mặt nhỏ, bất quá càng nhiều chính là một loại thỏa mãn cùng hạnh phúc. Đến đại sảnh, Trần Vân Phong liếc nhìn một tí, tuy rằng ban ngày hôn lễ bị quấy tung, có thể nơi này vẫn như cũ náo nhiệt phi thường, mọi người, đại gia, đều đang ăn mừng Cửu Thiên Xích trở về, còn Công Tôn chỉ. Hắn đáng ghê tởm sắc mặt một lộ ra ánh sáng, thêm vào con mắt bị Cửu Thiên Xích cho đánh mù hiện tại đã không biết trốn chỗ nào đi dưỡng thương đi tới. Mấy chục chắc mọi người là Tuyệt Tình Cốc bách tính, nhìn thấy Trần Vân Phong nắm Công Tôn Lục Ngạc tay nhỏ đi vào, từng cái trên mặt đều mang theo đơn thuần chúc phúc nụ cười nhìn hai người, Trần Vân Phong quay về mọi người, đại gia, gật gật đầu, liền đi tới Cửu Thiên Xích trước bàn nói rằng, nhạc mẫu đại nhân, không biết buổi chiều việc như thế nào phát triển. Cửu Thiên Xích trên mặt quái nở nụ cười nói rằng, Vân Phong, nghe nói ngươi cùng Quách Tĩnh Hoàng Dung quan hệ không tệ, không biết có phải là thật hay không. Trần Vân Phong sớm đoán được Cửu Thiên Xích sẽ như vậy hỏi, trong lòng phúc cảo đã bị hắn sửa chữa vô số lần, hắn nắm hơi chút căng thẳng Công Tôn Lục Ngạc sau khi ngồi xuống mới từ tốn nói. Ta cùng nữ nhi bọn họ cùng đồ đệ quan hệ không tệ, cũng hiểu rõ hai người kia, có người nói năm đó bọn hắn vì ngăn cản Kim Binh xuôi Nam, tổ chức không ít Trung Nguyên võ lâm hảo hán chặn lại rồi Kim Binh. Vì để tránh cho Vũ Mục Di Thư bị người Kim cướp đoạt, còn ở trên giang hồ nhấc lên một hồi loạn chiến. Bất quá có một số việc ta cũng khó nói, bất quá phỏng chừng cậu hai biết, nếu như nhạc mẫu đại nhân có thể nhìn thấy cậu hai, tuân hỏi một chút năm đó Vũ Mục Di Thư cùng Kim binh việc, hay là ngươi đối với hai người này đều sẽ có hảo cảm bốn. Cửu Thiên Xích 20 năm chưa từng sinh ra giang hồ, thời gian mười mấy năm còn trong lòng đất sinh hoạt, đối với giang hồ việc căn bản sẽ không hiểu rõ. Cửu Ngàn Trượng cùng Cửu Thiên Nhẫn hai cái đều được cho là đại hán gian, này Cửu Thiên Xích bởi vì oán hận Quách Tĩnh Hoàng Dung giết chết Cửu Ngàn Trượng, căn bản không nhìn hai người này hiện tại hành động là đối với quốc gia dân tộc có chuyện lợi. Ta muốn giết hai người kia ngươi sẽ ngăn cản sao? Cửu Thiên Xích hơi biến sắc mặt trầm giọng nói rằng. Trần Vân Phong cười cợt, hắn nhìn Cửu Thiên Xích có vẻ vô cùng tự tại đất, mà, từ trên bàn rau dưa bên trong giáp ra một khối, bỏ vào trong miệng sau nhai, nghiền ngẫm một tí, nuốt vào cái bụng mới tung nhiên cười nói. Nhạc mẫu đại nhân muốn giết bọn hắn hai, có phải là vì đại cứu sự tình chứ? Xin mời nhạc mẫu yên tâm, chuyện này ta sẽ không nhúng tay, bất quá ta nghĩ nói đúng lắm, nếu như ngươi thật sự làm được điểm này, có một đám người sẽ vô cùng cảm tạ ngươi, có thể có rất lớn một đám người sẽ căm hận ngươi, thậm chí ngươi ở ngàn năm sau đó đều sẽ bị người nhục mạ. Ác! Ngươi nói chính là những người kia. Cựu Thiên Xích đúng là có chút ngoài ý muốn nhìn Trần Vân Phong hỏi. Chính đang xâm lược Trung Nguyên người Mông Cổ sẽ cảm tạ ngươi, có thể toàn bộ Trung Nguyên bách tính nhưng sẽ căm hận ngươi. Hơn nữa ngàn năm sau đó ngươi sẽ có một cái rất thô bạo danh tiếng, vậy thì là giặc bán nước. Trần Vân Phong lại như là đang nói một cái không quan hệ sự tình khẩn yếu giống như nhẹ giọng nói rằng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 140, cha mẹ vợ tốt nhất. Dựa vào cái gì? Ta chỉ là muốn giết chết hai cái giết huynh kẻ thù mà thôi, lẽ nào này đều có lỗi sao? Cựu Thiên Xích biến sắc lớn tiếng nói rằng. Nàng lần này âm thanh vang dội, xung quanh những người kia đều ngạc nhiên nhìn lại. Trần Vân Phong xoay người lại quay về bọn hắn vung vung tay, lúc này mới một lần nữa xem nói với Cựu Thiên Xích. Nhạc mẫu chỉ biết là đại cứu là bị hai người này giết chết, có thể nguyên nhân ngươi biết không? Cho nên ta nói để ngươi tìm kiếm cậu hai đã là như thế, sự tình để hắn nói với ngươi nói mới có thể biểu hiện chân tướng sự thật. Cựu Thiên Xích nhân tính cách tuy rằng táo bạo, thế nhưng đối mặt cái này con rể nàng còn phải khách khí ba phần điểm. Bởi vì lúc xế chiều nàng hay vẫn là một lần nữa nhớ lại với TT cái chết còn có Công Tôn Hạo ác quỷ việc, nàng cẩn thận cân nhắc tỉ mỉ nửa ngày, liền biết mình cái này con rể hẳn là tuyệt không là cái gì phổ thông giang hồ nhân sĩ. Quỷ dị, mạnh mẽ, tuổi trẻ, đẹp trai, những thứ đồ này tổ hợp lại với nhau để Trần Vân Phong trở nên cao thâm khó dò. Lần thứ hai nghe được Trần Vân Phong làm cho nàng hỏi dò Cửu Thiên Nhẫn việc này nguyên do, Cửu Thiên Xích không khỏi cau mày không ngớt, sắc mặt nàng không ngừng biến hóa hỏi. Hai người này đều là Hồng Thất Công đồ đệ, một người trong đó hay vẫn là bang chủ cái bang, ta liền chỉ biết là những này, buổi chiều ta đưa ra nếu như Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ có thể giết chết hai người này, ta liền đem trên người này viên tuyệt tình đan cho bọn họ, hiện tại hai người đã chạy tới Tương Dương. Đại ca cụ thể sự tình ta xác thực không biết, có thể nhị ca hiện tại ra nhà, ta đến chỗ nào mới có thể tìm được hắn hỏi việc này a? Còn có cái kia ác độc Công Tôn Chỉ, hiện tại cũng không biết chạy đến đi đâu rồi, chỉ cần hắn ở một ngày. Ta liền một ngày không được an lòng. Trần Vân Phong tự thân cũng có chút xoắn xuýt, chuyện nơi đây phát triển kết quả đúng là không nhiều lắm biến hóa, có thể có một chút sự xuất hiện của hắn cùng với TT xuất hiện đã phá hoại rất nhiều chuyện, hắn tuy rằng không sợ gặp nguy hiểm, hiện tại gia đình hắn nuôi em gái cũng không ít, một cái đều vẫn không có lăn cái lớn phô, vạn nhất hắn cho ngầm rồi, đây mới thực sự là oan uổng. Trần Vân Phong ngưng thần nói rằng, nhạc mẫu đại nhân, Dương Quá tuy rằng thông minh, võ công cũng được cho bất phàm. Có thể muốn cùng được xưng nữ chứ các hoàng dung cùng võ công mạnh mẽ quách tính chơi, ta có thể nói cho ngươi, hắn đi tới cũng bằng đòi công, bất quá ta hy vọng liền coi như bọn họ chưa hoàn thành yêu cầu của ngươi, đến lúc đó cũng đem thuốc giải cho bọn họ. Cho tới cậu hai, ta tin tưởng rồi sẽ tìm được hắn, ngươi chỉ cần an tâm tu dưỡng, ta chuẩn bị sáng mai mang theo Lục Ngạc về Tương Dương đi, nàng không thích hợp tu luyện nơi này võ công, ta sẽ cho nàng lựa chọn một môn mới võ công tu luyện. Ngươi cùng Công Tôn Chỉ sự tình ta làm tiểu bối không dễ chịu nhiều tham dự, nếu là nhạc mẫu đại nhân không muốn ở chỗ này, cũng có thể cùng ta cùng rời đi, bất quá những ngày qua Mông Cổ tấn công Tương Dương, chỗ nào còn không nơi này an toàn. Được rồi, ta biết ngươi cũng xử lý không tốt những chuyện này, ngạc những ngày qua cũng xác thực không thích hợp ở lại đây, cùng ngươi rời đi càng tốt hơn, cắt, chờ, tất cả sự tình xử lý xong, ta ở tính toán đi. Chờ dưới ăn cơm xong, ngươi cùng ngạc theo ta đến bên trong đi một tí. Ta có đồ vật giao cho các ngươi. Cựu Thiên Xích suy nghĩ một chút liền gật đầu nói. Trần Vân Phong không biết này Cựu Thiên Xích còn có món đồ gì giao cho hắn, ngược lại hắn ở này Tuyệt Tình Cốc đã đem chỗ tốt toàn bộ chiếm được, thậm chí còn đem Công Tôn Lục Ngạc đóng gói về nhà, này được cho là một cái vô cùng thu hoạch bất ngờ. Trước hắn có thể chỉ là không cho nàng cùng Dương Quá sản sinh gặp nhau là được, cũng không nghĩ tới chủ động đến gần Lục Ngạc em gái. Ai biết này ông trời mạnh mẽ hơn đem Lục Ngạc em gái từ trên trời giáng xuống rơi xuống trong lồng ngực của hắn, đối với mỹ nữ không có bất luận sự chống cự nào lực Trần Vân Phong đó là tiếp thu cực kỳ sảng khoái. Ăn cơm xong hai cái Tuyệt Tình Cốc đệ tử dơ lên một cái ghế dựa, đem Cửu Thiên Xích dơ lên, mấy người liền tiến vào một cái phòng, cắt, chờ, những đệ tử kia rời đi, Cửu Thiên Xích mới chỉ vào mặt đất một khối phiến đá nói rằng. Năm đó ta nổi giận rời đi Thiết Trường Phong, mang đi Thiết Trưởng Bang bí kíp cùng Thiết Trưởng Lệnh. Lấy bản lãnh của ngươi tới nói, vật này đối với ngươi mà nói phỏng chừng không có gì tác dụng, nhưng ta hay vẫn là hy vọng thiết trưởng bàng tuyệt học có thể truyền thừa tiếp, ta liền đem những thứ đồ này để cho ngươi, sau đó giúp thiết trưởng bàng tìm cái thích hợp truyền nhân đi. Trần Vân Phong rút ra trọng kiếm, xẹt xẹt một tiếng liền đem kiếm sen vào phiến đá khoảng cách, một vạch trần phiến đá liền nhìn thấy một cái hộp gỗ, mở ra xem bên trong hai bản sách, còn có một cái to bằng bàn tay lệnh bài màu đen. Hai quyển bí kíp là thiết trưởng công cùng thủy thượng phiêu khinh công, khiến cho bài nhưng là đã từng có thể hiệu lệnh mấy ngàn người thiết trưởng lệnh. Trần Vân Phong đem bí kíp cùng lệnh bài thu cẩn thận, lúc này mới trầm giọng nói rằng: nếu Nhạc Mẫu đại nhân nói như vậy, vậy ta tìm một cái thích hợp tu luyện như thế võ công truyền nhân, này thiết trưởng công uy lực to lớn, thủy thượng phiêu cũng coi như khinh công tuyệt học, liền như thế thất truyền xác thực là một loại tiếc nuối. Ừm. Ngươi cùng Ngạc dưới đi nghỉ ngơi đi, các ngươi tuy rằng còn chưa chính thức kết hôn, tuy nhiên được cho là phu thê, liền ở cùng một chỗ đi, sáng mai các ngươi rời đi, không cần hướng về ta cáo tử, các, chờ, rảnh rỗi ta sẽ trên tương dương xem các ngươi. Cựu Thiên Xích gật gật đầu nói rằng: cỡ nào thật cha mẹ vợ à, nay còn chưa kết hôn liền để con gái cùng Trần Vân Phong cùng phòng. Công Tôn Lục Ngạc khuôn mặt nhỏ đỏ chót, rào góc áo túi đầu tâm loạn như ma, Trần Vân Phong nhưng âm thầm nguyền rủa cái kia long tượng ba nhược công vì sao cần tầng thứ 11 mới có thể cùng nữ tử viên phòng quy củ. Hắn cùng Công Tôn Lục Ngạc trở lại Lục Ngạc khuê phòng, Trần Vân Phong mới nói ra còn phải có đoạn thời gian hai người mới có thể người đi đường luân việc. Công Tôn Lục Ngạc mặc dù có chút tiếc nuối nhưng cũng âm thầm cao hứng, còn ở tương dương mấy người tỷ muội không cũng còn không cùng Trần Vân Phong viên phòng sao. Này tính ra nàng như vậy người đến sau thật giống kiếm lời cái gì như thế bốn. Một đêm bên trong, Công Tôn Lục Ngạc thân mang tiểu y quận mình ở Trần Vân Phong trong lòng, đáng thương Trần Vân Phong hai đời gộp lại mấy chục năm mắt lão côn chỉ có thể gượng ép tu luyện, không ngừng chuyển hóa với tê tê chân khí mới để cho mình bình tĩnh lại. Sau khi trời sáng Cửu Thiên Xích quả nhiên chưa từng xuất hiện, Trần Vân Phong trong lòng mơ hồ biết, nàng là muốn chờ cái kia Công Tôn chỉ trở lại, giải quyết hai người đời này gút mắc cân đoán. Trần Vân Phong đi tới một chuyến Ác Quỷ Phong sân trần, tìm kiếm một trận nhưng không có phát hiện với TT thi thể, hắn hơi chút bất đắc dĩ trở lại Tuyệt Tình Cốc, liền dẫn phiền muộn Công Tôn Lục Ngạc cùng rời đi. Hai người một đường đi nhanh, muốn đến buổi trưa lúc liền đến Tương Dương Thành ở ngoài, chỉ thấy được dưới thành tường chung quanh máu tươi bắn ra bốn phía, tàn chi thi thể càng là chồng chất như núi, nhìn kỹ những thi thể này phần lớn đều là Mông Cổ binh sĩ, mà trên tường thành cũng là rất nhiều người bệnh đang tiến hành băng bó. Vân Phong ca ca, nơi này làm sao được là hình dáng này? Đây chính là đánh trận sao? Công Tôn Lục Ngạc nhìn đầy đất đao thương huyết ố thực thể khuôn mặt nhỏ không khỏi trắng sáng hỏi. Đúng đấy, đây chính là Kim Luân những người kia chống đỡ Mông Cổ quân đội, bọn hắn vì cướp bóc nô dịch Trung Nguyên bách tính, không tiếc lấy chiến tranh tiến hành chung quanh thảo phạt, chờ sau đó chúng ta về thăm nhà một chút, cục diện bây giờ có thể không được tốt, nếu là có khả năng ta nghĩ đem các ngươi trước tiên đưa đến Lâm An đi, chí ít chỗ nào trong vòng mười mấy năm đều không có gì nguy hiểm. Trần Vân Phong vừa đi vừa nói. Đứng lại, ngươi là người phương nào? Nhìn thấy Trần Vân Phong hai người đến gần cửa thành, mười mấy tên tuổi đeo trên mũ tống binh giơ lên trường thương lớn tiếng hỏi. UU đọc sách hoan nên quảng đại thư hữu Quang Lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở UU đọc sách. UU đọc sách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.